Chương 301, xuyên tim, mệnh bay lên. Chương 301, xuyên tim, mệnh bay lên. Lúc này, Linh Phàm chỉ cảm thấy lồng ngực của mình bên trong trái tim giờ phút này đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, toàn thân đều đang run rẩy lấy, luôn cảm thấy sẽ có sự tình gì liền muốn phát sinh, để hắn cực kỳ tâm thần bất định. Linh Phàm một kỵ tuyệt trần, xông lên phía trước nhất, mà ở sau lưng nó cách đó không xa, thì là đi theo hơn ngàn trang bị tinh lương, giống như dòng lũ sắt thép bình thường quỷ quân chiến sĩ. Mà Lê Minh gặp Linh Phàm như vậy, cũng là trước tiên đem trong tay mình đạn tín hiệu hướng phía trên bầu trời phát xạ mà ra, sáng lạn ánh lửa chiếu ánh ở trên trời, như đất bằng kinh lôi bình thường. Gia Gia, phụ thân, Tiên Nhiên, Bình An, các ngươi nhất định không xảy ra chuyện gì a? Chờ ta một chút, ta lập tức đã đến. Linh Phàm khẩn trương bàn tay đều ôm lấy gân xanh, giờ phút này hắn đều hận không thể lập tức đến người nhà của mình bên cạnh. Mà đổi thành một bên, Linh Vĩnh Giang đã nhanh chóng đỡ không nổi đi, hắn giờ phút này toàn thân đều là máu tươi nặng bùn đất hỗn tạp cùng một chỗ dơ bẩn, trường thương trong tay cũng bởi vì dùng sức quá độ mà từ giữa đó hung hăng bẻ gãy, liền liên tục bên hông hắn bội đao, giờ phút này đều bởi vì trọng kích mà băng lưới đao. Tại bên cạnh hắn, vốn là còn mười mấy người hộ vệ, nhưng là lúc này cũng tất cả đều tử thương hầu như không còn. Người cuối cùng cũng là vì thay hắn ngăn lại một kích chí mạng kia mà bị đối diện Hắc Băng Đài mật thám đâm lạnh thấu tim. Chỉ còn lại có chính hắn, từ đầu đến cuối ở chỗ này đau khổ chèo chống. Mà ở tại trước mặt, còn có hơn 10 người ánh mắt hung ác người áo đen. Hắc Băng Đài mật thám thủ lĩnh giờ phút này cũng là trong lòng bàn tay đứa ra mồ hôi, hắn cũng không nghĩ tới Ninh Vĩnh Giang sức chiến đấu cùng ý chí lực cường hãn như vậy, bọn hắn nhiều người như vậy không gián đoạn vây công, vậy mà đều bị bọn hắn mấy người kia cho chặn lại, quả thực là để bọn hắn liên tục một người đều làm khó dễ. Mà ở phía xa, Lục Yên Nhiên xe ngựa đã sớm chạy liên ảnh cũng không có, cái này khiến hắn 10 phần sốt ruột, nguyên bản đều nhanh muốn tới bên miệng, ai biết cái này con bị đã đun sôi vậy mà liền như thế bay. Mấy người các ngươi, dốc hết toàn lực ngăn chặn Ninh Vĩnh Giang, còn thừa người, tất cả đều đi truy kích cho ta chiếc xe ngựa kia. Hắc Băng Đài mật thám thủ lĩnh lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Là, mà theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, càng ngày càng nhiều Hắc Băng Đài mật thám tất cả đều từ từ quanh co lấy hướng phía Ninh Vĩnh Giang sau lưng dạ bước. Ninh Vĩnh Giang quỳ một chân trên đất, mạnh mẽ dùng một nửa trường thương miễn cưỡng chống lên thân thể, máu tươi không được từ trên khôi giáp của hắn nhỏ xuống, giờ phút này cũng sớm đã không phân rõ đến cùng là máu của hắn hay là máu của địch nhân. Mà bây giờ, liền cho dù là hắn, toàn bộ Yến Quốc chạm tay có thể bỏng, ủng binh 500. Không 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 xa kỵ đại tướng quân, giờ phút này cũng tại không có khí lực gì có thể ngăn cản những người áo đen này tiến công. Mắt nhìn thấy càng ngày càng nhiều người áo đen phóng ngựa từ bên cạnh hắn lướt qua, hắn rốt cuộc bất lực, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, "Tiên Nhiên, các ngươi, nhất định phải chạy đi à. Là phụ thân không dùng, ngăn không được bọn hắn nghĩ đến chỗ này." Linh Vĩnh Giang cường chống lên thân thể, ngửa mặt lên trời thét dài, chuẩn bị tiến hành liều chết đánh cược một lần. "Linh Phàm, ngươi cái thằng danh con, ngươi lại không đến, lão Ninh nhà liền muốn tuyệt hậu. Bình An nếu là có chuyện bất trắc, lão tử liền xem như đến phía dưới, cũng muốn lột ngươi cái này thằng danh con ra." Mà tên kia Hắc Băng Đài mật thám thủ lĩnh, mắt nhìn thấy Linh Vĩnh Giang đã đến nọ mạnh hết đà, ngẫu nhiên rút ra bên hông trường đao, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười hướng phía Linh Vĩnh Giang từng bước một đi đến. "Ha ha, đừng hy vọng Linh Phàm." Linh Phàm thân ở Lưu Dương thành, liền xem như già dòi thúc ngựa, cũng cần 2 ngày lộ trình mới có thể đuổi tới, ngươi liền thành thành thật thật đầu hàng, để cho ta cầm ngươi viên này trên cổ người thực trở về giao nộp không tốt sao? "Yên tâm, đao của ta rất nhanh, ngươi sẽ không cảm thấy đau." Ninh Vĩnh Giang còn muốn dãy rủa, nhưng là hắn toàn thân trên dưới nhiều chỗ thụ thương, giờ phút này liền xem như muốn đứng lên đều rất gian nan, bất quá hắn trên khuôn mặt nhưng không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm trước mặt Hắc Băng Đài mật thám thủ lĩnh. Hắn nhưng là đại tướng quân, làm sao lại tại dạng này trộm gà bắt chó hạ người trước mặt mất khí tiết? "Linh Mộ trấn thủ biên quan 20 năm, không nghĩ tới hôm nay lại hội thua ở trong tay của ngươi, thật sự là cực kỳ trâm trọng. Bất quá, ngươi không cần đắc ý, con ta tự sẽ thay ta báo thù rửa hận, Vũ Lâm Kỵ binh phòng sẽ lướt qua ngươi đại ngụy mỗi một tấc đất." Linh Vĩnh Giang nhìn mình lom lom mắt to, hung hắn nói. Tên kia Vũ Lâm Kỵ mật thám cũng bị Linh Vĩnh Giang ánh mắt dọa cho nhảy một cái, nhưng là trong tay băng lãnh lưỡi đao để hắn từ từ khôi phục một chút thần trí. "Hừ, nhiều lời vô ích, những lời này chờ lấy xuống dưới, ngươi tự mình nói cho Linh Phàm nghe đi." Theo mật thám thủ lĩnh lời nói xong, hắn cũng là đem trong tay trường đao chậm rãi giơ lên, sau đó hướng phía Ninh Vĩnh Giang cổ chính là hung hăng rơi xuống. Nhìn qua cách mình càng ngày càng gần lưỡi lao, Ninh Vĩnh Giang cũng là chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. "Nhi tử, cha muốn trước đi một bước chờ đến trên trời, ta liền có thể trông thấy mẹ ngươi, ha 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 ha." Ninh Vĩnh Giang tâm bên trong không chỉ có không sợ chút nào sợ, ngược lại có một loại thoải mái cảm giác. Mà liền tại lúc này, một đạo phúc xích âm thanh đột nhiên vang lên, ngược lại Ninh Vĩnh Giang không chỉ có không có cảm giác được chút nào đau đớn, ngược lại phát giác được trên mặt của mình có ấm áp chất lỏng phun tung tóe. Hắn sững sờ mở to mắt, sau đó có chút ngẩng đầu, chỉ gặp vừa mới còn tại trước mặt hắn diêu võ Dương Ai mật thám thủ lĩnh, giờ phút này liền trực tiếp đứng tại chỗ, trong tay sắc bén trường đao cũng liền như thế đứng tại giữa không trung, mà tại nơi ngực của hắn đang có một cây sắc bén trường thương, xông từ phía sau hắn đâm xuyên qua thân thể của hắn, một đầu khác dính đầy máu tươi đầu thương, liền gắt gao đóng ở trên mặt đất. Mà nương theo lấy càng ngày càng gần tiếng vó ngựa, Linh Vĩnh Giang cường chống đỡ thân thể nhìn về phía sau, chỉ gặp tại đám kia Hắc Băng Đài mật thám sau lưng, Linh Phàm chính cười phi yến, cầm trong tay một thanh tại ánh nắng chiếu ánh bên dưới long lánh khiếp người đao phong trường đao, thân mang một thân hoa lệ vàng sáng khải, chính đơn thương độc mã, đầy mắt huyết hồng hướng phía hắn bên này giết tới đây. Linh Vĩnh Giang lúc này cũng không khỏi đến cười nhạo tự đủ, "Mẹ hài nhi, xem ra ta còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể đi nhìn ngươi." Mà Linh Phàm giờ phút này cũng rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm sát ý, tựa như một tôn sát thần, sát ý ngập trời. Dưới thân phi yến tựa hồ đã nhận ra chủ nhân của mình giờ phút này tức giận tâm tình, cũng bắt đầu tức giận kêu gào đứng lên. Linh Phàm đã sớm tại thật xa, liền nhìn thấy bên này thê thảm tình hình chiến đấu, liền tại trong ấn tượng của hắn cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng lao cha, giờ phút này đều để người nện nửa quỳ trên mặt đất, mà lại lập tức liền muốn mạng treo một đường. Cái này lại để hắn làm sao có thể không phẫn nộ, lúc này liền đem trường thương trong tay hướng phía trước nhất hung hăng ném ra ngoài, trực tiếp cho muốn cầm Linh Vĩnh Giang đầu hắc băng đài mật thám thủ lĩnh tới cái đối với xuyên. Xuyên tim, mệnh phi dương. Các ngươi bọn này đồ chết tiệt, tất cả đều đi chết đi cho ta. Linh Phàm tốc độ cấp tốc, cả người giống như tử thần đồng dạng tại còn lại mật thám bên trong điên cuồng tàn sát đứng lên, mà những cái kia còn chưa kịp phản ứng hắc băng đài mật thám, liền trực tiếp bị Linh Phàm cái này mãnh liệt thế công cho chặt xuống đầu lâu. Mà còn lại hắc băng đài mật thám thấy thế, tự biết không phải Linh Phàm đối thủ, nhao nhao hướng phía Linh Vĩnh Giang phương hướng phóng đi. Bọn hắn sống sót từng cái đều là một số người tinh, đều biết không địch lại Linh Phàm, cho nên tất cả đều dự định cưỡng ép Linh Vĩnh Giang đến nhu đến một con đường sống. Có thể Linh Phàm như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội này? Hắn một chút liền nhìn ra những người này ý đồ, trực tiếp đem trong tay trường đao hướng phía Ly Ninh Vĩnh Giang gần nhất một người hung hăng ném ra ngoài, lại là một cái hoàn mỹ đường vòng cung sẽ qua, trực tiếp đem tên kia mật thám đưa về quê quán. Sau đó Linh Phàm trực tiếp đi ngựa, thần sát hung ác ở một bên lấy xuống đường ở một bên cung tiễn, dương cung cải tên một mạch mà thành. Mỗi có một chi cung tiễn bắn ra, đều sẽ vô tình cướp đi một tên hắc băng đài mật thám tính mệnh. Mà các loại đem người cuối cùng chém giết đằng sau, Linh Phàm cũng là khoái mã phi nhanh chạy như bay đến Ninh Vĩnh Giang bên cạnh, một cái xoay người nhảy xuống phi yến, nửa ngồi tại Ninh Vĩnh Giang trước người đem nó từ từ đỡ dậy nói cha. Ngài thế nào? Chương 302, Linh Phàm, nhiều người khi dễ ít người đúng không? Ta hy vọng các ngươi một hồi chạy chậm một chút. Chương 302, Linh Phàm, nhiều người khi dễ ít người đúng không? Ta hy vọng các ngươi một hồi chạy chậm một chút. Linh Vĩnh Giang thì là thở hổn hển, chỉ về đằng trước nóng nảy nói ra, nhi tử, nhanh đi, ra ra ngươi bọn hắn ngay ở phía trước, còn có Yên Nhiên và Bình An ta để bọn hắn lái xe ngựa trước chạy trốn, có mấy cái người áo đen đuổi theo các nàng, ngươi trước đừng qua ta, ngươi nhanh đi a. Linh Vĩnh Giang lời nói, để Linh Phàm trong nháy mắt sù lông lên. Hắn lập tức đem Linh Vĩnh Giang nâng đến một bên, sau đó thật nhanh trở mình lên ngựa, hướng phía Linh Vĩnh Giang chỉ phương hướng chạy như bay. Nơi xa, Linh lão gia tử cùng Lăng Phong vẫn tại tử chiến. Lăng Phong lấy 1-8, mặc dù không có khả năng thủ thắng, nhưng là cái kia một tay hoa mỹ kiếm pháp để trước người 8 người căn bản là không có cách tới gần, cũng vô pháp thoát ly chiến trường. Mà trái lại Linh lão gia tử bên kia liền rất cố hết sức. Trong tay hắn chỉ có mười mấy cái hộ vệ, mặc dù có Linh gia chiến trận, trong lúc nhất thời thật đúng là kéo lại hai tên hắc băng 16 úy, không quá lớn thời gian hao tổn đấu để bọn hắn bên này lục tục có người chết đi. Nếu là dạng này một mực đẩy xuống, không bao lâu, Linh lão gia tử bên này chỉ định không cách nào kiên trì. Lại là một phen chiến đấu qua đi, Lăng Phong cũng là có chút chật vật thoát ly chiến trường. Lăng Phong, thế nào? Ngươi còn có thể chịu được không? Linh lão gia tử miệng lớn thở hổn hển, thần sắc ngưng trọng hỏi. Lăng Phong cũng là thần sắc nghiêm túc nói, lão gia, cái này hắc băng 16 úy danh xưng tất cả đều là nhất lưu cao thủ, trên thực tế cũng bất quá nhị nhĩ, đại đa số người bọn hắn cũng chỉ có nửa bước nhất lưu cao thủ thôi, chỉ có phía trước ba người kia là chân chính nhất lưu cao thủ. Linh lão gia tử cũng gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc nói, ta cũng đã nhìn ra, bất quá đều là chút gối theo hoa thôi. Bất quá, chúng ta nếu là còn như vậy rông dài, chúng ta chút người này cũng không kiên trì được bao lâu lao ra. Một hồi, ta thừa cơ đem ngươi bên kia hai cái cũng hấp dẫn tới, sau đó ngươi thừa cơ chạy trốn. Ta vừa mới nghe được nơi xa cũng có đạn tín hiệu tiếng vang, đoán chừng Linh Phàm thiếu gia giờ phút này hẳn là chính mang người hướng phía nơi này chạy đến. Ngày trước tránh né mũi nhọn ai ngờ, Lăng Phong lời nói còn chưa nói xong, liền bị Linh lão gia tử lạnh lùng đánh gãy. Tránh né mũi nhọn, ta cần tránh mũi nhọn. Ta đường đường Yến quốc trấn quốc đại tướng quân, ta sao có thể hội lâm trận bỏ chạy, để cho ta binh sĩ ở phía trước chịu chết. Vậy ta Ninh trấn quốc còn biết xấu hổ hay không? Linh lão gia tử tức giận nói ra. Lăng Phong nghe vậy cũng là thần sắc khẽ giật mình, vội vàng giải thích nói, lão gia, chúng ta không chống được bao lâu, bằng không, chúng ta ai cũng đi không được, mà đối diện hắc băng 16 úy thì là thừa cơ rêu cợt nói, Linh lão tướng quân, ngài nếu là hiện tại thúc thủ chịu trói, chuẩn bị đầu hàng, chúng ta có lẽ có thể suy tính một chút, cho ngài lưu lại toàn thây đầu. Dạng này tiếp sau đầu thai thời điểm, cũng không trở thành rơi vào xúc sinh đạo. Hoặc là khi một cái bốn chỗ du đang cô hồn dã quỷ a, ha 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 ha, mà Ninh lão gia tử thì là khỏe miệng có chút giơ lên, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cách đó không xa hắc băng 16 úy cười lạnh nói, lão phu đời này cái gì cũng dám làm, duy chỉ có không dám làm phản đồ. Muốn cho ta đầu hàng? Các ngươi nằm mơ đi thôi. Ta Ninh trấn quốc trong từ điển liền không có đầu hàng hai chữ này. Ngươi tới, theo ta cùng một chỗ tái chiến. Ninh lão gia tử tiếng nói rơi xuống, chung quanh còn thừa tất cả thị vệ tất cả đều hướng phía bên này tụ tập lại, trên mặt của mỗi người đều không có mảy may vẻ sợ hãi. Hoàn toàn tương phản chính là, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc. Liền xem như Ninh lão gia tử, cũng làm xong thấy chết không sờn chuẩn bị. Hắn Ninh trấn quốc, thể sống chết không hàng. Mà đối diện hắc băng 16 úy một người trong đó thì là nhanh chân hướng về phía trước, hướng phía Ninh lão gia tử bên này cười lạnh nói, cái gì trấn quốc đại tướng quân, hiện tại cũng bất quá là một đầu chó nhà có tang thôi, nếu dạng này, Ninh lão tướng quân các ngươi cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác, vốn định cho ngươi lưu lại toàn thây, nhưng nếu là hôm nay lấy ngươi thủ cấp trở về, nhất chính vương nhất định sẽ thật tốt ngợi khen chúng ta. Mà đúng lúc này, chỉ gặp đại địa tựa hồ cũng có chút hơi run đứng lên, sau đó lại hắc băng 16 úy sau lưng thì là bay lên quần quần khói bụi, hướng phía bên này liền đập vào mặt. Trên mặt mấy người đều là kinh ngạc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, có thể theo thời gian từ từ chuyển rời, dưới chân đại địa cũng bắt đầu rung động càng thêm lợi hại, trận trận tiếng vó ngựa cũng là càng ngày càng gần, liên tục hắc băng 16 bí dưới hung chiến mã giờ phút này cũng bắt đầu sao động bất an đứng lên. Đáng chết, đây là có chuyện gì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một tên hắc băng 16 bí kinh nghi bất định nói ra. Bọn hắn đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ phát sinh qua chuyện kỳ quái như thế, mà một bên Lăng Phong cùng Ninh lão gia tử thì là liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau hai người trong mắt đều tràn ngập kinh hỉ. Bọn hắn biết, Ninh Phàm tới. Mà liền tại hắc băng 16 úy cảnh giác nhìn về phía bên này thời điểm, chỉ gặp tại trong sương khói Ninh Phàm chậm rãi đi ra, cưới một con ngựa cao lớn, thân mang tịnh lệ vàng sáng áo giáp, cầm trong tay một thanh sắc bén trường thương, trên đầu thương còn tại không ngừng chạy xuống huyết châu, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái. Đại tôn đản, ngươi xem như tới, ngươi chậm thêm đến một hồi, liền phải cho chúng ta hai người nhặt xác. Ninh lão gia tử hưng phấn nói. Hắc băng 16 úy thấy thế cũng là không khỏi sửng sốt một chút. Phía trước nhất một người mũi đao chỉ hướng Ninh Phàm, ánh mắt kinh nghi bất định lên tiếng kinh hô, "Ninh Phàm, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nơi này khoảng cách Lưu Dương thành có ít nhất 2 ngày lộ trình đâu. Liền xem như toàn lực ứng phó hướng phía bên này chạy đến, cũng chí ít cần suốt cả ngày bất quá." Hắn gặp Ninh Phàm chỉ có một người đơn thương độc mã chạy đến, trong nháy mắt trong mắt kinh ngạc liền bị kinh hỉ thay thế. "Ha ha, Ninh Phàm ngươi là thật tự đại. Ngươi coi thật sự cho rằng chỉ bằng chính ngươi liền có thể chống đỡ được chúng ta Hắc Băng 16 ý. Ngươi quá ngây thơ rồi đi. Chúng ta nơi này có hơn 10 vị cao thủ, xung quanh còn có vô số Hắc Băng đại mật thám. Bọn hắn đều là ta Hắc Băng đài chui vào yến kinh mật thám bên trong cao thủ. Chúng ta một người một miếng nước bọt đều có thể chết đối các ngươi, chỉ bằng một mình ngươi cũng dám một mình đến đây. Với bạn, lần này liên tục ngươi cùng một chỗ giết, sau đó lại đem ngươi đầu cũng mang về, Nhất Chính Vương biết sau, nhất định sẽ rất hài lòng thế, nhưng là không chờ hắn nói cho hết lời, cả người hắn liền trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong miệng cũng im bặt mà dừng. Chỉ gặp theo khói bụi từ từ tán đi, Ninh Phàm sau lưng cách đó không xa, giờ phút này chính đứng lặng lấy lít nha lít nhít kỵ binh mặc hắc giáp, mỗi người cũng đều là vũ trang đến tận răng. Liên tục trên mặt đều mang giữ tợn hắc thiết mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, giờ phút này đều tại đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Sau đó, mỗi người đều chậm rãi rút ra bên hông nặng nề mà sắc bén đường hoành đao, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt lại bọn hắn. Ninh Phàm nhìn thoáng qua một bên chật vật Ninh lão gia tử cùng Lăng Phong, nhất là Ninh lão gia tử nơi bả vai vết máu, trong lòng của hắn càng là lên cơn giận dữ. Lần trước, tại hồi kinh trên đường mai phục hắn, chính là cái này đáng chết hắc băng đài, mà chờ hắn hồi kinh đằng sau, hắn đem kinh đô huyết tẩy 3 ngày, vô số hắc băng đài mật thám đều thảm tao Ninh Phàm tàn sát. Có thể lúc này mới qua bao lâu, những này trong khe cống ngầm chuột vậy mà lại một lần ló đầu ra đến buồn nôn hắn. Ha ha, so nhiều người khi dễ ít người có đúng không? Ninh Phàm lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Như vậy vừa vặn, Ninh Mô vừa vặn cũng có hứng thú tham dự tỷ thí lần này, thuận tiện báo một chút các vị đục gia gia của ta phụ thân, vây vợ ta nữa sự tình. Bất quá, các vị mời yên tâm, ta Ninh Phàm từ trước tới giờ không mang thủ, bình thường có thủ ta tại chỗ liền báo, cho nên ta Ninh Phàm cho tới bây giờ đều không có cách đem thủ. Khoản nợ này, liền dùng các vị đầu đến trước trả hết một bộ phận đi. Về phần mặt khác ngày sau ta tự nhiên tìm các ngươi đại ngụy nữ đế lấy lại công đạo. Chỉ là hy vọng các vị, một hồi không được chạy quá nhanh liền tốt. Chương 303, nữ tử bản yếu, vì con cái liền cương. Chương 303, nữ tử bản yếu, vì con cái liền cương. Một bên khác, Lục Yên Nhiên chính gian nan lái xe ngựa giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Hắn làm lúc đó Tây Châu chi phủ Lục Triệu sinh độc nữ, lúc nhỏ phụ thân nàng cũng dạy qua nàng như thế nào cưỡi ngựa, nhưng là xe ngựa cùng cưỡi ngựa hay là có nhất định khác nhau, lại thêm Lục Yên Nhiên quanh năm sống lâu đại viện, cho nên lái bộ này phi nhanh xe ngựa cũng 10 phần phí sức. Mà Ninh Bình An đã bị nàng phó thác cho Abo, nàng hiện tại nhiệm vụ chính là tận lực là hai đứa bé kéo dài thời gian, đem địch nhân ánh mắt tất cả đều chuyển rời đến trên người nàng. Nàng sờ lên trong ngực truy thủ, trong mắt hiện lên một vòng kiên quyết. Nữ tử bản yếu, vì mẫu tắc cương. Vì Ninh Bình An, nàng có thể hy sinh nàng hết thảy, cũng bao quát sinh mệnh của mình. Siêu siêu. Mà đúng lúc này, ở sau lưng nàng đột nhiên vang lên hai đạo tiếng xé gió, hai viên lợi kiếm thuận Lục Yên Nhiên thân thể hai bên bay đi, trực tiếp cắm vào phía trước Mã Nhi trên đùi, mà Lục Yên Nhiên cũng bị biến cố bất thình lình giật nảy mình. Ngao. Kéo lấy xe ngựa Mã Nhi bởi vì trên đùi đau nhức kịch liệt không nhịn được gào thét đứng lên, thân thể cũng theo đó nghiêng, một giây sau, toàn bộ xe ngựa liền trực tiếp giữa khu rừng phát sinh lật nghiêng, Lục Yên Nhiên cũng trực tiếp bị biến cố bất thình lình tung bay, cả người ngã ầm ầm trên mặt đất. A. Lục Yên Nhiên vốn định đứng dậy, nhưng là biến cố bất thình lình để cổ chân của nàng trực tiếp bị trật, đau đớn kịch liệt để nàng cả người đều đứng không dậy nổi. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng vó ngựa. Lục Yên Nhiên kinh hãi, nhưng là hiện tại nàng cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể cố nén cổ chân chỗ truyền đến đau nhức kịch liệt, cưỡng ép hướng phía chung quanh rừng rậm bỏ đi. Có thể tốc độ của nàng quá chậm, cuối cùng vẫn là bị sau lưng truy kích mà đến hắc băng mật thám vây lại. Ha ha, còn muốn chạy? Một người trong đó mặt mũi tràn đầy cười tà nhìn chằm chằm Lục Yên Nhiên, cưỡi ngựa tại nàng bên cạnh chạy tới chạy lui lấy, trong mắt tràn đầy dục vọng dâm tà. Đầu, đây chính là Ninh Phàm nữ nhân Lục Yên Nhiên. Cái kia năm đó thế nhưng là kinh đô giáo phường ti đầu bài a. Nếu không phải cuối cùng bị Ninh Phàm mang về nhà bên trong, còn sinh hải tử, ta đều muốn nhấm nháp một chút mà vì thủ tên kia mật thám chưa hồi phục, chỉ là ngồi ở trên ngựa, ở trên cao nhìn xuống đánh giá đến Lục Yên Nhiên. Sau đó chau mày lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Yên Nhiên đạo, ngươi đem Linh Phàm nữ nhi giấu đi đến nơi nào? Hừ, nơi này chỉ có một mình ta. Lục Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu không còn phản ứng những người này, mà đổi thành một bàn tay thì là lặng lẽ vươn vào trong ống tay áo. Ở nơi đó, cất dấu trước khi chuẩn bị đi Ninh Vĩnh Giang giao cho nàng chuôi kia dao găm sắc bén. Thời điểm then chốt, có thể giết địch, cũng có thể tự sát. Mà tên kia cầm đầu mật thám cũng là cười lạnh một tiếng, khóe miệng cũng không khỏi đến hiện lên một vòng âm tàn. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng không biết điều. Ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc nếu là ngươi thành thật khai báo, ta có lẽ có thể cân nhắc cho ngươi một thông khoái, hoặc là lưu ngươi một đầu toàn thây. Nhưng nếu là ngươi không phối hợp nói coi như chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạn, bắt tay diệt hoa. Ngươi cũng nhìn thấy huynh đệ chúng ta mấy cái, đều là muốn nhấm nháp một chút ngươi vị này kinh đô thứ nhất hoa khôi tư vị đâu. Tên thủ lĩnh này làm bộ liền nâng lên tay của mình, hướng phía Lục Yên Nhiên khuôn mặt sờ soạn. Lục Yên Nhiên dùng sức mở ra tay của hắn, sau đó ánh mắt hung ác nói ra, ngươi nằm mơ. Ta cho dù chết, ta cũng sẽ không để các ngươi bọn này cầm thú đụng ta một chút. Ha ha, rơi xuống trong tay chúng ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Cho đến lúc đó, chết, đối với ngươi mà nói, cũng sẽ là một loại xa xỉ. Hắc Băng Đài tên thủ lĩnh này không thèm để ý chút nào tại Lục Yên Nhiên trước mặt khoe khoang lấy, không có chút nào thèm quan tâm Lục Yên Nhiên tiểu động tác. Đối với hắn mà nói, Lục Yên Nhiên chỉ là một cái nhu nhược nữ tử phong trần, hắn muốn như thế nào, còn không phải chuyện một câu nói sao. Nhưng là, cái này trọng nam khinh nữ, tam thê tứ thiếp thời đại, nữ tử đối với bọn hắn loại người này tới nói, càng giống là một kiện vật phẩm, có thể tùy ý bị đùa bỡn vứt bỏ. Mà lại, nữ tử phong trần, bọn hắn đều cho rằng, không phải là vì tiền kiếm ăn sao. Bọn hắn trong lòng đều cảm thấy, Lục Yên Nhiên chỉ là một cái nữ tử phong trần thôi, chỉ bất quá mang thai Ninh Phàm cốt đủ, lúc này mới có chút chỗ khác biệt. Mà Ninh Phàm đối với Lục Yên Nhiên cũng ứng cũng giống như thế. Cho nên, liền xem như bọn hắn bắt lấy Lục Yên Nhiên, cũng vô pháp lợi dụng nàng đi hiệp bách Ninh Phàm đi vào khuôn khổ. Xuất động nhiều người như vậy, phí hết nhiều như vậy tinh lực, bỏ ra nhiều tiền như vậy. Nếu là bọn họ làm ầm ĩ một lớn bỗng nhiên, liền bắt cái Lục Yên Nhiên trở về, nói không chừng, bọn hắn Hắc Băng Đài người lãnh đạo đều sẽ trực tiếp cho hắn hai cái thai phá tử. Cho nên, hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là từ Lục Yên Nhiên trong miệng biết Linh Bình An hạ lạc. Có chiêu thức gì, các ngươi cứ tới đi, ta không sợ. Lục Yên Nhiên cẩn thận từng ly từng tí quận mình đứng lên, tựa vào một cây đại thụ trên cành cây miễn cưỡng chống lên thân thể mình, chú ý cẩn thận đối với mấy người nói ra. Cầm đầu tên kia Hắc Băng Đài thám tử cũng là không tức giận, mà là tiếp tục hảo luôn khuyên bảo đạo, Lục cô nương, có câu nói rất hay, người thức thời là tuấn. Hảo nữ, ngươi không phải là vì tiền sao? Ha ha, dạng này, ngươi nói cho ta biết Linh Phàm tung tích của nữ nhi, ta đem những này vàng cho ngươi, đồng thời ta còn có thể thả ngươi một con đường sống, ngươi thấy thế nào? Người này nói, cũng là trong ngực móc ra một cái chiếu nặng cái túi, đem phía trên mở ra đằng sau, đem bên trong một đống tiểu kim u cục đổ vào trong tay, đối với Lục Yên Nhiên biểu hiện ra đứng lên. Bất quá trong lòng hắn lại là hung ác. Ha ha, chờ chúng ta biết tên tiểu tạp chủng kia hạ lạc, ta tại cùng các huynh đệ hảo hảo chơi một chút ngươi, về phần tiền. Ngươi khả năng có mệnh cầm, cũng mất mạng hoa đi. Hắc Băng Đài mật thám thầm nghĩ trong lòng. Nhưng ai biết, Lục Yên Nhiên nghe xong lại là cười một tiếng, cái kia nụ cười ngọt ngào để trước mắt Hắc Băng Đài đám mật thám đều ngây ngẩn cả người thần. Ngươi có mẫu thân sao? Lục Yên Nhiên cười hỏi ngược lại. Cái gì? Tên kia Hắc Băng Đài mật thám bị Lục Yên Nhiên câu nói này hỏi có chút không biết làm sao. Ta nói, ngươi có mẫu thân sao? Mẹ của ngươi sẽ vì mệnh của mình mà cho ngươi đi chết sao? Nếu như ngươi có mẫu thân, vậy ngươi lại thế nào nghĩ đến hội lợi dụng phương thức như vậy, muốn từ ta chỗ này đạt được nữ nhi của ta hạ lạc? Nếu là ngươi không có mẫu thân, vậy ta chỉ có thể nói, loại người như ngươi thật rất thật đáng buồn, nhưng là đáng đời. Lục Yên Nhiên ngôn từ sắc bén nói, không có chút nào đối với Hắc Băng Đài mật thám cảm thấy e ngại. Ngươi muốn chết? Tên kia Hắc Băng Đài thủ lĩnh nghe vậy cũng là kịp phản ứng, Lục Yên Nhiên đây chính là đang mắng hắn, lúc này giận dữ, đưa tay liền trực tiếp giữ lại Lục Yên Nhiên cổ họng, đưa nàng cả người nâng lên giữa không trung. Đáng chết tiện nhân, ta cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách ta là thủ tối hoa. Trước hết để cho ta đám huynh đệ này bọn họ thật tốt cùng ngươi thoải mái một chút, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Lục Yên Nhiên nhanh chóng tại trong tay áo móc ra một thanh dao găm, sau đó liền tại tên kia Hắc Băng Đài thủ lĩnh khiếp sợ con ngươi phía dưới, hung hăng đem thanh chủy thủ này đâm thật sâu vào cổ của hắn. Tên kia Hắc Băng Đài thủ lĩnh bị đau, cũng là theo bản năng buông lỏng ra Lục Yên Nhiên, mà Lục Yên Nhiên thì là thừa cơ hội này dùng sức đem cắm ở tên kia mật thám trên cổ chủy thủ cho rút ra. Nương theo lấy một đạo phốc phốc, tiếng vang lên, máu tươi kia liền cùng phun nhỏ suối bình thường phun ra ngoài. Ngươi dám! Tên kia Hắc Băng Đài thủ lĩnh dùng sức bưng bít lấy cổ của mình, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lục Yên Nhiên, trong con mắt tràn đầy hối hận cùng ảo não. Chương 304, chúng ta chủ tử, cho mời. Chương 304, chúng ta chủ tử, cho mời. Bất quá hắn cuống họng đã hoàn toàn nói không ra lời, một lát sau liền trực tiếp ngã trên mặt đất, theo chỗ cổ càng ngày càng nhiều máu tươi hào hạt chảy ra, hắn cũng là chết không thể chết lại. Ngươi lại đem đầu nhi giết đi. Bên cạnh mấy tên Hắc Băng Đài mật thám đồng thời hoảng sợ nói, mà Lục Yên Nhiên thì là toàn thân run rẩy giơ lên trong tay vậy còn dính lấy máu truy thủ, thẳng tắp đối với hướng bọn hắn. Mấy tên mật thám hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy chấn kinh. Ai có thể nghĩ ra được, đã trải qua vô số gặp chắc trở mới chui vào kinh đô mật thám, cuối cùng vậy mà lại chết tại một cái bình thường con gái yêu đất trong tay. Ngươi, các ngươi không được qua đây. Lục Yên Nhiên run rẩy chống đỡ thân thể, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ha ha, vừa mới đầu nhi không để cho chúng ta đụng ngươi, hiện tại đầu chết, mấy anh em cũng không quan tâm có thể hay không tìm được Ninh Phạm cái kia con hoang. Để mấy anh em trước sung sướng rồi nói sau, trong đó một tên mật thám hướng phía Lục Yên Nhiên cười râm nói. Lục Yên Nhiên nghe nói, sắc mặt cũng biến thành càng thêm tái nhợt, sau đó nàng quyết định chắc chắn, đem chuôi kia chủy thủ sắc bén so tại chính mình tuyết trắng trên cổ, các ngươi nằm mơ đi, ta cho dù chết, ta cũng sẽ không để các ngươi mấy cái này cầm thú làm bẩn đi, vậy ngươi cũng nhanh chút đi chết đi. Dù sao vừa mới chết còn nóng hổi lấy cái kia mấy tên mật thám khinh thường cười lạnh. Bọn hắn cũng không quan tâm Lục Yên Nhiên sống hay chết. Dù sao có thể thể nghiệm qua cũng rất không tệ, có thể cho Yến Quốc quyền thế lớn nhất linh phàm đội nón xanh, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích đâu. Đều điều kiện này ngươi còn quan tâm nàng chết sống đây này. Sống có thể, chết cũng không phải không được. Mà Lục Yên Nhiên nghe thấy lời này, cũng là trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt đứng lên. Nàng cũng không có nghĩ đến, đám người này vậy mà có thể cầm thú đến tình trạng như thế, liền xem như thi thể cũng không buông tha nàng. Linh Lang, Yên Nhiên đời này từ trước tới giờ không hối hận gặp ngươi. Chỉ là đáng tiếc, vợ chồng chúng ta chung quy là duyên phận nông cạn, hữu duyên vô phận Linh Lang, ngươi nhất định phải tìm tới bình an, thay ta thật tốt nhìn xem nàng lớn lên, đừng cho nàng thụ khi dễ, thụ bị quất, kiếp sau, Yên Nhiên còn cùng ngươi coi vợ chồng nếu là nói sợ hãi, vô luận là ai đều là sợ chết. Lục Yên Nhiên liền xem như đến lúc này, trong nội tâm nàng vẫn như cũ không bỏ xuống được cũng chỉ có Linh Phàm cùng nữ nhi Linh Bình An. Nghĩ đến chỗ này, Lục Yên Nhiên trong mắt nhiều một tia kiên quyết. A, đau quá. Mà liền tại nàng vừa muốn chuẩn bị cầm trong tay đao sắc bén chui cắm vào ngực thời điểm, chỉ cảm thấy chỗ cổ tay đau đớn một hồi truyền đến, ngay sau đó, trong tay lưỡi dao liền ứng thanh rơi vào trên mặt đất. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp tại Lục Yên Nhiên sau lưng không biết lúc nào xuất hiện một tên nam tử mặc áo đen, nam tử vừa mới chính là dùng một viên phổ thông cục đá đánh trúng vào Lục Yên Nhiên cổ tay. Người là ai? Tại sao muốn làm như vậy? Lục Yên Nhiên sụp đổ mà hỏi. Nàng sắc mặt giờ phút này tái nhợt vô lực, liên tục chủy thủ đều bị người đánh bay, nàng một cái con gái yếu ớt liên tục muốn chết cũng không có cách nào. Chẳng lẽ lại, hôm nay thật muốn bị bọn này cầm thú làm bẩn sao? Dạng như vậy ta làm sao còn có mặt gặp Linh Phàm? Lục Yên Nhiên trong lòng tuyệt vọng nói ra. Mà các loại trung quanh hắc băng đài mật thám trông thấy tên nam tử kia sau, tất cả đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, lập tức nhao nhao quỳ một chân trên đất, hướng phía tên nam tử kia cung kính nói, thuộc hạ tham kiến chỉ huy sứ đại nhân. Tới không phải người khác, chính là hắc băng đài chỉ huy sứ Trang Trạch. Trang Trạch giờ phút này cũng là thần tình nghiêm túc nhìn xem bên này, mà khi hắn trông thấy Lục Yên Nhiên ngọt ngào phong bận tướng mạo sau, trong lòng cũng không khỏi giật nảy cả mình. Không hổ là Ninh Phàm nữ nhân, cái này tướng mạo chỉ sợ cũng chỉ có bệ hạ cùng thánh nữ có thể ganh đua cao thấp. Nhưng mà Lục Yên Nhiên nghe thấy đám người đối thoại, tâm cũng là lạnh một nửa, liên tưởng đến chính mình nhất định khả năng gặp đãi nộ không phải của con người, thân thể cũng là không nhịn được run rẩy lên. Mà Trang Tắc cũng không để ý tới một bên Lục Yên Nhiên, mà là yên lặng hướng phía quỳ trên mặt đất cái kia hơn 10 tên mật thám đi tới. Đám kia mật thám từng cái run lẩy bẩy, tất cả đều không dám nhìn thẳng Trang Tắc, bọn hắn cũng không biết Trang Tắc khi nào tới, cũng không biết có nghe hay không đến vừa mới đối thoại của bọn họ. Phải biết, hắc băng giữa đại bộ cực kỳ nghiêm ngặt, nhất là đối với nhiệm vụ hoàn chỉnh tính. Nếu là có người bởi vì chính mình nguyên nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ, thượng cấp có quyền lợi trực tiếp tiền trạm hậu tấu. Đây cũng là vì cái gì hắc băng đài có thể bảo trì phát triển không ngừng nguyên nhân. Không có quy củ, không thành quy tắc. Mấy người các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Nói lại lần nữa xem để cho ta nghe một chút. Trang Trạch lạnh như băng nhìn chằm chằm trước mặt quỳ mấy người cười lạnh nói. Mấy tên hắc băng đài mật thám chỉ cảm thấy thân thể run lên, từng cái run dậy căn bản không dám ngẩng đầu cùng Trang Tắc đối mặt. Trả lời ta. Trang Trạch lần nữa nghiêm nghị mở miệng chất vấn. Chỉ huy sứ đại nhân, chúng ta cũng là vì nhất chính vương bán mạng còn xin trong đó mấy tên mật thám lấy hết dũng khí, vừa muốn ngẩng đầu giải thích. Nhưng là một giây sau, để một bên Lục Yên Nhiên đều ngắc mồm kinh ngạc chuyện xuất hiện. Chỉ gặp một đạo kiếm ảnh hiện lên, ngay sau đó, cái kia mấy tên ngẩng đầu mật thám con ngươi đột nhiên trợn thật lớn, một giây sau, một đầu nhàn nhạt vết máu liền tại cổ của bọn hắn chỗ chậm rãi hiện hiện, sau đó mấy người kia mặt mặt không thể tin bưng bít lấy cổ của mình, cuối cùng chậm rãi ngã xuống trong vũng máu. Chung quanh mấy người thấy thế, cũng là nhao nhao hoảng sợ nhìn qua Trang Trạch, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới chính là cùng là hắc băng đại người, Trang Tắc liền xem như chỉ huy sứ, nhưng là làm sao có thể cũng bởi vì bọn hắn nói mấy câu liền trực tiếp hạ sát thủ đâu. Mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, nhao nhao tại lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh. Chạy. Cơ hồ là cùng một thời gian, quỳ trên mặt đất mấy người nhao nhao hướng phía phương hướng khác nhau chạy tứ tán. Trang Trạch thực lực, mấy người kia đều rất rõ ràng. Đánh. Đánh là khẳng định đánh không lại, liền xem như cùng tiến lên, cũng là đánh không lại. Mặc dù luận tốc độ, những người này cộng lại cũng không sánh bằng Trang Tắc. Nhưng là bọn hắn cũng không cần chạy so Trang Trạch nhanh, bọn hắn chỉ cần chạy so bên cạnh đồng bạn nhanh như vậy đủ rồi. Mà Trang Trạch thấy vậy, cũng chỉ là khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn đã sớm dự liệu được đây hết thảy, cho nên đối với những người này phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn tại chung quanh nơi này thế nhưng là mai phục không ít người a. Chỉ gặp một giây sau, sáu bóng người từ một bên trong rừng rậm đột nhiên xuyên ra, vũ khí trong tay cũng là chiếu vào chạy trốn mấy người kia yếu hại chỗ. Chỉ ở trong chốc lát, chạy trốn mấy người kia liền trực tiếp thành lạnh như băng thi thể. Mà Lục Yên Nhiên chỉ là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua đây hết thảy, vừa nhìn về phía mới vừa từ trong rừng rậm xuất hiện mấy người kia nghi ngờ nói ra, các ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Các ngươi không phải cùng nhau sao? Mà Trang Trạch không để ý đến Lục Yên Nhiên nghi vấn, mà là hướng phía trước mặt mấy người cảm thán nói, thật không nghĩ tới, Hắc Băng 16 úy nhiều năm như vậy lần thứ nhất tề tụ lại là tại Yên Quốc, ai? Mà đứng tại Trang Trạch trước người một người thì là ngữ khí bình thản nói ra, cũng có thể là, hôm nay qua đi, liền rốt cuộc không có Hắc Băng 16 úy nữa nha. Trang Trạch cũng là nhẹ gật đầu, bất quá cũng không có nói gì nhiều. Linh Phàm bên kia tin tức hắn cũng là biết đến, những tên kia hôm nay trừ phi có thiên thần hạ phàm, bằng không là tuyệt đối không có khả năng sống sót. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Yên Nhiên, sau đó liền tại nàng hốt hoảng dưới con mắt chậm rãi nói ra, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, cho nên ngươi không cần sợ sệt, chỉ bất quá chúng ta chủ tử cho mời, cho nên cần ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Linh Phàm ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm trước mặt Hắc Băng 16 úy, trong miệng chậm rãi phun ra mấy cái băng lãnh chữ. Giết. Một tên cũng không để lại. Chương 305, vây khốn Hắc Băng 16 úy. Chương 305, vây khốn Hắc Băng 16 úy. Mà theo Linh Phàm tiếng nói rơi xuống, sau lưng quỷ quân chiến sĩ thì là phát ra quỷ đói giống như gào thét, hướng phía trước người Hắc Băng 16 úy không sợ hai chút nào chậm rãi tiến lên. Nương theo lấy quỷ quân chiến sĩ mỗi một lần dậm chân, đều sẽ lại cuốn lên trận trận khói bụi, phản phất tử thần đang vì bọn hắn sinh mệnh đến ngược bình thường, mà quỷ quân cái kia bắt mắt màu đỏ như máu quân kỳ tại trong bụi mù cũng lộ ra cực kỳ loa mắt. Xa xa Hắc Băng 16 úy thấy tình huống không đúng, vừa định quay người rời đi, kết quả lại đột nhiên phát hiện chính mình bốn phương tám hướng tất cả đều là chẳng biết lúc nào xuất hiện quỷ quân chiến sĩ, lập tức cũng hoảng hồn. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta bị bao vây. Một tên Hắc Băng 16 úy thần tình nghiêm túc đối với một người cầm đầu nói ra. Hắn là trong này võ công cao cường nhất, tên là Quách Cử, thật sớm cũng đã bước vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ, cũng là Hắc Băng 16 úy đứng đầu đại ca. Quách Cử lúc này cũng là khỏe miệng co giật, hắn là thật không nghĩ tới, nguyên bản bạn vô nhất thất kế hoạch phục kích, làm sao hết lần này tới lần khác liền biến thành dạng này. Bọn hắn vốn cho rằng dùng nhỏ nhất thương vong tới bắt lại Ninh gia những người này, cho nên thế công cũng là mười phần vững vàng, lấy Tiêu Hao Lăng Phong cùng Ninh lão gia tử khí lực làm chủ. Bởi vì cái gọi là nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Thế nhưng là hoàn toàn bởi vì dạng này, cũng dẫn đến bọn hắn biến khéo thành vụng. Là Ninh lão gia tử bọn hắn tranh thủ tới này một tia sinh cơ, quả thực là kéo tới Ninh Phạm dẫn người chạy đến cứu viện. Mặc kệ, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Dù sao cũng là một lần chết, giết cho ta đi qua, bắt lấy Ninh Trần Quốc, có lẽ chúng ta còn sẽ có lấy một tia sinh cơ. Giết a. Quách Cử giờ phút này cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp giáng ngựa hướng phía Ninh lão gia tử phương hướng xông tới giết. Đây là hắn trải qua nhanh chóng suy nghĩ tìm kiếm được duy nhất đường sống. Bọn hắn mặc dù là cao thủ, nhưng cũng sẽ không tự đại đến có thể từ hơn ngàn trang bị tinh lương quỹ quân chiến sĩ bên trong lồng tóc không hao tổn trùng sát ra ngoài. Mà những người còn lại thấy thế, cũng là cắn răng một cái, thật chặt đi theo Quách Cử bộ pháp cùng một chỗ vào tới. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Liều một phen xe đạp biến một thờ. Vạn nhất cược thắng nữa nha. Thử, không biết tự lượng sức mình. Lê Minh, tiêu diệt bọn hắn, đừng cho bọn hắn chết quá dễ dàng. Linh Phạm thấy thế cũng chỉ là bĩu môi khinh thường, sau đó liền lái ngựa, cùng Tề Xuân Phong cùng một chỗ hướng phía Ninh lao ra từ phương hướng tiến đến. Sau lưng Lê Minh thì là nhẹ gật đầu, sau đó thần sắc lạnh lùng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng hướng phía sau huy vũ một chút. Mà bên cạnh lính liên lạc thấy thế, cũng là nhao nhao vung vẩy lên trong tay cờ sĩ. Theo tờ mở sáng quân lệnh hạ đạn, ủy quân chiến sĩ nhao nhao dương cung cài tên, mục tiêu trực chỉ ngay tại chém giết tới Hắc Băng 16 úy. Bắn tên. Mà theo tờ mở sáng ra lệnh một tiếng, mấy ngàn mai mũi tên liền cùng không cần tiền bình thường thẳng tắp hướng phía cái kia hơn 10 người trùng sắt mà đến Hắc Băng 16 úy cùng nhau bắn ra. Bọn hắn hành động lần này đều mặc khôi giáp của mình, đây cũng là vì cái gì Ninh lão gia tử có thể tùy tiện nhận ra bọn hắn Hắc Băng 16 úy thân phận nguyên nhân. Các huynh đệ đừng sợ, đại yến mũi tên căn bản đâm không thủng khôi giáp của chúng ta. Quản hắn phía trước núi đao biển lửa, chúng ta không sợ chút nào. Ha 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 ha, Quách Cử phách lối hô lớn. Bọn hắn không phải không cùng đại ngụy quân đội chiến đấu qua, loại kia mũi tên tối đa cũng chính là có thể tại khôi giáp của bọn hắn phía trên lưu lại một điểm điểm vết tích thôi, căn bản không phá nổi khôi giáp của bọn hắn. Đón mưa tên công kích thôi. Bọn hắn trước kia cũng không phải chưa từng làm. Đây cũng là bọn hắn dám lấy chỉ là hơn 10 người liền trực tiếp hướng phía quỷ quân chiến sĩ xông trận nguyên nhân. Thế nhưng là một giây sau, Quách Cử bọn người liền lập tức liền không cười được. Chỉ gặp theo Quách Cử tiếng nói rơi xuống, bên cạnh hắn một tên Hắc Băng 16 úy ngực trong nháy mắt liền cắm đầy lít nha lít nhít mũi tên. Mà cái kia sắc bén mũi tên vậy mà có thể nhẹ nhõm đâm xuyên trên người bọn họ kiên cố thiết giáp, cái kia sắc bén đầu mũi tên thật sâu chui vào trong lồng ngực hắn. Tên kia chúng tên Hắc Băng 16 úy trong nháy mắt miệng phun máu tươi, sau đó thẳng tắp từ trên ngựa té ngã trên đất, vứt bỏ tính mạng của mình. Cái gì? Làm sao có thể? Nhanh, mau ngăn cản một chút, bọn hắn mũi tên có thể phá giáp Quách Cử bọn người thấy thế, đội vàng huy động lên vũ khí ngăn cản đứng lên. Mà Lê Minh thấy thế thì là cười lạnh nói, một đám tự đại gia hỏa, đây chính là đại tướng quân mới nhất nghiên cứu ra tới phá giáp mũi tên, trừ phi các ngươi có thể có quỷ quân chiến sĩ bình thường tình cương chế tạo hắc khải bằng không. Muốn chống đỡ được cái này phá giáp mũi tên, quả thực là người si nói mộng. Người tới, cho ta tiếp tục bắn tên, hai cánh trái phải quanh co xén kẽ, cho đám con chuột nhỏ này đường lui cho ta phá hỏng thiếu một cá nhân, liền lấy đầu của các ngươi đến đổi. Lê Minh lạnh giọng phân phó nói. Là. Mà đổi thành một bên, Ninh Phạm cũng là bước nhanh đi tới Ninh lao ra từ bên cạnh, thần sắc khẩn trương hỏi, ra ra, ngài không có sao chứ? Để cho ta nhìn xem thương chỗ nào rồi. Ninh Phạm vừa nói, một bên cũng bắt đầu kiểm tra lên Ninh lão gia tử thương thế đến, bất quá cũng may mắn chỉ là một chút bị thương ngoài da thôi, lão gia tử thân thể cũng không lo ngại. Ninh lão gia tử giờ phút này cũng là rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn đều kém chút coi là hôm nay liền muốn thua ở cái này đâu. Bất quá, Ninh lão gia tử tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, vội vàng lôi kéo Ninh Phạm hỏi, "Hoắc con, làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Ngươi có phải hay không trông thấy cha ngươi bọn hắn? Tôn nữ của ta cùng cháu dâu thế nào?" Ninh lão gia tử tự động bỏ qua chính mình đại nhi tử Ninh Vĩnh Giang. Trong lòng hắn, chính mình đại nhi tử này, mệnh so con rắn còn cứng hơn. Linh Vĩnh Giang, ta liền biết, nhiệm vụ của ta chính là một cái thối đưa tin chết sống căn bản không trọng yếu. Liền cùng trong đất rau xanh một dạng, không người thường, không nhân ái. Mà Ninh Phạm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cũng là có chút chủ trừ là Ninh lão gia tử giải thích nói,
"Gia gia, ngài trước đừng có gấp. Phụ thân không có gì đáng ngại, yên nhiên và bình an, ta đã phái người đi tìm các nàng nhất định không có việc gì." Ninh lao ra tử không hề nghĩ ngợi, nghe chút Ninh Phạm lời này trực tiếp sù lông. "Cái gì gọi là phái người đi tìm? Ta cháu dâu cùng cháu gái thế nào? Cha ngươi con rùa kia con bê không phải đã đáp ứng lao tử cho dù chết cũng muốn bảo hộ các nàng hai mẹ con bình an sao?" Mà bị binh sĩ nâng tới, toàn thân tràn đầy vết thương Ninh Vĩnh Giang vừa lúc hập khênh đi tới gần, nghe chút Ninh lão gia tử lời này, giờ phút này hắn đều hận không thể đem đầu chôn ở trong đất. Hắn trước khi đi, thế nhưng là lời thề son sắt cùng lão gia tử cam đoan qua. Mà Ninh Phạm thì là kiên nhẫn trấn an nói, "Gia gia ngài tỉnh táo một chút yên tâm, bất kể như thế nào, ta đều nhất định sẽ che chở mẹ con các nàng hai người bình an." Ninh lão gia tử giờ phút này mới mặc kệ những cái kia, để hắn tỉnh táo. Hắn làm sao có thể tỉnh táo xuống dưới? Hắn hiện tại là trông thấy Ninh Vĩnh Giang liền muốn hung hăng tần hắn một trận. Ninh Phạm bất đắc dĩ, nhà mình lao ra này tử luôn luôn cái dạng này. Ninh Phạm phụ thân Ninh Vĩnh Giang, nhị thúc Ninh Vĩnh Thắng, tam thúc Ninh Vĩnh Bình bị ngoại nhân xưng là Ninh gia tam kiệt. Ba người trong tay trưởng bình trăm vạn có thừa, ở bên ngoài đây chính là Quát Tháo Phong Vân, người người e ngại đại tướng quân. Nhưng tại Ninh lão gia tử trong mắt, liền xem như mấy cái này nhi tử lại thế nào ưu tú, ở bên ngoài chính là ba cái mánh hổ, về đến nhà vẫn như cũng là dây biến ba cái a sĩ kỳ. Nhất là nhà mình lão cha hiện tại cái này bất tức bộ dáng, đơn giản tựa như cái bị khinh bị tiểu tức phụ bình thường. Chương 306, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông ra tới. Chương 306, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông ra tới. Mà theo Ninh Phạm đem Ninh lão gia tử trấn an xuống tới đằng sau, hắn cũng dần dần đem ánh mắt đặt ở bị vây ở trong vòng vây quách cử bọn người. Quách cử giờ phút này cực kỳ chật vật, trên thân lít nha lít nhít tựa như con nhím bình thường. Hắn làm sao biết, Ninh lão gia tử bên kia nhìn như phòng ngự yếu kém nhất, trên thực tế bên kia chính là Lê Minh chuyên môn cho địch nhân lưu lại tử môn. Nhìn như yếu kém, kỳ thực hung hiểm và phần. Liên cung loại với túi trận bình thường, mà Ninh lão gia tử trên thực tế chính là Lê Minh vì mê hoặc địch nhân mà thả ra mồi nhử, dẫn dụ quách cử bọn người mắc câu. Hắn dẫn đầu liên tục phát động mấy lần công kích, tất cả đều bị quỷ quân dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực cho đánh lui. Nếu không phải Ninh Phạm hạ lệnh để Lê Minh hảo hảo để lần này người hưởng thụ một chút, Lê Minh đã sớm an bài kỵ binh xung phong. Chỉ cần quách cử bọn hắn thành công đột phá trước hai đạo phòng tuyến đạt tới bên này, này gặp phải hẳn là toàn quân bị diệt, đến lúc đó, thậm chí liên tục cái toàn thây đều khó mà lưu lại. Đừng nói chỉ có quách cử cái này khu khu mười mấy người, liền xem như siêu việt quỷ quân chiến sĩ tự thân số lượng gấp đôi địch nhân, cũng phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Về phần vì sao muốn liều mạng ngăn cản quách cử bọn hắn tiến vào tử môn, vậy khẳng định là Ninh Phạm phân phó a. Trước cho bọn hắn hy vọng, lại để cho bọn hắn tuyệt vọng. Làm địch nhân liều mạng hy vọng cuối cùng giết vào lúc, lại phát hiện đây mới thật sự là nơi táng thân, lại sẽ là như thế nào một bộ thần sắc đâu. Nghĩ đến chỗ này, Lê Minh cũng không khỏi đến lắc đầu. Hắn thật là coi là quan trường kẻ già đời trong này đạo đạo đều nhiều lắm. Như thế nào cẩn thận phỏng đoán lãnh đạo cấp trên an bài nhiệm vụ, đồng thời dựa theo thượng cấp tâm ý làm việc, đây mới là hắn thành công chỗ. Lần trước Ninh Phạm thu phục Trương Đại Bưu là, tại sóc lệnh quan thay Bạch Gia cầu tình cũng là. Lê Minh giờ khắc này ở trong óc không khỏi nghĩ đến Lý Đức Toàn. Ai, nếu không phải năm đó trong nhà của ta điều kiện tốt, nói không chừng cha ta cũng đem ta đưa vào trong cung làm thái giám đi đi. Nếu là ta làm thái giám, cái kia Lý Đức Toàn công công nói không chừng đều không tranh nổi ta. Cũng không trách Lê Minh có chút tự tin, có lẽ đây chính là thế hệ trước nghệ thuật gia thong dong cùng bình tĩnh đi. Nếu là Ninh Phạm biết Lê Minh giờ phút này trong óc suy nghĩ cái gì, khẳng định đều sẽ không nhịn được tán dương. Nhìn, đây chính là chuyên nghiệp. Mà mắt nhìn thấy quách cử người bên kia càng ngày càng ít, Lê Minh xem chừng tinh thần của bọn hắn đã nhanh đạt tới băng điểm, ngẫu nhiên bình tĩnh đối với bên cạnh lính liên lạc nói ra, không sai biệt lắm, thông chi hai cánh kỵ binh, chậm lại thế công, thả cái kia mấy cái con chuột nhỏ tiến đến, sau đó, trung quân tốt nhất ném mạnh phích lịch đạn chuẩn bị theo tờ mở sáng ra lệnh một tiếng, bên cạnh lính liên lạc cũng nhanh chóng cơ trong tay cờ xí, ngay sau đó, hai cánh kỵ binh dần dần chậm lại thế công. Mà lúc này thân ở tuyệt cảnh quách cử đột nhiên thần sắc đại hỉ, vội vàng đối với sau lưng đồng dạng chật vật mấy người lớn tiếng nói, các huynh đệ chịu đựng, trong tay bọn họ cung tiễn đã không nhiều lắm, chúng ta lập tức liền muốn tiếp cận Ninh Trấn Quốc bên người, kiên trì một chút nữa chúng ta liền có thể chạy ra nơi này. Mà Ninh lao ra từ kinh nghiệm xa trường, lại há có thể không biết tờ mở sáng dụ ý, cho nên hắn cũng không giới đi nghỉ ngơi, liền đứng tại trước trận, đầy mắt khinh thường nhìn chằm chằm quách cử bọn người, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích và bị. Mà quách cử bọn người sớm đã xâm nhập tuyệt cảnh, giờ phút này cũng không kịp quá nhiều suy nghĩ, gặp có cơ hội sống sót, bọn hắn đều liều mạng mệnh hướng Lê Minh đã sớm chuẩn bị cho bọn họ tốt tử môn ở trong phòng đi. Ha ha, Hắc Băng 16 ý. Coi như còn lại 6 người mang theo các ngươi Hắc Băng đại tất cả tinh nhuệ hôm nay cùng nhau đến đây, ta Lê Mộ hôm nay cũng ăn được bên dưới. Trong truyền thuyết Hắc Băng 16 ý, cũng bất quá nhĩ nhĩ, cũng chỉ là hư danh thôi. Lê Minh không nhịn được giễu cợt nói, sau đó đối với một bên lính liên lạc nói lần nữa, hạ lệnh, để trung quân đem trong tay phích lịch đạn toàn bộ ném ra. Không cần quan tâm đến có thích hợp hay không, để đại tướng quân xuất khí mới trọng yếu. Mà theo tờ mở sáng tướng lệnh hạ đạn, vây khốn quách cử đám người quỷ quân chiến sĩ trực tiếp liên tục lui về phía sau, mà chi phối hai cánh thì là quanh co đến sau lưng, phòng ngừa có người muốn chạy. Quách cử giờ phút này trên mặt điên cuồng, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Hắn đối với sau lưng cùng hắn đồng dạng chật vật 16 úy bọn họ la lớn, các huynh đệ kiên trì một chút nữa, lập tức liền muốn tới Ninh Chính Quốc bên người, chỉ cần bị chúng ta cẩn thận, hôm nay các huynh đệ liền có thể giết ra khỏi chúng đây. Hắc Băng 16 úy tên tuổi cũng sẽ vang vọng giang hồ, các huynh đệ cùng ta cùng một chỗ giết a. Quách cử giờ phút này đã gần như điên cuồng. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái mục đích, đó chính là bắt lấy Ninh Trấn Quốc, sau đó đem chính mình Hắc Băng 16 úy uy danh vang vọng toàn bộ thiên hạ. Thế nhưng là hắn không biết là, trong lòng bọn họ tâm tâm niệm niệm chỗ mong đợi sinh lộ, lại là Lê Minh đã sớm vì bọn họ chuẩn bị xong tử lộ. Thiên đường có đường, ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hướng xuống đến. Lê Minh chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Quách Cừ bên này, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Tử môn đã hình thành. Hôm nay liền xem như thiên thần hạ phàm, cũng thay đổi bất quá bọn hắn mấy cái hẳn phải chết vận mệnh vận mệnh. Mà theo ra lệnh một tiếng, quỷ quân trung quân chiến sĩ liền trực tiếp hướng phía bọn hắn trước đó là Quách Cừ bọn hắn chuẩn bị xong trong vòng vây đem chính mình mang theo tất cả phích lịch đạn tất cả đều hướng phía bên kia dùng sức ném đi. Đây là vật gì? Quách Cừ còn tại buồn bực, vì cái gì những quỷ quân này hội hướng bọn hắn cái này ném những này không có tác dụng gì cục sắt. Nhưng là một giây sau, hắn liền biết mình sai. Chỉ gặp những này cái gọi là cục sắt đột nhiên bạo tạc. Kịch liệt ánh lửa, trong nháy mắt thôn vệ bọn hắn tất cả mọi người. Bên cạnh hắn mấy người thậm chí liên tục một câu hô tiếng mắng đều không có nói ra, liền trực tiếp biến mất tại trong ngọn lửa. Ánh lửa to lớn trực tiếp thôn vệ hắn, thậm chí liên tục thứ cặn bã đều không thừa bên dưới, trực tiếp biến thành huyết vụ đầy trời. Mà Quách Cừ cũng tại từng tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh bên dưới bị liên tục không ngừng sóng nhiệt thôn vệ. Một đời Hắc Băng 16 úy thủ lĩnh chết ở đây, chỉ bằng các ngươi những tôm tép nhãi nhép này cũng dám cùng đại tướng quân là địch. Lê Minh lạnh lùng nói, ta hiện tại liền đi tìm đại tướng quân phục mệnh, một hồi quét dọn hiếu chiến trận đằng sau, đem những người kia thủ cấp cắt lấy, cho đại tướng quân đưa tới. Lê Minh quay người đối với bên cạnh lính liên lạc phân phó nói, sau đó ghìm ngựa quay người hướng phía Ninh Phạm vị trí tiến đến. Ninh Phạm nhìn xem Lê Minh chạy đến, trực tiếp hỏi, đều giải quyết. Lê Minh quỳ một chân trên đất, đối với Ninh Phạm cung kính nói, khởi bẩm đại tướng quân, quân địch đã toàn bộ đền tội, quỷ quân cũng không thương vong mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Ninh Phạm bọn người ứng thanh nhìn lại, chỉ gặp Tề Xuân Phong hốt hoảng hướng phía bên này chạy tới, Ninh Phạm con ngươi đột nhiên co rụt lại, trái tim cũng không khỏi đến nắm chặt. Đại tướng quân, ra, xảy ra chuyện rồi. Tề Xuân Phong hổ thẹn cúi đầu, không dám cùng Ninh Phạm nhìn thẳng, mà một bên Ninh Lão gia tử cùng Ninh Vĩnh Giang thì là vội vàng đứng dậy, hướng phía Tề Xuân Phong hốt hoảng hỏi. Ngươi mau nói, ra. Xảy ra chuyện gì, Tiên Nhiên và Bình An đâu? Tề Xuân Phong há to miệng, do dự nửa ngày vẫn là nói, chúng ta không có tìm kiếm được phu nhân cùng tiểu thư. Chúng ta chỉ ở hiện trường phát hiện cái này. Tề Xuân Phong tại bên hông gỡ xuống một cây truy thủ, tại truy thủ phần đuôi, thình lình khắc lấy một cái to lớn linh chữ, chính là phân biệt thời điểm, Ninh Vĩnh Giang giao cho Lục Yên Nhiên chỗ kia. Trên xuống còn chưa khô cạn đều vết máu, giờ phút này lại không gì sánh được lóa mắt. Chương 307, Lục Yên Nhiên mất tích. Chương 307, Lục Yên Nhiên mất tích. Cái này, đây không phải ta giao cho Yên Nhiên thanh trụy thủ này sao? Ninh Vĩnh Giang sững sờ nói. Một bên Ninh Lão gia tử cùng Ninh Phạm đồng thời nhìn về phía Ninh Vĩnh Giang, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Mà Ninh Lão gia tử càng là cái hành động phái, trực tiếp đi lên một cước liền đem Ninh Vĩnh Giang đạp lăn trên mặt đất, trong miệng càng là nổi giận mắng: Lão tử để cho ngươi bảo hộ các nàng hai mẹ con, ngươi nói cho ta biết, ngươi chính là như thế bảo vệ. Trụy thủ này là chuyện gì xảy ra? Ngươi là thế nào đáp ứng Lão tử? Ninh Vĩnh Giang há to miệng, nhưng là cuối cùng vẫn không biết nên nói cái gì. Hắn trông thấy trên trụy thủ vết máu, chỉ cảm thấy một trận mê muội. Bất quá, Ninh Phạm tự nhiên biết được nhà mình lão cha ý tứ. Lúc đó loại tình huống kia cũng là hành động bất đắc dĩ. Truy thủ kia có thể giết địch, cũng có thể tự sát. Mà Ninh Vĩnh Giang bên cạnh tất cả thị vệ tất cả đều chiến tử, bọn hắn dựa vào chính mình nghị lực kiên cường dựa vào tính mệnh chặn lại vượt qua tự thân nhân số mấy lần Hắc Băng đài mật thám, nhưng lúc ấy loại tình huống kia mười phần nguy cấp, Ninh Vĩnh Giang đô làm xong chịu chết chuẩn bị. Nếu không phải mình kịp thời đổi tới, đoán chừng hiện tại cũng muốn ăn nhà mình lão cha ghế. Cho nên Ninh Phạm cũng không có đoán trách Ninh Vĩnh Giang, hắn cũng chỉ là cho rằng là chính mình tới chậm. Lúc này, Tề Xuân Phong cũng là kịp thời giải thích nói, đại tướng quân, trên chủy thủ vết máu hẳn không phải là phu nhân. Ninh Phạm nghe nói lời ấy đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hi ký nhìn qua Tề Xuân Phong, "Gió Xuân, ngươi nói cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nói là Tiên Nhiên và Bình An không có gặp nạn?" Tề Xuân Phong nhẹ gật đầu tiếp tục nói, "Chúng ta không có tại hiện trường phát hiện phu nhân cùng tiểu thư, chỉ là phát hiện rất nhiều Hắc Băng đại hộ vệ thi thể, mười mấy người này đều là bị cao thủ giết chết, vết thương cực kỳ bầm bướp, mà lại đều là một đao chí mạng, không có chút nào dây dưa dài dòng, chỉ có ở giữa nhất người kia vết thương rất là kỳ quái, hẳn là vừa mới chúng ta phát hiện thanh trụy thủ này tạo thành. Xem ra không giống như là nhân sĩ chuyên nghiệp, mà lại cường độ rất nhỏ, cũng không có đâm vào quá sâu, chỉ là vừa lúc ghim chúng yếu hại, xem ra hẳn là phu nhân làm, mà những người áo đen này cũng đều là Hắc Băng đại người, chúng ta tại trên thi thể của bọn hắn lục ra được lệnh bài, phu nhân cùng tiểu thư hẳn là bị một nhóm khác cao thủ không biết tên cấp cứu đi. Phí hết lớn như vậy tâm tư đi cứu người, hẳn là sẽ có mục đích khác đi." Tề Xuân Phong cẩn thận phân tích nói. Mà lúc này, một bên Lăng Phong cũng là hốt hoảng hướng phía Tề Xuân Phong hỏi, A Bô đâu? Có phát hiện hay không một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài?" Tề Xuân Phong mở mịt lắc đầu nói, "Hiện trường chỉ phát hiện Hắc Băng đài mật thám thi thể, còn có một khung đã hủy xe ngựa, còn lại chưa từng phát hiện." Lăng Phong nghe xong lời ấy, trong tay áo bàn tay cũng là nắm chặt, nổi gân xanh. Mà một bên Linh lão gia tử quyết định thật nhanh đạo, "Linh Phàm, ngươi còn đang chờ cái gì? Lập tức cho ta đi tìm. Liền xem như đem thiên hạ này cho ta lật úp sấp, cũng phải cho tôn nữ của ta cùng cháu dâu tìm tới." Linh lão gia tử quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt phức tạp Lăng Phong, cũng là trực tiếp đương đạo, "Lăng Phong, ngươi cùng Ninh Phạm cùng một chỗ đi." Lăng Phong đúng á không tình cảm, Ninh lão gia tử là nhìn ở trong mắt đây là đường đường chính chính hợp lý con gái ruột đối đãi. Hiện nay, A Bô cũng là sinh tử chưa biết, Ninh lão gia tử tự nhiên lý giải tâm tình của hắn, mà lại có Lăng Phong ở một bên bảo hộ, Ninh Phạm an toàn cũng có chỗ bảo hộ. Ninh Phàm dứt khoát cũng không còn giày vò khốn khổ, hắn đầu tiên là để đại bộ đội hộ tống Ninh lão gia tử bọn hắn về Lưu Dương thành, chính mình thì là cùng Lăng Phong bọn hắn mang theo bộ phận kỵ binh cùng một chỗ hướng phía Lục Yên Nhiên các nàng biến mất phương hướng đổi tới. "Yên Nhiên, ngươi chờ ta, ngươi nhất định đừng có chuyện gì a." Ninh Phàm theo bản năng vuốt ve một chút bên hông Lục Yên Nhiên cho hắn tự tay may túi thơm kia, ở trong lòng mặc niệm đạo: "Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Một tia vết tích đều không cần cho ta buông tha." Ninh Phàm không nhịn được lớn tiếng ra lệnh, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Ninh Phàm bộ dáng bây giờ tựa như là một đầu nổi điên giống như dã thú nóng nảy. Ninh Phàm cũng không biết hắn đuổi bao lâu, tại cách đó không xa trong rừng rậm, hắn chú ý tới bộ kia đã rách nát không chịu nổi xe ngựa, mà giờ khắc này xe ngựa đã lật nghiêng nghiêm trọng, kéo xe con ngựa từ lâu bởi vì đổ máu quá nhiều mà ngã không dậy nổi. Mà trung quanh thì là có vô số quỷ quân chiến sĩ tại cẩn thận lục soát manh mối, liên tục một tơ một hào vết tích cũng không thể buông tha. Ninh Phàm chỉ cảm thấy trái tim của mình đều nắm chặt, thân thể của hắn giờ phút này đều tại có chút phát run, liên tục ngựa đều không có tới kịp dừng lại, cả người liền bọt thẳng ra ngoài. "Yên Nhiên, Yên Nhiên, là ta à? Ninh Phàm, Yên Nhiên, ngươi ở đâu?" Ninh Phàm giờ phút này tựa như là như bị điên, cả người đều trở nên không gì sánh được nóng nảy. Tề Xuân Phong thấy vậy vội vàng đối với sau lưng quỷ quân thân quân phân phó: "Nhanh, đem chung quanh tìm tòi tỉ mỉ, bất luận cái gì dấu vết để lại đều không cần buông tha." Tề Xuân Phong hạ lệnh đằng sau, sau đó Tề Xuân Phong liền vội vàng hướng phía Ninh Phàm bên kia chạy tới. "Đại tướng quân, đại tướng quân, ngài tỉnh lại điểm, phu nhân cùng tiểu thư chắc chắn sẽ không có việc gì." Tề Xuân Phong an ủi. Có thể Ninh Phàm giờ phút này chỗ nào có thể nghe lọt những này? "Phát hiện thi thể ở nơi nào? Mau dẫn ta đi xem một chút." Ninh Phàm nóng nảy đối với một bên Tề Xuân Phong nói ra. Tề Xuân Phong gật gật đầu, sau đó hướng phía một bên rừng cây chỉ đi. Ninh Phàm hướng phía ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ở một bên trong rừng rậm, giờ phút này chính nằm luồn ngang mười mấy bộ thi thể. Ninh Phàm nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện cũng không có Lục Yên Nhiên, trái tim cũng là hơi dịu đi một chút. Gặp trong thi thể thật không có Lục Yên Nhiên cùng Ninh Bình An, điều này cũng làm cho Ninh Phàm tâm tình khẩn trương đột nhiên dịu đi một chút. Trung quanh sơn động loại hình đều tìm sao? Ninh Phàm không yên lòng lại bổ sung một câu: "Đều tìm qua, nhưng là cũng không có phát hiện phu nhân cùng tiểu thư tung tích, cũng không có phát hiện đánh nhau vết tích." Tề Xuân Phong trầm giọng nói ra. Mà lúc này, Lăng Phong cũng là cẩn thận từng ly từng tí tiến lên xem xét lên những người áo đen này vết thương, càng xem lông mày của hắn càng thêm nhíu chặt. Ninh Phàm tựa hồ phát hiện Lăng Phong dị dạng, có chút thấp thỏm hỏi: "Lăng thúc, ngươi có cái gì phát hiện sao?" Lăng Phong gật đầu nói: "Hắc Băng 16 bí sư xuất đồng môn, ta vừa mới cùng bọn hắn giao thủ qua, loại thủ pháp giết người này, rõ ràng chính là Hắc Băng đài mật thám giết người phương thức, một kích mất mạng không lưu tình chút nào. Mà lại, phía trước mấy bộ thi thể này đều không có dễ rũ vết tích, rõ ràng là người quen ra tay. Mà phía sau mấy bộ thi thể kia thì là có rõ ràng đánh nhau vết tích, hẳn là muốn thời điểm chạy trốn, bị người đánh lén một đao mất mạng." Lăng Phong nói được này, ý vị cũng là hết sức rõ ràng. Cái này rõ ràng chính là Hắc Băng giữa đài bộ đen ăn đen, đem Lục Yên Nhiên cùng Linh Bình ăn cho cấp đi. Nếu là đem người cấp đi, cái kia tất nhiên là muốn dùng vợ con của hắn đến uy hiếp hắn. "Hắc Băng đài, chúng ta sổ sách, ta Ninh Phàm định đem một bút báo trở về. Vô luận là ai, dám can đảm làm tổn thương ta thê nữ người, liền xem như ngươi trốn đến Thiên Nhai Hải Giác, ta Ninh Phàm cũng thể muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Ninh Phàm cắn răng hung tợn tiếp tục giận dữ hét. Chương 308, Yến Hoàng thật là khó giết ta. Chương 308, Yến Hoàng thật là khó giết ta. "Mấy người các ngươi, thuận con đường này cho ta cẩn thận điều tra, bất luận manh mối gì cũng không thể buông tha." Ninh Phàm lạnh giọng ra lệnh. "Là." Trung quanh Hắc Băng đài chiến sĩ vẫn như cũ dọc theo con đường này cẩn thận điều tra đứng lên, mà Ninh Phàm thì là dựa theo đường cũ trở về Lưu Dương thành. Mà Ninh lão gia tử cũng là đã sớm biết Yến Hoàng sự tình, cho nên tại hạ ngựa trước tiên đã tìm được Cao Tử Hiên, để hắn mang theo đi yết kiến Yến Hoàng, mà Ninh lão gia tử thì là cùng Yến Hoàng nói chuyện trắng đêm, không có ai biết hai người bọn họ hàn huyên thứ gì, liền xem như Ninh Vĩnh Giang cũng bị Yến Hoàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà Ninh Phàm trở lại Lưu Dương thành chuyện thứ nhất chính là đem Tôn Kiến Nhân bọn người kêu tới. Mấy người cũng đều nhận được Lục Yên Nhiên cùng Ninh Bình An bị người bắt đi tin tức, bọn hắn cũng là không gì sánh được tức giận, gặp Ninh Phàm thần tình nghiêm túc, từng cái cũng đều thu hồi bình thường đùa giỡn tư thái, từng cái đứng nghiêm. "Lão đại, ngài để cho ta len lén lẻn vào đại ngụy, đem phu nhân cùng tiểu thư cứu về rồi đi." Một bên Tôn Kiến Nhân không ăn nói vụ về, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm ý nghĩ, cũng chỉ là phát ra từ đáy lòng đối với Ninh Phàm nói ra. Mà chung quanh mấy người cũng là nhao nhao phụ họa. Ninh Phàm nhìn chung quanh một vòng, trong lòng cũng là mười phần cảm kích. Đã lâu như vậy, Tôn Kiến Nhân bọn hắn coi là nhóm đầu tiên đi theo người của mình, cũng chỉ có bọn hắn hội gọi mình lão đại. Nói một cách khác, Ninh Phàm ở trong lòng cho tới bây giờ không có đem bọn hắn mấy cái xem như cấp dưới, mà là làm thành huynh đệ bình thường đối đãi. Nhưng là, chuyện này can hệ trọng đại, mà lại mười phần hung hiểm. Ninh Phàm suy tư một chút vẫn là đối Cao Tử Hiên nói ra: "Tử Hiên, ngươi lập tức liên hệ Giang Thủy Hàn, đem chuyện nơi đây toàn bộ nói cho hắn biết. Ta lần này không phải lấy Ti Thiên Vệ chỉ huy sứ thân phận mệnh lệnh hắn, mà là lấy Ninh Phàm thân phận để hắn hỗ trợ ta, không có yêu cầu khác, chỉ có một điểm ta muốn để toàn bộ đại ngụy trả bằng ngày. Chờ ta Yến Quốc an định lại, ta chắc chắn tự mình chạy tới đại ngụy, vì vợ ta nữ lấy lại công đạo." Ninh Phàm lạnh giọng nói ra, trong giọng nói bao hàm sát ý để trong doanh trướng nhiệt độ đều ngã xuống mấy phần. Mà lúc này, trận đánh ác liệt chậm rãi bị người xốc lên, Vương Trình Vũ lo lắng đi đến. Hắn đầu tiên là vỗ vỗ Ninh Phàm bả vai nói: "Ninh Phàm, tẩu tử sự tình ta cũng nghe nói bất quá, ngươi bây giờ không cần lo lắng, nhóm người kia phí hết khí lực lớn như vậy mang đi các nàng, tuyệt không có khả năng chỉ là bởi vì nhàn nhã chán. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì, an toàn của các nàng nhất định có thể cam đoan hiện tại. Có một kiện chuyện rất nghiêm trọng, ta cần cùng ngươi nói riêng một chút. Vương Trình Vũ đột nhiên thần sắc trở nên nghiêm túc lên, trực câu câu nhìn chằm chằm Linh Phàm đạo. Linh Phàm nhìn hắn dáng vẻ đó, biết Vương Trình Vũ khẳng định là có cái gì cực kỳ chuyện bí ẩn, sợ để lộ tin tức. Cho nên, hắn cho Tôn Kiến Nhân bọn hắn một ánh mắt, sau đó Tôn Kiến Nhân bọn hắn cũng là trong nháy mắt ngầm hiểu, quay người rời đi. Lão Vương, chuyện gì làm như thế thần thần bí bí? Linh Phàm gặp trong doanh trướng chỉ còn lại có hắn cùng Vương Trình Vũ hai người, thế là nghi ngờ hỏi. Chỉ gặp Vương Trình Vũ thần sắc ngưng trọng trong ngực móc ra một cái màu đỏ cái yếm nhỏ, sau đó đem nó mở ra đặt ngang ở một bên trên mặt bàn, mà bên trong chính là viên kia Vương Trình Vũ thiên tân vạn khổ tại Đại Ngụy tìm thấy viên kia cổ linh thảo. Một màn này nhìn Linh Phàm cũng là khỏe miệng hơi rút. Cái này tờ mờ giờ không phải là lần trước cổ thần giáo thánh nữ Ngụy Anh Lạc một kia? Chán cái này đều đi qua bao lâu, làm sao còn đặt ở trong ngực? Vương Trình Vũ nhìn Linh Phàm biểu lộ cái gì, thế là vội vàng giải thích nói, Linh Phàm, chuyện này mười phần trọng đại, ngươi nghiêm túc một chút. Ta hoài nghi trong doanh có người bên trong cổ. Vương Trình Vũ lời nói để Linh Phàm đầu tiên là sửng sở, sau đó ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, ngựa khí cũng không khỏi đến ngưng trọng lên, "Lão Vương, ngươi nói thật, ngươi là thế nào phát hiện vừa nhắc tới cái này?" Vương Trình Vũ đầu tiên là mặt mo đỏ ửng, sau đó ho khan hai lần đội vàng nói sang chuyện khác, "Hôm đó, ta trong lúc vô tình tản bộ đến trung quân đại trướng bên cạnh cái kia không đáng chú ý tiểu doanh trướng, sau đó liền phát giác được ta trong ngực viên này cổ linh thảo có dị động, ta vừa dự định đi vào tìm tòi hư thực, nhưng là liền cảm nhận được trong đó tựa hồ có so ta còn muốn cao thủ cường đại, tựa hồ đã nhận ra ta, ta liền yên lặng lui ra." Lúc này mới chuẩn bị đến hỏi một chút ngươi đây là có chuyện gì trung quân bên cạnh tiểu doanh trướng. Cao thủ, còn có vô số binh sĩ đóng giữ. Ninh Phàm tự mình lẩm bẩm. Ngoa tạo. Đột nhiên, Ninh Phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì bình thường, khiếp sợ trừng lớn lấy hai mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin. Làm sao rồi? Đến cùng là thế nào một chuyện? Vương Trình Vũ đội vàng hỏi đạo. Cổ độc cùng bình thường độc cũng không giống nhau, loại vật này là dựa vào chuyên môn luyện chế cổ trùng ký sinh nhân thể, từ đó đạt tới khống chế người khác tác dụng. Mà cổ trùng không có thức tỉnh trước đó, đều là lấy giấc ngủ phương thức ngủ say trên cơ thể người thể nội, chỉ có nhận lấy luyện chế cổ trùng người triệu hoán mới có thể tỉnh lại. Cho nên, cổ độc chỗ nguy hiểm nhất chính là ở đây, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đây cũng chính là vô số cao thủ tình nguyện đắc tội so với hắn võ nghệ cao cường người, cũng không nguyện ý đắc tội một tên cổ sư nguyên nhân. Bất quá, cổ độc này cũng có nhất định hạn chế, giống đặc thù nào đó thể chất lại hoặc là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ như vậy, đều cần thông qua chân khí bản thân hộ thể, lấy đạt tới chống cự cổ độc xâm lấn. Mà Ninh Phàm giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hắn vừa nghĩ ra, Vương Trình Vũ nói tới địa phương chính là Yến Hoàng doanh trướng, mà Vương Trình Vũ nói tới cao thủ chính là Lý Đức Toàn. Mà Lý Đức Toàn làm thế gian tứ đại nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, đương nhiên sẽ không bị cổ độc nhập thể, như vậy liền chỉ có một khả năng, Yến Hoàng trúng cổ. Cái này đạp mã thật đúng là người nện ngồi xe ngựa, mã lạp cái Peter. Cái này Yến Hoàng thật đúng là khó giết ta. Mệnh là thật cứng quá. Nghĩ đến chỗ này, Linh Phàm cũng không ngồi yên nữa, cổ độc chính là đại sự, Linh Phàm trước đó đều tại buồn bực, vì cái gì lâu như vậy đến nay, hắn cho Yến Hoàng làm nhiều như vậy bổ dưỡng dược phẩm, có thể Yến Hoàng vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Nguyên lai là cổ trùng ký sinh tại Yến Hoàng thể nội, lời như vậy, liền xem như lại nhiều thuốc bổ đều không thể cho Yến Hoàng cung cấp dinh dưỡng, ngược lại đều bị Yến Hoàng thể nội cái kia đáng chết cổ trùng hấp thu đi qua. Lão Vương, đi, mang theo người gốc kia cổ linh thảo. Xảy ra chuyện lớn, Linh Phàm giờ phút này cũng không kịp cùng Vương Trình Vũ giải thích nhiều như vậy, trực tiếp vào tay lôi kéo Vương Trình Vũ liền thẳng đến Yến Hoàng trong doanh trướng tiến đến. Giờ phút này đã tiếp cận tháng 6, thời tiết đã không giống như là bình thường lạnh như vậy, thái dương cao cao treo ở đỉnh đầu, liên tục một bên hoa dại đều nóng không ngẩng đầu được lên, có thể Yến Hoàng trong doanh trướng giờ phút này vậy mà mọc lên hỏa lô, che kín mấy tầng thật dày chăn đông. Mà Yến Hoàng giờ phút này chính co quắp tại trong chăn đông, trong miệng còn đang không ngừng nói thầm lấy. "Lệnh, lệnh quá a." Lý Đức Toàn gặp Linh Phàm mang theo Vương Trình Vũ vội vội vàng vàng chạy tới, cũng là lau một cái mồ hôi trên trán, sau đó đối với hai người làm một cái im lặng thủ thế. Gặp Yến Hoàng không có động tĩnh, Lý Đức Toàn đầu tiên là đối với Vương Trình Vũ gật gật đầu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí dán tại hai người khuôn mặt dò hỏi, "Ai nha ta Ninh tướng quân, ngài làm sao cũng không khai người thông báo một tiếng liền dẫn người tiến đến bệ hạ mới vừa ngủ, đêm qua dày vò một đêm đều không có ngủ đâu." Vương Trình Vũ nghe xong Lý Đức Toàn lời nói, cũng là trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Nguyên lai mình ngày đó phát giác được cao thủ kia chính là Lý Đức Toàn a. Đây chẳng phải là nói, chúng cổ động, chính là giờ phút này còn hôn mê bất tỉnh Yến Hoàng. Chương 309, băng phách mã não. Chương 309, băng phách mã não. Mà Lý Đức Toàn thấy hai người không nói lời nào, mà lại Ninh Phàm ánh mắt còn khó coi như vậy, hắn cũng là lập tức giật mình, sau đó quay đầu liếc qua Yến Hoàng hậu, vừa đội vã đem hai người lôi ra ngoài doanh trướng. "Ninh tướng quân, ngươi nói cho chúng ta, có phải hay không bệ hạ xảy ra chuyện gì?" Lý Đức Toàn mới vừa đi ra doanh trướng, liền không kịp chờ đợi đối với Ninh Phàm dò hỏi, khắp khuôn mặt là nóng nảy bộ dáng. Ninh Phàm do dự một chút, nhưng vẫn là có chút nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, "Lý thúc, ngài cũng đừng sốt ruột, chúng ta hoài nghi bệ hạ hắn trúng cổ." "Trúng cổ?" Lý Đức Toàn nghe vậy cũng là giật nảy cả mình, vội vàng hạ giọng tiếp tục nói, "Ninh tướng quân, cái này cổ độc tại bệ hạ trong thai thế nhưng là cấm kỵ nha, ngươi xác định sao?" Dạng này sự tình, có thể ngàn vạn không có khả năng nhiều lời. An Ninh Phàm nghe xong cũng là nhíu nhíu mày, bất quá đều lúc này, hắn cũng không kịp hỏi thăm, chỉ là trong ngực móc ra gốc kia cổ linh thảo, về phần nguyên bản phía trên cái kia màu đỏ cái yếm nhỏ, Vương Trình Vũ nói hắn hữu dụng cầm đi. "Đây là cổ linh thảo?" Linh tướng quân, ngươi đây là từ đâu tới đây? Lý Đức Toàn thấy vậy lại không khỏi lên tiếng kinh hô. Phải biết, cổ linh thảo liền xem như tại Đại Ngụy, đó cũng là cực kỳ thưa thất đồ vật. Đại Ngụy cổ thần giáo vì khống chế vật này, đây chính là bỏ ra to lớn tâm tư. Bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ triệt để phá hủy vật này, như vậy bọn hắn cổ thuật liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng là thay vào đó cái cổ linh thảo mười phần thần kỳ, cũng là bọn hắn luyện chế cổ trùng cần có trọng yếu nhất một vị thuốc, cho nên cũng chỉ có thể tốn hao to lớn tinh lực đi khống chế. Năm đó, một gốc cổ linh thảo thế nhưng là tại kinh đô đập xuống số 500,000 lượng bạc giá cao, bị một vị người thần bí mua đi. Từ đó, kinh đô liền rốt cuộc không có sẽ xuất hiện qua vật này. Đúng vậy, đây chính là cổ linh thảo. Lý Thúc, ngài hẳn phải biết vật này làm sao sử dụng đi. Thừa dịp hiện tại bệ hạ còn ngủ, ngài tìm cơ hội đi vào thử một chút, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ lấy ngài là được. Ninh Phạm lúc này cũng không có cách nào giải thích cái này cổ linh thảo làm sao tới, cũng không thể cùng Lý Đức Toàn nói, lúc đó hắn cũng cảm giác Yến Hoàng có chút không thích hợp, cho nên liền để Vương Thành Vũ sớm đi Đại Ngụy tìm kiếm cổ linh thảo. Hắn bên kia ngược lại là còn có một gốc cổ linh thảo, bất quá đó là Diêm Đồ về sau mới cho hắn. Ninh Phạm cổ sở lấy, năm đó người thần bí kia hẳn là Diêm Đồ đi. Lý Đức Toàn nghĩ, cuối cùng vẫn là nhận lấy Ninh Phạm trong tay cổ linh thảo, sau đó thần sắc nghiêm trọng hướng phía trong doanh trướng đi đến. Ai? Lão Vương, vì cái gì Yến quốc đối với cổ độc kiêng kỵ như vậy? Ta làm sinh trưởng ở địa phương kinh đông người, ta làm sao cũng không biết đâu, dù sao cũng là nhàn nhảm chán, cho nên Linh Phạm trực tiếp liền cùng Vương Trình Vũ nói chuyện tiếng. Gia hỏa này không phải tổng tự xưng trên thông thiên văn, dưới danh địa lý, trên trời dưới đất không gì không biết tôi. Vừa vặn chính mình cũng thừa cơ hội này thật tốt kiểm tra một chút hắn. Vương Trình Vũ hơi suy tư một chút, sau đó chậm rãi đối với Linh Phạm giảng đạo, hẳn là năm đó bắt Vương Chi loạn cho Yến Hoàng lưu lại bóng ma quá lớn đi. Ta cũng là sách nghe ta sư phụ từng nói tới, nói năm đó bắt Vương Chi loạn chính là thái tử sử dụng cổ độc vọng tưởng độc chết ngay lúc đó Yến Hoàng, sau đó còn lại hoàng tử không vui cũng đi theo mang binh bức thoái vị. Lúc này mới Ninh Phạm nghe lời này thật là chăm chú nhăn nhăn lông mày của chính mình, sau đó nghi ngờ hỏi, ngay lúc đó thái tử tình cảnh rất xấu hổ, trong tay không có thực quyền sao? Mà Vương Trình Vũ thì là lắc đầu tiếp tục nói, năm đó Hy Văn thái tử có thể nói là văn chỉ võ công mọi thứ đều đủ, 7 tuổi liền được lập làm thái tử, cũng được xưng là Yến quốc từ khai quốc đến nay có quyền thế nhất thái tử. Chỉ là đáng tiếc vậy chuyện này không thích hợp a. Linh Phạm trầm tư một lát chậm rãi nói ra, lão Vương, giống như lời ngươi nói, năm đó Hy Văn thái tử quyền thế lớn như vậy, vị trí lại vững như vậy cố, hắn cũng không phải cái kẻ ngu, không có việc gì nhàn cho mình lao cha hạ cổ mưu đồ gì đâu. Im lặng chờ lấy kế vị không phải tốt. Linh Phạm nghi ngờ nói ra trong lòng mình suy nghĩ vấn đề. Chán, nói không chừng thái tử chẳng qua là đã đợi không kịp đâu. Vương Trình Vũ bất đắc dĩ nói lấy, dù sao ngay lúc đó hoàng đế niên kỷ cũng không phải rất lớn, muốn kế vị còn phải đợi rất lâu đâu. Lịch sử vốn là như vậy, người đời sau ý nghĩ người hiện đại luôn luôn không thể nào hiểu được. Ta luôn cảm giác, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, Ninh Phạm tỉnh táo nói, đồng thời yên lặng đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Cũng không phải Ninh Phạm đang nghi, chỉ bất quá, nhìn chung lịch sử, năm đó Hán Võ Đại Đế Vu Cổ Chi Họa còn rõ mồn một trước mắt, mà lại, cùng chuyện này cũng cực kỳ giống nhau. Hán Võ Đế bị gian thần Giang Sung lừa gạt, thái tử Lưu Cư bị vu hãm, cuối cùng đưa đến vệ tử phu treo cổ tự tử, thái tử Lưu Cư binh biến thất bại đào vòng, cuối cùng tự sát Vu Hồ huyện, cũng đã trở thành sử thượng tiếc nuối nhất thái tử. Bất quá, chuyện này đến cùng phải hay không Hán Võ Đại Đế vì diệt trừ vệ gia cùng hoắc gia thế lực mà thiết kế âm mưu, chẳng qua là không phải chơi rời tay, vậy cũng không biết. Chỉ là, Ninh Phạm còn nhớ rõ, chuyện này đưa đến Tây Hán đại lượng thành viên hoàng thất cùng triều đình đại thần liên lụy trong đó mà bị giết, đại đại giao động Tây Hán thống trị tăng cơ, không chỉ có phá hủy chính trị ổn định, còn đối với Tây Hán xã hội tạo thành dung chuyển to lớn, liền liên tục dân tâm cũng dần dần bắt đầu bất ổn. Nhưng mà, Yến quốc lần này bắt Vương Chi loạn, cùng cái kia trong lịch sử chô ghi lại Vu Cổ Chi họa thật sự là quá mức giống nhau. Vương Trình Vũ nhưng không có nói cái gì, chỉ là nhún vai có chút bất đắc dĩ nói, lúc kia ta còn chưa ra đời đâu, cho nên sự tình ta cũng không lớn rõ ràng, những sự tình này cũng là nghe ta sư phụ trong lúc vô tình nói về, chỉ bất quá sư phụ lão nhân gia ông ta đối với thời điểm đó Yến Hoàng đánh giá lại có chút ý vị sâu xa. Một câu nói kia cũng là để Ninh Phạm tới hào hứng, thế là hỏi tiếp, là cái gì đánh giá? Vương Trình Vũ nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, tử bất loại cha, cha ngại chi, tử được loại cha, cha kiên kỵ. Ninh Phạm vừa định muốn nói thứ gì, chỉ gặp lúc này Lý Đức Toàn sắc mặt ngưng trọng từ Yến Hoàng trong doanh trướng chậm rãi đi ra, trên mặt biểu lộ khó coi tựa như là ăn ba cân thịt thịt một dạng khó coi. Linh Phạm lúc này không cần đoán đều biết, bọn hắn đoán đúng. Linh tướng quân, cái này Lý Đức Toàn muốn nói lại thôi. Cổ độc thứ này, không chỉ có khó mà chống đỡ, buồn nôn nhất chính là, ngươi muốn giải trừ cổ độc lời nói, bằng không chính là tìm tới hạ cổ người, bằng không, liền muốn tìm so hạ cổ người lợi hại hơn cổ sư. Mà nhìn chung toàn bộ thiên hạ, lợi hại cổ sư đều tại Đại Ngụy a. Hai nước vốn là cạnh tranh trạng thái, người ta đều ước gì hoàng đế của ngươi sớm một chút ở ra giám đâu, như thế nào lại trợ giúp ngươi đây? Nghĩ đến chỗ này, đám người cũng là không khỏi đau cả đầu. Lý Thúc, thế gian này, trừ tìm tới hạ cổ người, còn có cái gì biện pháp có thể giải cổ sao? Linh Phạm cho mày, nghi ngờ hỏi. Lý Đức Toàn trầm tư một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, theo ta được biết, muốn giải cổ độc, trừ tìm kiếm được lợi hại hơn cổ sư bên ngoài, hẳn là cũng không có biện pháp khác có. Mà lúc này, ở một bên Trầm Mặc Vương Trình Vũ đột nhiên mở miệng nói ra, giọng nói kia kiên định bộ dáng phảng phất liền muốn nhập RNG. Có một loại thần kỳ đồ vật, tên là băng phách ngọc thủy. Chương 310, đề cử chế chương 310, đề cử chế băng phách ngọc thủy. Ngươi nói chính là trong truyền thuyết uy quốc hoàng thất chí bảo băng phách ngọc thủy sao? Lý Đức Toàn kinh ngạc lên tiếng. Vương Trình Vũ nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Lý Đức Toàn lời nói. Linh Phàm cũng gật gật đầu, đem chuyện này liên lặng ghi tạc trong lòng. Uy Quốc, hắn là nhất định phải đi. Lão tứ tên xuất sinh kiêm như hại yến hoàng, thù này hắn nhưng vẫn là không có báo đâu. Mà Lý Đức Toàn lúc này biểu lộ vẻ phải nói, băng phách ngọc tủy chính là Uy Quốc hoàng thất chí bảo, truyền ngôn sớm tại mười mấy năm trước liền đã bị người chỗ trộm, không biết tung tích. Mà Vương Trình Vũ thì là khoe miệng có chút dơ lên một vòng nụ cười nói, vậy chỉ bất quá là Uy Quốc thiên hoàng bị thai trộm chung trò xiết thôi. Đại Ngụy cổ thần giáo bởi vì khối này băng phách ngọc tủy đã sớm nhìn chằm chằm Uy Quốc mấy chục năm, nếu không phải ở giữa có đại yến tại ngăn trở, đoán chừng Đại Ngụy gót sắt đã sớm đạp nát Uy Quốc đại môn. Mà khối kia băng phách ngọc tủy không có gì bất ngờ xảy ra, giờ phút này hẳn là ngay tại Uy Quốc đời trước thiên hoàng trong lăng mộ. Linh Phàm gật gật đầu, dù sao Uy Quốc hắn là khẳng định phải đi, đã như vậy, vậy thì chờ thu thập xong lão nhị đằng sau, lại mang binh đi Uy Quốc thật tốt thăm hỏi một chút. Lão Vương, cái này cổ tại bệ hạ thân thể bên trong, thật sẽ không ra vấn đề gì sao? Nếu không, người viết phong thư, đem Ngụy Anh Lạc gọi tới đi. Linh Phàm không nhịn được trêu chọc nói. Lý Đức Toàn thì là kiên nhẫn giải thích nói, cổ trùng tại bệ hạ trong thân thể, chỉ cần hạ cổ người không có phát giác được bệ hạ, cổ trùng kia hẳn là ở vào ngủ đông bên trong, sẽ chỉ kéo dài hấp thu bệ hạ thân thể bên trong chất dinh dưỡng, cho nên hiện tại tìm tới hạ cổ người mới là trọng yếu nhất. Mà Vương Trình Vũ thì là trắng Linh Phạm một chút không nói chuyện. Hắn làm sao không có viết qua tin? Hắn cơ hồ đều nhanh muốn một ngày một phong. Thế nhưng là Ngụy Anh Lạc là một phong thư cũng không trở về hắn, khiến cho tâm hắn phiền ý loạn. Linh Phạm gặp Vương Trình Vũ dáng vẻ đó, ngẫu nhiên vô vô bả vai hắn đạo, anh em đừng nản chí, các loại chúng ta thu thập xong lão nhị tên Vương bắt đằng kia, cái liền dẫn ngươi đi Đại Ngụy, thật tốt thu thập một chút những cái kia không biết trời cao đất rộng cầu vận, các loại chúng ta đánh thắng, liền để bọn hắn đem cổ thần giáo thánh nữ bồi thường cho ngươi làm lao bà hảo huynh đệ. Vương Trình Vũ không nói thêm gì, chỉ là chăm chú nhẹ gật đầu. Hảo huynh đệ, ở trong lòng. Linh Phàm kỳ thật vốn định chỉ đùa một chút, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, hắn hôm nay vô tâm nói như vậy lại bị Vương Trình Vũ trở thành thật. Là thời điểm nên đem vào kinh kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng, Linh Phàm yên lặng nói ra. Lúc này, chỉ thấy trong bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to, Linh Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái diều hâu giờ phút này chính xoay quanh tại Linh Phàm trên đỉnh đầu. Linh Phàm nhãn tỉnh sáng lên, sau đó có chút đưa tay, liền chỉ gặp vậy còn tại xoay quanh diều hâu lại thần kỳ rơi vào Linh Phàm trên cánh tay. Linh Phàm không do dự, gọn gàng đem diều hâu trên đùi hộp thư mở ra, tay lấy ra tờ giấy cẩn thận nhìn lại, mà Linh Phàm sắc mặt cũng dần dần nghiêm trọng. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Vương Trình Vũ ở một bên dò hỏi. Linh Phàm thiết thanh nghiêm mặt, đối với Vương Trình Vũ giải thích nói, lão nhị ban bố mới chiếu lệnh, đem khoa cử chế cải thành để cử chế cái gì? Vương Trình Vũ cùng Lý Đức Toàn đều tưởng rằng lỗ tai của mình nghe lầm, nhao nhao không thể tin lần nữa xác nhận đứng lên. Mà lại, Giang Nam Tổng đốc tại Giang Nam bên kia khẩn cấp điều ra tới dòng giã 300,000 bộ đội, giờ phút này đã vào ở kinh đô. Linh Phàm sắc mặt khó coi đem trên thư tín nội dung đại khái cùng hai người nói một lần. Nhị điện hạ, làm sao lại biến thành cái dạng này? Phải biết, Giang Nam từ xưa đến nay liền rất khó quản hạt. Bệ hạ thế nhưng là bỏ ra nửa đời người tâm huyết, mới đưa khoa cử mở rộng cả nước, đem nhập sĩ quyền lợi từ những thế gia kia đại tộc trong tay cướp về, thế nhưng là nhị điện hạ làm sao? Ai? Lý Đức Toàn cảm thán nói. Không, đây cũng là nhị hoàng tử cùng Giang Nam những thế gia kia đại tộc làm trao đổi điều kiện thôi. Giang Nam bên kia ta biết, vẹn vẹn bằng vào một cái nho nhỏ Giang Nam tổng đốc, mẹ chết hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy triệu tập nhiều binh lính như thế, cho nên chỉ có một khả năng, nhị hoàng tử cùng những thế gia kia đại tộc đã đặt thành một loại hợp tác nào đó, mà mục đích chỉ có một cái. Vương Trình Vũ nói liền nhìn về hướng Linh Phàm. Linh Phàm gật gật đầu, ngữ khí băng lãnh nói, lão Vương nói không có sai, mục đích đúng là trợ giúp lão nhị bỏ ra binh đối phó ta. Những này đáng giận Giang Nam thế gia, xem ra gia gia lần trước không có đem bọn hắn giết đau, hiện tại lại một lần lại nghĩ đến muốn đem tay vươn vào trong triều đình để cử chế, có thể nói là thế gia đại tộc khống chế một cái triều đại thủ đoạn. Theo để cử chế tiếp tục thời gian càng ngày càng lâu, trong triều đình đâu còn có một cái có nửa điểm chân tài thực học sinh nhà nghèo. Đến lúc đó toàn bộ triều đình đều là thế gia đại tộc người, hoàng đế liền xem như ra lệnh, đều không có người đi làm. Cái này chẳng phải thành cái quan can tư lệnh rồi sao? Truyền thuyết năm đó Phương Hiếu Nhụ liền mãnh liệt đề nghị thực hành đề cử chế độ, sau đó hắn trước tiên đem chính mình đồng hương đề cử tiến đến. Đều nói Phương Hiếu Nhụ có tài văn chương, nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải thi được triều đình, cho nên nói, hắn thập tộc chết không an. Đề cử chế là một quốc gia diệt vong mầm tai họa. Nghĩ đến chỗ này, Linh Phàm đối với Vương Trình Vũ nghiêm túc nói, "Lão Vương, thông chi một chút đi, để tất cả thống soái lập tức tới chúng quân đại doanh tập hợp." Dừng cây rậm rạp bên trong, đột nhiên nô ra một cái đầu nhỏ dưa, chính là toàn thân bẩn tiểu Abo. Giờ phút này, trong ngực của nàng còn ôm đang ngủ say Linh Bình An. Dọc theo con đường này, Linh Bình An đều rất ngoan, không khóc cũng không náo, liền thủy chung là ngoan ngoãn tại Abo hoài bên trong im lặng các loại đợi. Abo dĩ tiền cũng lang thang qua, nếu không phải Linh Phàm cho nàng phần cơm ăn, lại đưa nàng mang vào lính phủ, về sau lại có Lăng Phong thu nàng làm nghĩa nữ, truyền cho nàng võ nghệ, đoán chừng nàng cũng đã sớm chết đói. Nhớ tới Lục Yên Nhiên tách rời thời điểm đối với Bình An không bỏ, Abo quyết định liền xem như chính mình bỏ mình, cũng muốn bảo hộ Linh Bình An không nhận một chút tổn thương. Cho nên dọc theo con đường này, Abo đều mười phần chú ý cẩn thận. Mà nàng vì phòng ngừa những người áo đen kia đổi tới, cũng là các loại trèo non lội suối, chỗ nào khó đi liền hướng chạy đi đâu. Gặp được dốc đứng dốc núi, nàng liền đem Linh Bình An cột vào trên lưng. Gặp được dòng sông, nàng liền đem Linh Bình An nâng qua đỉnh đầu. Cứ như vậy, nàng đi cực kỳ lâu, đều đã cảm giác mình thể lực đều muốn theo không kịp. Abo nhìn thoáng qua trong ngực Linh Bình An, tiểu gia hỏa không biết lúc nào đã tỉnh, không khóc cũng không náo, cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm cái kia A Vô nhìn, hai mắt thật to bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Bình An ngoan, có phải hay không đói bụng rồi? Kiên trì một chút nữa, ta cảm giác chúng ta nhanh đến địa phương đâu. A Vô tiểu thanh an ủi, mặc dù nàng hiện tại cũng không biết các nàng đến cùng ở nơi nào. Trên đường đi, vào xem lấy đảo mệnh đi, từ đâu tới cùng nhìn phương hướng. Bất quá, A Vô chi đạo chính là, chỉ cần thuận dòng nước đi, luôn có thể tìm tới thành trì. Mà đúng lúc này, A Vô đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bởi vì nàng phát hiện phía trước cách đó không xa, giờ phút này đang có một cái thôn nhỏ. Thôn quy mô không tính quá lớn, nhưng là lượn lờ dâng lên khói bếp chứng minh trong thôn này nhất định là có người. Bình An, xem ra chúng ta vận khí còn không hảo thôi. Phía trước liền có cái thôn ấy, ngươi trước đừng có gấp, chờ lấy tỷ tỷ đi cho ngươi muốn biết ăn. A Vô hưng phấn nói. Mà Ninh Bình An cũng chỉ là cơ nàng cặp kia nắm đấm trắng nhỏ nhắn lung tung cơ, trứng ngông giống như trên khuôn mặt tràn đầy vui vẻ. Chương 311, Chu gia bảo khố. Chương 311, Chu gia bảo khố. Yến quốc trong hoàng cung. Nhị hoàng tử hưng phấn đối với Trần Lâm nói ra, Lâm nhi, những thế gia đại tộc này quả nhiên nuôi tư binh, lúc này mới mấy ngày, liền cho chấm chọn vẹn tiếp cận 300,000 tinh binh a, chấm để cho người ta len lén đi gặp qua những này, đều là tinh binh a. Có những ngày binh, muốn giết chết linh phàm tất nhiên không là vấn đề, mà Trần Lâm giờ phút này lại là có chút tâm sự nặng nề. Gặp nhị hoàng tử nói xong, Trần Lâm lúc này mới thật dài thở dài một hơi, sau đó đối với nhị hoàng tử nói ra, bệ hạ, những này giang nam thế gia đại tộc rõ ràng có ý đồ không tốt, binh sĩ huấn luyện, áo giáp chế tạo, mỗi một cái đều cần tiêu hao vô số thời gian cùng tiền tài. Bằng cái kia nho nhỏ giang nam tổng đốc, một cái sẽ chỉ đưa tay muốn bạc phế vật, lại thế nào khả năng thời gian ngắn điều ra đến như vậy nhiều binh mã. Bệ hạ, coi chừng nuôi hổ gây họa. Trần Lâm cuối cùng vẫn nhịn không được, đem trong lòng mình sầu lo nói ra. Mà nhị hoàng tử thì là khoát tay một cái nói, Lâm nhi, lo lắng của ngươi là dư thừa, ta đã cùng bác gái thông xong tin, nàng hiện tại thế nhưng là quý gia thiếu nãi nãi, người có trọng lượng. Mà lại, lần này điều ra tới 300,000 đại quân, quan quý nhà liền xuất binh 60,000, cái này còn không phải bọn hắn toàn bộ binh lực đâu. Quý gia năm đó dựa vào thôn phệ ta Chu gia thi hải mới lấy trưởng thành đến hiện tại quy mô, lúc này cũng nên là bọn hắn trả lại thời điểm. Lần này, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, Ninh gia một cái cũng không thể lưu lại. Trần Lâm há hốc mồm, cuối cùng vẫn đem lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nhị hoàng tử mặc dù là cái yêu đương não, nhưng là tuyệt đối không phải một thằng ngu. Huống hồ giang nam chi địa hiện tại quý gia mới là lão đại, năm đó quát tháo phong vân lý gia cũng không biết khi nào bắt đầu mai danh nhận tích, có nhị hoàng tử bác gái nếu là thật sự trưởng khống lấy quý gia, cái kia toàn bộ giang nam liền sẽ khống chế ở trong tay bọn họ. Đến lúc đó, nương tựa theo kinh đô thành cao lớn tường thành, liền xem như hao tổn, bọn hắn cũng có thể đem linh phạm cho mà chết. Nghĩ đến chỗ này, Trần Lâm cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Giang nam, quý gia. Nhị hoàng tử bác gái Chu Vân giờ phút này ngay tại quý gia lão thái quân bên cạnh hầu hạ. Lão thái quân, lần này chúng ta quý gia xuất động như thế một nhóm lớn lực lượng đi kinh đô, toàn bộ nhờ lão thái quân lực bài chúng nghị, bệ hạ biết sau cũng hết sức hài lòng, đã đồng ý chúng ta quý gia chọn phái đi một nhóm người vào triều làm quan. Chu Vân định nói. Quý gia mặc dù có tam phòng người nói chuyện, quý gia là do đại phòng người nói chuyện Quý Chính Tín làm quý gia gia chủ, quản lý toàn bộ quý gia, mà còn lại nhị phòng người nói chuyện Quý Chính Cẩn, cũng chính là lúc đó cùng Ninh Phạm phát sinh qua xung đột Quý Vân phụ thân thì là chủ yếu phụ trách kinh đô một đời, mà tam phòng người nói chuyện Quý Chính Côn thì là phụ trách một chút tương đối xa xôi địa khu. Trên mặt nội nhìn, quý gia một môn tam kiệt, mỗi người đều có chính mình phân công phụ trách, cộng đồng chống lên toàn bộ quý gia, cũng là để quý gia tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, nhất cử trở thành toàn bộ giang nam vua không ai. Nhưng trên thực tế, Chu Vân trong lòng hết sức rõ ràng, toàn bộ quý gia một cái duy nhất người đứng đầu, chính là mình trước mắt cái này không quá thu hút lão thái thái, mặc dù người đã sắp tiếp cận 80 tuổi, nhưng là thân thể vẫn như cũng là tương đương đồng. Năm đó, giang nam tứ đại gia tộc đứng đầu đạo Chu gia bị diệt môn. Chu Vân làm trốn tới duy nhất người sống sót, xin giúp đỡ nhiều mặt thế lực đều không người dám thu lưu, chỉ có quý gia lão thái quân một chút coi trọng Chu Vân trên người tiềm lực, sau đó lực bài chúng nghị để cho mình đại nhi tử Quý Chính Tín cưới nàng. Các loại Chu Vân qua cửa đằng sau, quý gia cũng là bỏ ra không ít đại giới, lúc này mới đem Chu Vân bảo đảm xuống dưới, mà thẳng đến Chu Vân qua cửa đằng sau, quý lão thái quân mới biết được, lúc đó Chu gia tại giang nam rất nhiều địa phương đều lưu lại bí mật kim cố, mà những này kim cố vị trí, chỉ có Chu Vân một người biết. Chu Vân cũng không phải đồ đần, tự nhiên rõ ràng lấy nàng năng lực của mình, bất luận như thế nào cũng không có cách nào vì mình gia tộc báo thù. Cho nên nàng quay đầu liền để mắt tới ngay tại phát triển bên trong quý gia, đồng thời đem trong tay mình tài phú phân cho quý gia hơn phân nửa, mà xem như điều kiện trao đổi, đó chính là quý gia giúp hắn nhằm vào Ninh gia. Mà chính là bởi vì đạt được Chu gia để lại quý gia tài phú, quý gia mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm lập tức quật khởi trở thành giang nam gia tộc lớn nhất. Nói nơi đó nói, phân rõ ràng như vậy, thấy nhiều bên ngoài a. Ngươi là của ta con dâu, chúng ta chính là người một nhà, quý lão thái quân cười ha hả nói. Chu Vân trượng phu Quý Chính Tín cũng ở một bên nói giúp bảo, đúng vậy a, Vân Nhi, ngươi đây là nói cái gì? Chúng ta thế nhưng là người một nhà a. Chúng ta không giúp ngươi, còn có thể giúp ai đâu? Mà lại, nói đến, hiện nay đương kim thánh thượng coi như được là chúng ta cháu trai đâu, chúng ta quý gia, đây chính là chính chính bắt kinh hoàng thân quốc thích. Chu Vân nghe xong, cũng là cảm thấy trong lòng dễ chịu không ít. Chính như Quý Chính Tín lời nói, chuyện này đúng là quý gia ở phía sau mãnh liệt duy trì. Nếu không có lấy quý gia dẫn đầu, đoán chừng nhị hoàng tử lần này, liên tục một con ngựa đều điều không đi qua. Bất quá Chu Vân cũng không đốc. Quý gia hiện tại đã có thành tựu, mà chuyện cũ kể tốt, người không thể đối với quá tốt, cậu không có khả năng uy quá no bụng. Từ khi Quý gia đã có thành tựu đằng sau, người Quý gia dạ tâm cũng là càng thêm bành trướng. Những năm này, Quý gia lão thái quân đánh lấy các loại danh nghĩa từ nàng nơi này hỏi thăm Chu gia bảo khố vị trí, nàng nhiều năm như vậy, cho Quý gia tài phú cũng không ít. Thậm chí có thể nói, hiện nay hơn phân nửa Quý gia đều là dẫm lên Chu gia trên thi quốc tới. Khả Quý nhà rất nhiều người, đối với nàng hay là vẫn như cũ không hài lòng. Cho nên, nàng đối với Quý gia, hoặc nhiều hoặc ít còn có lưu một chút phòng bị. Mà lúc này Quý lão thái quân bất động thanh sắc cho một bên Quý Chính Tín một cái vi diệu ánh mắt, Quý Chính Tín hiểu ngay lập tức. Quý Chính Tín cố ý làm ra một bộ khó xử biểu lộ, có chút ngượng ngùng nói ra, "Vân Nhi, ngươi nhìn, lần này chúng ta Quý gia thế nhưng là chọn bện phái đi qua 60. Không 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 binh mã đâu. Mà lại, lần này Giang Nam đại đa số thị tộc đều là xem ở chúng ta Quý gia trên mặt mũi, mới đồng ý xuất binh. Nhiều người như vậy, người ăn ngựa cho ăn." Chu Vân bĩu môi, nếu không phải năm đó bọn hắn Chu gia cô đơn, nàng như thế nào lại bị thân gả cho Quý Chính Tín cái này chẳng là cái thá gì cơm chỗ nam. Tướng công ý tứ ta hiểu. Nếu không phải lần này có chúng ta Quý gia duy trì, lại thế nào khả năng trong thời gian ngắn như vậy triệu tập đến nhiều người như vậy đâu. Bất quá, cũng may mắn chúng ta Chu gia còn để lại một chút tài khố. Chu Vân nói được nửa câu, đột nhiên nhìn về phía một mặt tham lam Quý Chính Tín, sau đó lại có chút ghét bỏ nói, bất quá, bệ hạ đoạn thời gian trước cùng ta viết thư, cùng ta phàn nàn nói cái này 300,000 cần vương bộ đội vậy mà không nghe hắn, bệ hạ có chút thất vọng à. Ta nhớ được lần này dẫn đội, là Lao Tam Nhi tử Quý Cương đi. Nếu là hắn chịu nghe mệnh tại bệ hạ lời nói, ta chỗ này còn có 5 tòa ta Chu gia tại khố. Chu Vân lời này vừa nói ra, Quý Lao Thái Quân cùng Quý Chính Tín sắc mặt lập tức cứng đờ. Lần này, hướng kinh thành chỉ binh đúng là bọn hắn Quý gia chủ ý, nhưng là người ta thế gia khác cũng không đốc, làm sao có thể miễn phí cho người dùng binh. Cho nên, Quý gia cho bọn hắn không ít chỗ tốt, đồng thời liên tục cam đoan tuyệt đối sẽ không có cái gì tổn thất, lúc này mới đem cái này 300,000 binh lực điều đến kinh đô. Nói là mang binh cần vương, không bằng nói là Giang Nam đoàn tham quan càng tốt hơn một chút. Dù sao, bọn hắn cũng không phải cho đại yến hoàng thất bán mạng. Chương 312, bản tướng quân chuẩn bị phát binh kinh đô. Chương 312, bản tướng quân chuẩn bị phát binh kinh đô. Quý gia vì thuyết phục những thế gia kia đại tộc cộng đồng xuất binh, cũng là bỏ ra không ít đại giới, mà quý gia mục đích chính là Chu Vân trong miệng cái kia 5 tòa Chu gia bảo khố. Quý Lao Thái quân dẫn đầu kịp phản ứng, nàng dùng sức lây tuổi trò hung hăng đổi một chút ở một bên đồng dạng bất đắc dĩ Quý Chính Tín, sau đó đối với Chu Vân cười híp mắt mở miệng nói, "Tự nhiên, đây là tự nhiên, đều là người một nhà cả. Ta cái này viết một lá thư, để Quý Cương nghe lệnh của bệ hạ." Mà một bên Quý Chính Tín cũng là hơi sửng sốt một chút thần, sau đó vội vàng phụ hòa nói, "Ta Quý gia cả nhà trung liệt, tự nhiên chung với triều đình, chung với bệ hạ. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Cái kia nếu là không có chuyện gì khác," nàng dâu trước hết cáo lui. Chu Vân gật gật đầu, sau đó đối với Quý Lao Thái quân thi lễ một cái, liền bay người rời đi. Một bên Quý Chính Tín nhìn qua Chu Vân bóng lưng rời đi, cắn răng nghiến lợi đối với một bên Quý Lao Thái quân phản nản nói, "Mẫu thân, ngài nhìn xem Chu Vân cái này gái điếm túi dáng vẻ đắc ý, chỗ nào còn ta đây ra chủ để vào mắt." Nàng im miệng, "Ngươi tên phế vật này." Nhưng mà, Quý Chính Tín lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Quý Lao Thái quân lạnh giọng đánh gãy. "Ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, làm sự tình phải tỉnh táo. Ngươi sao chính là học không được? Lại nói, tân hoàng đế bên kia chỉ bất quá chỉ muốn chặn đánh đổ Ninh Phàm thôi, để Quý Cương giả ý chìm nổi một chút tiến hoàng là được, về phần bán mạng." "Ha ha." Quý Lao Thái quân không có đem nói cho hết lời, nhưng là ý tứ cũng rất minh xác. Lúc này, Quý Chính Tín cũng là lập tức kịp phản ứng. "Mẫu thân, ý của ngài là, trước tiên đem Chu gia những cái kia kim khố lửa gạt tới tay, sau đó lại Quý Chính Tín đối với mình cổ làm cái cắt cổ động tác." Quý Lao Thái quân lúc này ánh mắt cũng biến thành âm tàn đứng lên đạo, "Chu Vân nữ nhân này rất thông minh, cho chúng ta Quý gia rất lớn ngon ngọt, để cho chúng ta đối với nàng trong tay Chu gia để lại tài phú từ đầu đến cuối cầu học như khác. Qua nhiều năm như vậy, nàng dựa vào cái này, cũng dần dần tại ta Quý gia đứng vững bước chân. Bất quá, nàng hay là quá non. Trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối nghĩ đều là làm sao thay năm đó Chu gia báo thù, cho nên nàng cho ta điều kiện chính là, nhất định phải cầm Ninh gia mạng của tất cả mọi người đến trao đổi khả Ninh nhà dù sao quyền cao chức trọng, Ninh Phàm giờ phút này lại tay cầm trọng binh, mũi tên chỉ kinh đô. Ta Quý gia không có việc gì đi theo dính vào vũng nước đục này làm gì? Chuyện này, ngươi liền nghe ta đi. Phái người đi liên lạc một chút Ninh gia bên kia, ta Quý gia có thể tại Giang Nam sừng sững lâu như vậy, làm sao có thể vì một cái đã sớm diệt vong gia tộc đánh cược chính mình hết thảy. Về phần Chu Vân, xem trước một chút Ninh gia cùng Yến Quốc hoàng thất ai thắng ai thua đi. Dù sao chúng ta Quý gia hai đầu đặt cược, làm sao đều không lỗ. Các loại chuyện này xong việc đằng sau, nếu là Yến Quốc hoàng thất bại, liền đem nàng bắt lại cho ta, ta cũng không tin, cho nàng đến hơn vài chục lần đại hình hầu hạ, nàng Chu Vân miệng còn có thể cứng như vậy. Mà một bên Quý Chính Tín nghe thấy lời này cũng là lập tức mặt mày hớn hở. Chu Vân nữ nhân này cực kỳ cao ngạo, không chỉ có đối với hắn vinh mặt hất hàm sai khiến, liền xem như ở trước mặt người ngoài, cũng xưa nay sẽ không chừa cho hắn chút nào mặt mũi, điều này cũng làm cho Quý Chính Tín đối với Chu Vân là phát ra từ trong lòng căm hận. Liên tục hai người thành thân nhiều năm như vậy, Chu Vân lăng là cùng hắn một mực chia phòng ngủ, liên tục đụng đều không cho hắn chạm thử. Trong phủ những cái kia không biết rõ tình hình bọn hạ nhân, không chừng ở sau lưng làm sao dế mèn hắn đâu. Nếu là có cơ hội, ta nhất định thật tốt để nương môn này biết sự lợi hại của ta, Quý Chính Tín trong lòng âm thầm nói ra. Lưu Dương Thành, Vũ Lâm Kỵ Trung quân đại doanh. Thập Bát Lộ thống soái bọn người sớm đã cùng nhau trình diện, từ khi Ninh Phàm tấn công xong đến Lưu Dương Thành đằng sau, liền không để cho bọn hắn lại hướng phía trước tiến công. Những này các thống soái mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng là cũng không có nói cái gì, chỉ bất quá, cả đám đều nhàn khó chịu. mà đột nhiên nhận được Ninh Phàm triệu tập, giờ phút này từng cái trong lòng đều cùng nuốt mèo giống như ngứa. Đại tướng quân, có phải hay không chúng ta muốn tiếp tục tiến công? Dưới đây Trương Đại Bưu cái thứ nhất nhịn không được đặt câu hỏi, trong con mắt của hắn tràn đầy hưng phấn, căn bản không có đánh trận nghiêm túc. Đúng vậy à, đại tướng quân, các minh đệ trong khoảng thời gian này đều các loại khó chịu đâu, một bên Bạch Phong cũng là hợp thời mở miệng. Ninh Phàm thì là khẽ gật đầu, sau đó đem tình báo của mình cùng đám người cẩn thận nói, trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều quần tính xúc động phẫn nộ. Bọn hắn những người này, thế nhưng là đối với đã từng để cử chế căm thù đến tận xương thủy. Rất nhiều người tổ tông cũng là bởi vì cái này, lúc này mới đưa đến sầu não bất ức. Mà lại, đối với những thế gia kia đại tộc, bọn hắn những người này nhưng không có chút nào hảo cảm. Theo bọn hắn nghĩ, nhị hoàng tử cử động lần này, không thể nghi ngờ là vong quốc tiến hành. Mãi mãi hôn quân này thật đúng là mỗi ngày chơi cà cơ bắn đầu. Vì bảo trụ vị trí của mình, liên tục dạng này chủ ý ngu ngốc đều có thể đáp ứng. Phi, đây coi là cái gì? Hoàng đế Trương Đại Bưu giận dữ nổi giận mắng. Mà một bên mấy người thấy vậy, cũng là cùng một chỗ mắng lên. Mà lúc này, chỉ nghe Ninh Phàm nghiêm túc nói, chúng ta khoảng cách kinh đô, giờ phút này không hơn trăm dặm. Vài phút liền có thể giết tới, trước đó từ đầu đến cuối án binh bất động, cũng là có nhất định khảo lượng bất quá. Ninh Phàm nói, trong mắt sát ý đột nhiên mênh mông đứng lên. Lần này, bản tướng quân quyết định, lập tức phát binh, tiến đánh kinh đô. Ninh Phàm tiếng nói rơi xuống, Thập Bát Lộ thống soái con ngươi tất cả đều phát sáng lên. Bạch Phong dẫn đầu ô quyền, quỳ một chân trên đất hướng phía Ninh Phàm quỳ xuống, trong miệng la lớn, mặt tướng nguyện đi theo đại tướng quân, đến chết mới thôi. Mà sau lưng những người còn lại cũng là cũng giống như thế. Ninh Phàm đối với đám người nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Lê Minh dò hỏi, "Lê Minh, những ngày này để cho ngươi chuẩn bị sự tình chuẩn bị thế nào?" Lê Minh nghiêng người một bước đi ra đội ngũ, đối với Ninh Phàm cung kính nói, "Khởi bẩm đại tướng quân, Lưu Dương thành thừa thải pháo hoa, trong thành thuốc nổ rất là sung túc. Trong khoảng thời gian này, mặt tướng ngựa không ngừng vó chuẩn bị, phích lịch đạn đã đầy đủ sung túc, chọn vẹn 100,000 quả." Ninh Phàm nghe chút lời này, khóe miệng cũng là không nhịn được có chút giơ lên, hết sức cao hứng nói, "Không sai, Lê Minh, ngươi làm rất không tệ." Sau đó, Ninh Phàm nhìn chung quanh một vòng chung quanh, đối với chán đám người nghiêm túc nói, "Truyền ta có lệnh, hôm nay tất cả tướng sĩ thức ăn bao no, mỗi người lại thêm 2 lượng rượu trắng. Bất quá, ta nói cho rõ ràng, ngày mai sáng sớm, đại quân xuất phát, nếu người nào làm trễ nải quân cơ, đừng trách ta không nể mặt mũi, vi phạm quân lệnh người, chém." Là, Thập Bát Lộ thống soái nhao nhao hướng phía Ninh Phàm ôm quyền hành lễ, sau đó hướng phía ngoài doanh trướng đi đến. Trong quân cấm chỉ uống rượu, trong khoảng thời gian này thế nhưng là đem bọn hắn nhịn gần chết. Lập tức liền muốn lên chiến trường, bọn hắn những người này cũng không biết có thể có mấy cái có thể còn sống từ trên chiến trường xuống tới. Bởi vì cái gọi là người chim chết chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm. Thừa dịp hiện tại còn sống, nhất định phải thật tốt nâng ly mấy chén. Mà đám người đều sau khi đi, Ninh Phàm lại đem Cao Tử Hiên bọn người kêu tới, "Hạc Hiên, đại ngụy bên kia, thế nhưng là có chuyển đến tin tức gì không sao?" Ninh Phàm trong khoảng thời gian này luôn cảm thấy có chuyện gì hắn không nghĩ tới, thế nhưng là vợ con ly tán để hắn luôn luôn tâm phiền ý loạn, căn bản là không có cách an tĩnh đi suy nghĩ. Cao Tử Hiên nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, sau đó cũng là buồn bực nói, "Lão đại, cái này thật đúng là không có. Giang lão đại bên kia bình thường đều là có chuyện chẳng mấy chốc sẽ hồi phục, lần này không biết chuyện gì xảy ra, gấp gáp như vậy sự tình vậy mà một chút tin tức cũng không có truyền đến." Chương 313, quên hắn a. Chương 313, quên hắn a. Ninh Phàm trầm tư một chút, hắn ẩn ẩn cảm thấy trong này có một ít vấn đề. Bất quá, lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy, quyết định thật nhanh đạo, "Lão Giang bên kia ngươi tại chú ý một chút, ta hoài nghi hắn bên kia khả năng xảy ra chuyện gì. Gia gia bọn hắn đã từ kinh đô đi ra cho nên, ta chuẩn bị gần đây liền hướng phía kinh đô phương hướng tiến công, ngươi đi cùng lão Tôn bọn hắn thương thảo một chút đại quân đường tấn công. Nhớ lấy, nhất định phải thời khắc chú ý kinh đô thành bên trong lão nhị hết thể động tác." Ninh Phàm ở đây cẩn thận nhắc nhở. Dù sao lão nhị ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, luôn không khả năng là cái gì hạng người hời hợt. Cao Tử Hiên nghe vậy cũng là gật gật đầu, "Yên tâm đi, lão đại. Trong khoảng thời gian này chúng ta mấy cái cũng một mực tại thương thảo chuyện này. Trước ngươi nói để Ti Thiên vệ phối hợp tác chiến, tại mấy lần này trong chiến đấu thật đúng là có tác dụng." Cao Tử Hiên cũng là không khỏi cảm khái. Có Ti Thiên vệ từ một nơi bí mật gần đó liên tục không ngừng cung cấp tình báo, bọn hắn xuất quân ở phía trước liền có thể thời khắc cảnh giác quân địch động tĩnh. Mà lại, do Cao Tử Hiên thống nhất nằm vùng Ti Thiên vệ túc chính tư mật thám, đã sớm tại ban đầu Yến Hoàng để Ninh Phàm tổ kiến Ti Thiên vệ thời điểm, liền đã bí mật xếp vào lớn nhỏ quan viên phụ đệ. Có thể nói, những người này chính là giấu ở chỗ tối gián động, tìm đúng thời cơ tùy thời mà động. Một khi xuất thủ, cái kia nhất định là lôi đình một kích. Cao Tử Hiên nói lại bắt đầu đập lên Ninh Phàm mông ngựa đến, "Lão đại, may mắn ngươi khi đó để cho ta đem một bộ phận người bí mật che giấu, không nghĩ tới vào lúc này thật đúng là phát huy được tác dụng. Chỉ bất quá, hiện tại trong kinh đô, chúng ta có thể dùng người thật đúng là không nhiều. Rất nhiều ở trong danh sách huynh đệ đều đã mất đi liên lạc. Ta hoài nghi chính là gặp lão nhị độc thủ, mà lại hiện nay kinh đô cũng là cảnh giới nghiêm, người của chúng ta hành động cùng liên lạc cũng là khắp nơi nhận hạn chế, về phần mặt khác vài tòa thành trì trước mắt cũng còn có thể, người của chúng ta đã tất cả đều tập trung ở phủ thành chủ cùng phủ tướng quân phụ cận, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể nội ứng ngoại hợp, một thành đánh tan quân địch. Mà lại, theo người của chúng ta truyền đến tin tức, chúng ta trước mặt hai tòa thành trì, Thượng Khang thành cùng Nam Bình Bình thành bên trong phần lớn quân coi giữ đều đã dần dần hướng phía kinh đô chuyển di." Cao Tử Hiên nói, ánh mắt cũng là dần dần ngưng trọng lên đạo. Xem ra, lão nhị là nghĩ đến giữ nghiêm kinh đô thành, tốt tiêu hao chúng ta lương thảo, từ đó kéo chết chúng ta. Ninh Phàm nghe vậy cũng là gật đầu nói, đúng vậy, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, ta cũng không nghĩ tới lão nhị vậy mà thật dám đập nồi dìm thuyền, vậy mà tại ta xuất lĩnh đại quân xuất chinh thời điểm động thủ, đây cũng là đánh ta một trở tay không kịp bất quá, ta cũng là thật bội phục hắn. Hắn là thật không sợ ta mang theo đại quân trở về giết hắn. Linh Phàm nói, đáy mắt sát ý càng sâu. Nếu không phải nhị hoàng tử, Lục Yên Nhiên cùng Linh Bình An cũng sẽ không đến bây giờ còn sống chết không rõ. Mà lại, chúng ta dưới mắt khuyết điểm duy nhất chính là lương thảo không đủ. Mặc dù liên tiếp dẹp xong vài tòa thành trì, nhưng là cũng rất khó duy trì nhiều người như vậy lương thảo cung ứng, một khi thời gian càng kéo dài, đối với chúng ta tới nói cũng khá bất lợi. Bất quá Ninh Phàm đốn đống nhiên tiếp tục nói, ta đã để cho ta tam thúc bên kia tại cự trong Bắc Thành lại điều chỉnh lại trọn vẹn 200,000 thạch lương thảo, đầy đủ 10 vạn đại quân ăn 3 tháng. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là đem kinh đô cho ta vây chết, về phần kinh đô này thành ta tự có biện pháp có thể thuận lợi công phá. Ninh Phàm tiếp tục cười lạnh nói, cũng là thời điểm nên cho lão nhị bên kia phía trên một chút áp lực. Hạ Hiên, để Ti Thiên vệ giấu ở chỗ tối mật thám 4 chỗ giải lão nhị ban bố tân quy. Liền nói năm nay kỳ thi mùa xuân khảo thí, bởi vì lão nhị mới nội quy hủy bỏ. Những này hàn môn tử đệ khổ đọc nhiều năm như vậy, một khi bọn hắn biết được chính mình ngày đêm nhớ trông mong cơ hội không có, cũng đủ lão nhị uống một bầu. Còn có, ngươi đi nói cho lão tôn, trong vòng 5 ngày, ta muốn binh lâm kinh đô thành bên dưới, để hắn sớm kế hoạch xong quân đội đường tấn công. Mà lúc này, Tôn Tiến Nhân lại gấp đội vã từ ngoài doanh trướng đi đến, đối với Ninh Phàm có chút chần chờ nói, lão đại, vậy hạ hắn, để ngài đi qua một chuyến. Ninh Phàm cùng Cao Tử Hiên cũng là sững sờ. Ninh Phàm theo bản năng hỏi, lão tôn, tại sao là ngươi đến? Ta lý thúc đâu? Tôn Tiến Nhân thì là yên lặng mở miệng nói ra, lão đại, Lý Đức Toàn công công trước đây không lâu liền rời đi Lưu Dương Thành, nói là dâng bệ hạ ý chỉ người của chúng ta, cũng không dễ chịu độ hỏi thăm. Linh Phàm nghe xong cũng là trầm mặc hồi lâu. Tại mấu chốt này thời điểm, không phải hắn không tín nhiệm Yến Hoàng, mà là bất cứ chuyện gì cũng có thể để hắn đầy bàn đều thua. Lão nhị cùng hắn, ai cũng không cách nào gánh vác lên kết quả thất bại. Ân, đi thôi, ta hiện tại liền đi thăm hỏi một chút bệ hạ. Giang Nam, Lý Gia. Sớm tại Yến Hoàng băng hà tin tức truyền đến thời điểm, Lý Nhật Sơn liền dẫn Lý Niệm Sơ tại Lý Gia hộ vệ dưới lặng yên rời đi kinh đô. Chỉ bất quá, theo phía trước chiến sự không ngừng truyền đến, Lý Niệm Sơ mỗi ngày đều tại khuê phòng bên trong mặt ủ mày chau. Nàng làm Lý gia gia chủ đích nữ, tự nhiên đối với mình gia tộc có hiểu một chút. Nàng rất sợ sệt gia tộc mình sứ mệnh, cuối cùng cùng người yêu của mình phát sinh xung đột. Một bên là thân nhân của mình, một bên khác là người yêu của mình. Mà lúc này, tại Lý Niệm Sơ khuê phòng bên ngoài, đột nhiên truyền đến Lý Nhật Sơn thanh âm. Niệm Sơ, ngươi ngủ không có? Lý Niệm Sơ nghe vậy đột nhiên đứng dậy, một thanh kéo ra gian phòng của mình cửa gỗ, sau đó nóng nảy lôi kéo Lý Nhật Sơn hỏi, phụ thân, có phải hay không có Ninh Phàm tin tức? Hắn hiện tại thế nào? Lý Nhật Sơn nhìn xem chính mình cái này nuôi hơn 10 năm tiểu kim cải trắng vậy mà như thế lo lắng Ninh Phàm đầu này heo, trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu. Hắn từ lúc trở về Giang Nam, chính là một ngày đều không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều lo nghĩ ngủ không yên. Có thể chính mình cái này thiếp thân áo đông nhỏ giờ phút này tựa như là hở bình thường, hoàn toàn không có để ý chính mình cái này lao phụ thân chết sống, mỗi lần vừa thấy mặt, câu nói đầu tiên chính là hỏi Ninh Phàm tin tức. Lý Nhật Sơn nghe ẩm nói ra, đều nói nữ nhi là phụ thân thiếp thân áo đông nhỏ, ai biết ta cái này áo đông nhỏ làm sao còn gió lùa đâu. Tụi trò này liền biết ra bên ngoài lừa gạt hai nha, phụ thân. Cái này đến lúc nào rồi ngài còn tại mở nữ nhi trò đùa. Ngài mau nói à, có phải hay không có Ninh Phàm tin tức? Lý Niệm Sơn nếu là bình thường, nàng khẳng định sẽ bảo trì thân là đại gia khuê tú thật trọng, nhưng là bây giờ, quốc gia náo động, nghe nói hoàng thất đều đã đối với Ninh gia độc thủ, nàng lại thế nào khả năng không nóng nảy. Người của nàng mặc dù tại Giang Nam, nhưng là trái tim đã sớm bay xa. Lý Nhật Sơn thấy thế, cũng là thở thật dài, sau đó chậm rãi đi vào trong nhà, gặp bốn phía không ai đằng sau, lúc này mới cẩn thận đem Lý Niệm Sơ khuê môn đóng lại, sau đó hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Niệm Sơ con mắt nói ra. Nữ nhi, phụ thân hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Ngươi thật liền nhất định phải gả cho Ninh Phàm sao? Ngươi đừng vội trả lời ta. Lý Nhật Sơn gặp Lý Niệm Sơ không hề nghĩ ngợi liền muốn mở miệng, cũng là vội vàng ngắt lời nói. Gia tộc chúng ta sứ mệnh, ngươi cũng biết hiện nay, tân hoàng vừa mới đăng cơ, mà Ninh Phàm lại dẫn theo 200,000 Vũ Lâm kỵ đánh lấy Phụng Thiên Tĩnh nạn danh nghĩa khởi binh tạo phản. Dựa theo lẽ thường tới nói, chúng ta bảo đảm Long bộ tộc là cần vào kinh triều thánh. Lý Nhật Sơn bưng lên một bên ấm trà có chút nhấp một miếng tiếp tục nói. Ngươi phải biết, chỉ bằng vào Ninh Phàm trong tay cái kia 200,000 Vũ Lâm kỵ, căn bản không phải chúng ta Lý gia đối thủ. Một khi trong tộc đám các lão quyết định xuất thủ, trong khoảnh khắc, Ninh gia liền sẽ bị cả nhà tàn sát, một tên cũng không để lại nữa. Nhi à, ta liền ngươi như thế một đứa bé. Ta không có cách nào trơ mắt nhìn ngươi, nhảy vào hố lửa a ngươi, quên Ninh Phàm đi. Chương 314, Lý gia, khách không mời mà đến. Chương 314, Lý gia, khách không mời mà đến. Lý Niệm Sơ nghe chút lời này, khuôn mặt nhỏ lập tức liền trở nên tái nhợt, cả người đều lảo đảo lui về sau mấy bước. Không, không. Phụ thân, nữ nhi không cần, van xin ngài, đừng như vậy. Lý Niệm Sơ vô lực nói ra, ngập nước trong mắt to đã giống như hồng thủy tiết áp bình thường, nước mắt không cầm được chảy ra. Lý Nhật Sơn thấy thế trong mắt cũng hiện lên một vòng không đành lòng, nhưng vẫn là tiếp tục khuyên can, Niệm Sơ, phụ thân ta chính là nể tình mức của ngươi, từ khi tân hoàng sau khi lên ngôi, ta đã một mặt tiếp, lại mà ba ngăn cản trong tộc các lao tiến về kinh đô, trong lòng của hắn cũng không khỏi đến có chút đau đầu. Nếu là Ninh Phàm đánh lấy khắc danh nghĩa vào kinh, hắn có thể lấy Lý thị tộc trưởng danh nghĩa trực tiếp đem triều thánh chuyện này cho tạm thời áp xuống tới. Có thể Ninh Phàm cái này thằng danh con một kích động, lại còn đánh ra tới một cái Phụng Thiên Tĩnh nạn, thanh quân chắc, danh nghĩa. Một cử động kia cũng là đưa tới Lý gia đông đảo các lão bất mãn. Dù sao, bình dân bách tính qua lại thế nào không như ý, bọn hắn Lý gia vẫn như cũng là có thể qua phong sinh thủy khởi. Dù sao, bảo đảm Long bộ tộc, đây chính là cùng Yến quốc hoàng thất đồng xuất nhất mạch, liền xem như hoàng đế lại thế nào ngu ngốc, đơn giản cũng chính là tại vị cái mấy chục năm, chỉ cần hoàng đế không ngốc, là sẽ không đối với mình thân tộc hạ thủ. Chỉ cần hắn bảo đảm Long bộ tộc kéo dài không suy, như vậy Yến quốc hoàng thất vị trí liền vững như bàn thạch. Có thể Ninh Phàm đánh cái này cơ hiệu, trong mắt người ngoài, hắn chính là muốn tạo phản, muốn lật đổ Yến quốc hoàng thất, chính mình đóng cửa lại tới làm hoàng đế. Cũng hoàn toàn là sự tình này xúc động bảo đảm Long bộ tộc căn bản lợi ích. Cái kia nhị hoàng tử đến vị chính bất chính bọn hắn căn bản không quan tâm à, vậy coi như là nói toàn này, nhị hoàng tử trên thân dù sao giữ lại Yến quốc hoàng thất máu. Có thể ngươi Ninh Phàm lại xem như cái thứ gì đâu. Thế nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp à. Lý Nhật Sơn gặp Lý Niệm Sơn như vậy, tim của hắn cũng đi theo nắm chặt cũng là có chút nhức đầu nói ra. Lại nói, Niệm Sơ, ngươi làm ta Lý Nhật Sơn nữ nhi, bao nhiêu thế gia đại tộc dòng chính công tử ca đều đối với ngươi mười phần ưu ái. Có ta Lý thị tại sau lưng ngươi chỗ dựa, ngươi hoàn toàn có thể tìm một cái đối với một mình ngươi tốt như ý. Lang quân ta thừa nhận cái kia Ninh Phàm rất là ưu tú, cũng rất ưu tú. Hắn làm ra tới những thi từ kia, liền xem như rất xa xôi gần nổi tiếng văn nhân mặc khách đều ở trước mặt của hắn ảm đạm phai mờ. Hắn làm ra sự tình, lập xuống quốc công, mỗi một kiện lấy ra đều là vô thượng vinh dự thế nhưng là hắn, dù sao có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, thậm chí hắn còn có một đứa bé. Lý Nhật Sơn muốn nói lại thôi đạo. Ngươi hiểu rõ Ninh Phàm ca tính, hắn là tuyệt đối không thể là vì một mình ngươi, cùng hắn những hồng nhan chi kỷ kia cắt đứt liên lạc ai. Người đây cũng là. Tội gì khổ như thế chứ? Lý Nhật Sơn tận tình quyên nhủ. Lý Niệm Sơ mẹ hắn chết sớm, một mình hắn đem Lý Niệm Sơ nuôi dưỡng thành người, cũng là mười phần không dễ. Nhiều năm như vậy, hắn sợ Lý Niệm Sơ bất mãn trong lòng, cho nên cũng không có tái giá, mặc dù bình thường không nhịn được thời điểm cũng sẽ len lén đi giáo phường ti tiêu diêu khoái hoạt một chút. Bất quá, nam nhân mà. Cái này cũng đều rất bình thường. Nhưng nếu là chính mình con rể cái dạng này, hắn lão phụ thân này trong lòng là mười. Không 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 cái không nguyện ý. Hắn ngay từ đầu còn muốn lấy, trước tiên đem Linh Phạm lừa gạt đến Lý gia đến. Lại chậm chậm để Ninh Phạm cùng những cái kia hồng nhan họa thủy cắt đứt liên lạc, dạng này liền có thể chuyên tâm chiếu cố nữ nhi của hắn. Nhưng là bây giờ, từ Ninh Phạm khởi binh trong nháy mắt đó lên, chuyện này liền đã không cách nào lành. Lý Nhật Sơn trong lòng rất là tự tin, một khi bảo đảm Long bộ tộc quyết định xuất thủ, như vậy trong khoảnh khắc lại là một trận đại chiến bộc phát, nếu là Lý Niệm Sơ vẫn là như thế chấp mê bất ngộ, như vậy nữ nhi của hắn đã chú định cũng sẽ là một cái kết cục bi thảm. Nghĩ đến chỗ này, Lý Nhật Sơn cũng không thể không hạ quyết tâm, hắn trong lòng thương nhân cân nhắc lợi hại tư tưởng lại bắt đầu ẩn ẩn quái phá, ngự khí cũng không tự chủ cường ngạnh đứng lên. Nữ nhi, đừng trách phụ thân tâm ngoan. Nhưng là cái kia Ninh Phạm, cuối cùng không phải ngươi lương nhân. Gia tộc cho ngươi vô thượng phú quý, ngươi làm ta Lý gia đích nữ, cuối cùng là phải vì gia tộc bỏ ra hết thảy. Cái này, liền là của ngươi mệnh. Lý Nhật Sơn nói xong, cũng là không đành lòng nhìn thẳng Lý Niệm Sơ đỏ lên hốc mắt, chỉ có thể dáng chống đỡ lấy thân thể lạnh lùng phun ra một câu. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ vì ngươi tự mình lựa chọn một có hôn sự. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, các loại lập gia đình đằng sau, cũng liền có thể triệt để cùng Ninh Phạm cắt đứt liên lạc. Lý Niệm Sơ lúc này cũng không chịu thua, cứng cổ. Mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn chằm chằm Lý Nhật Sơn, cặp kia đẹp mắt mắt to giờ phút này ngập nước nhìn lòng người thương yêu không dứt. "Không, phu thân, ta không muốn." Lý Niệm Sơ cơ hồ là hét ra. "Ngài trước đó nói qua, chỉ cần là nữ nhi ưa thích, ngài bất kể như thế nào đều sẽ duy trì nữ nhi thế, nhưng là ngài hiện tại sao phải ta đi gả cho một cái ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân?" "Vì cái gì?" "Ngài không phải hiểu ta nhất." Lý Nhật Sơn thở sâu thở ra một hơi, nhưng lại chưa hề nói thứ gì, chỉ là lạnh lùng bước xuống một câu. "Mấy ngày nay, ngươi ngay tại trong phòng chuẩn bị kỹ càng tốt lấy chồng đi. Về phần những chuyện khác, ngươi hay là không cần lo." Lý Nhật Sơn nói đi, trực tiếp xài bước rời đi Lý Niệm Sơ gian phòng. Đi tới cửa, Lý Nhật Sơn lạnh giọng đối với bên cạnh mấy tên tỷ nữ phân phó nói, "Mấy ngày nay, mấy người các ngươi cho ta một tấc cũng không rời trông coi tiểu thư, nghe rõ chưa?" "Là, lão gia." Mấy tên tỷ nữ cúi đầu không người đáp ứng sau, liền trực tiếp đi vào Lý Niệm Sơ gian phòng, sau đó đem gian phòng cửa lớn đóng lại, sau đó một tấc cũng không rời canh giữ ở Lý Niệm Sơ bên cạnh hầu hạ. Lý Nhật Sơn đứng tại cửa ra vào, nghe trong phòng Lý Niệm Sơ bất lực tiếng khóc, chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều nắm chặt. "Niệm Sơ, đừng trách phụ thân. Nếu là Ninh Phạm chỉ là cái kia thường thường không có gì lạ thiếu niên tướng quân, dù là hắn hồng nhan đông đảo, còn có một đứa bé. Chỉ cần ngươi đưa thích, phụ thân liền xem như liều lên cái mạng già này, cũng sẽ để ngươi gả cho hắn. Lúc đầu ta coi là các loại Ninh Phạm từ man hoang trở về, phụ thân liền tự mình đi trước mặt bệ hạ cho các ngươi cầu cái thân. Thế nhưng là Ninh gia hiện tại tạo phản a, bọn hắn là phản tặc a. Không phải phụ thân tâm ngoan, là bởi vì trong tộc các lão đã chuẩn bị muốn xuất thủ. Ngươi như chấp mê bất ngộ, cuối cùng hội hại chính ngươi. Ngươi phải hiểu phụ thân nỗi khổ tâm a." Lý Nhật Sơn đau lòng nói ra. Mà đúng lúc này, trên hành lang quản gia vội va hướng phía Lý Nhật Sơn bên này chạy tới, trên mặt còn tràn đầy hốt hoảng thân sắc. "Lao ra, lao ra, không xong, xảy ra chuyện lớn." Lý Nhật Sơn bản đến tâm tình liền bực bội, nghe được sau lưng quản gia chạy tới còn tại hô to gọi nhỏ, hắn đột nhiên phát giác được, sau đó không lưu dấu vết lau một chút khóe mắt, đối với hoảng hoảng trương trương quản gia nghiêm nghị khiển trách, "Lao ra, ta đây không phải thật tốt. Hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì?" Lý quản gia tự biết đây là đụng phải trên họng súng, cũng là không có nói gì nhiều, chỉ là vội vàng đứng ở một bên chú ý cẩn thận đứng vững giữ im lặng. Nói, xảy ra chuyện gì? Vậy mà như thế bối rối, một chút cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Lý Nhật Sơn nghiêm khắc nói. Về lao ra, cửa ra vào tới một cái khách không mời mà đến, không chỉ có la hét tầm ĩ lấy muốn gặp lao ra ngài, còn tại cửa ra vào đả thương mấy tên thủ vệ. Vừa vặn lúc này tứ gia cũng từ bên ngoài trở về, liền cùng người kia độc thủ, kết quả không có mấy hiệp liền bị kẻ xấu kia đả thương, ta lúc này mới đến thông báo lao ra Lý quản gia cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Mà Lý Nhật Sơn lúc này lại mở to hai mắt nhìn, không dám tin hỏi, ngươi xác định lao tứ bị đánh bị thương? Lý quản gia gật gật đầu, xem như chấp nhận Lý Nhật Sơn lời nói. Lý Nhật Sơn trong lòng cảm giác nặng nề, đối với Lý quản gia nhanh chóng phân phó nói, ngươi lập tức đi thông tri lão ngũ, để hắn hỏa tốc mang theo gia tộc chấp pháp đường chạy đến, ta đi trước chiếu cố người này. Lý Nhật Sơn nói đi, liền sải bước hướng phía bên ngoài phủ đi đến. Chương 315, người thần bí. Chương 315, người thần bí. Lý Nhật Sơn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Dựa theo lẽ thường tới nói, Lý thị những năm này cũng sớm đã giấu ở chỗ tối, gia tộc sản nghiệp toàn bộ đều là thông qua cách thức khác phát triển, trên lý luận tới nói là không thể nào có trả thù. Huống hồ, chính mình tứ đệ lớn bao nhiêu thực lực hắn nhưng là biết đến. Đó là thỏa thỏa nửa bước nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Mặc dù không giống nhị đệ của mình tam đệ lợi hại như vậy, nhưng cũng là thỏa thỏa cao thủ. Có thể coi là như vậy cao thủ, vậy mà cũng bị tên này người thần bí đánh bại. Nghĩ đến chỗ này, Lý Nhật Sơn trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Lý thị gia tộc trang viên diện tích rất lớn, ngay lúc đó Lý thị tộc trưởng trực tiếp đem mảnh này toàn bộ đều ra mua, sau đó chế tạo ra Lý thị đại viện cung cấp tộc nhân của mình hiện đang ở. Nếu không phải quen thuộc người, là căn bản không cách nào tìm tới Lý thị đại viện vị trí. Mà các loại Lý Nhật Sơn vừa mới đến Lý gia cửa chính lúc, cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người. Chỉ gặp Lý thị cửa đại viện, giờ phút này chính nằm nổn ngang không ít người, còn có mấy người không có ngất đi, nhưng cũng là rõ ràng đã mất đi năng lực chiến đấu, ngay cả đứng đều không đứng lên nổi, đành phải nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Tại trong những người này gian, giờ phút này đang đứng một tên thân mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành người chính lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Mà chính mình tứ đệ Lý Nhật Vũ giờ phút này chính thành thành thật thật ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngay cả đứng cũng không dám đứng lên. Đại ca, đó là cái cao thủ, ta đánh không lại hắn. Rõ ràng đã đều mấy chục tuổi người, giờ phút này trông thấy đại ca của mình Lý Nhật Sơn tới, Lý Nhật Vũ trong lòng hay là không cầm được ý quất. Lý Nhật Sơn thì là không nói gì, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn trước mặt người áo đen, mà lúc này, ở một bên lại đi ra một người, ở đây thân người sau, còn đi theo hơn 10 người trang bị đến tận răng thị vệ. Mà người này vừa thấy mặt liền hướng phía trước mặt người thần bí gầm thét lên tiếng. Lớn mật, người nào cũng dám tại ta Lý thị trước đại môn làm càn. Chấp pháp đường, theo ta cùng một chỗ cầm xuống người này, trước bắt hắn lại, các loại lột ra hỏi lại. Người này chính là Lý thị huynh đệ bên trong lão ngũ Lý Nhật Hàng, cũng là bọn hắn năm huynh đệ bên trong, võ nghệ cao cường nhất người, giờ phút này đảm nhiệm Lý thị chấp pháp đường đường chủ, hắn vừa mới tại quản gia bên kia biết được tin tức, có một cao thủ thần bí tại Lý thị trước cửa nháo sự, lại còn đả thương hắn tứ ca Lý Nhật Hú, này làm sao có thể làm cho hắn không tức giận. Cho nên hắn lập tức liền mang theo người hướng phía bên này chạy đến. Mà trước mặt mang theo mũ rộng vành người thần bí cũng chỉ là cười cười, sau đó liền hừ lạnh một tiếng, đối với Lý Nhật Sơn đạo, Lý gia gia chủ, phô trương thật lớn thôi. Nhà ta chủ tử để cho ta hỏi một chút ngươi, còn nhớ đến hôm đó tại tổ tông bài vị trước mặt lập xuống thể độc. Lý Nhật Sơn nghe chút, lập tức mở to hai mắt nhìn, thân thể cũng là không tự chủ run lên một cái. Ngươi là người phương nào? Vì sao sẽ biết việc này? Lý Nhật Sơn khiếp sợ nói ra. Mà người thần bí kia thì là tiếp tục nói, Lý gia chủ là chuẩn bị ở chỗ này nói chuyện, không chuẩn bị để cho ta đi vào sao? Mà lão ngũ Lý Nhật Khang nghe vậy thì là trực tiếp nổi giận mắng, lớn mật tập nhân, đến ta Lý gia nháo sự, lại còn nghĩ đến lão ngũ, im miệng đại ca làm cản. Ta để cho ngươi im miệng. Lý Nhật Sơn cuối cùng không nhịn được mở miệng nổi giận mắng. Lý Nhật Khang nghe vậy cũng là sững sờ, sau đó nhìn về phía Lý Nhật Sơn sắc mặt hết sức khó coi, cũng là cùng cái chim cút nhỏ một dạng sững sờ co lên cổ không nói nữa. Mà Lý Nhật Sơn giờ phút này thì là đổi một cỗ cung kính bộ dáng, đối với trước mặt người thần bí cúi người hành lễ nói, đại nhân, mời đến. Lý gia trong mật thất. Người thần bí ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa vững như bàn thạch, Lý Nhật Sơn thì là đứng tại dưới đường không dám ngôn ngữ. Sau một lát, chỉ gặp người thần bí nghe vậy cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó chính là giọng chất vấn nói, Lý gia chủ, nhà ta chủ tử để cho ta hỏi một chút ngài, vì sao tân hoàng đăng cơ đã lâu như vậy, Lý gia vậy mà không một người vào kinh triều thánh. Lý Nhật Sơn nghe vậy cũng cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là hắn biết rõ, lúc này nếu không xuất ra một cái đứng đắn nguyên do, người thần bí cửa này hắn có thể làm có dễ. Nhưng hắn lúc này cũng không biết trước mắt chứng tên này thực lực cường đại người thần bí đến cùng là một bên nào, đành phải cung kính nói, bẩm đại nhân, từ khi tiên đế băng hà đằng sau, toàn bộ kinh thành liền cấm nghiêm, ngay sau đó liền chuyển ra Ninh Phàm tại phía bắc điểm tâm cật đạo tin tức, chúng ta Lý gia cũng vừa rồi chuẩn bị một chút vào kinh diện thánh, cũng đã làm tốt chấn áp phản loạn chuẩn bị. Lý Nhật Sơn lời này có thể nói là giọt nước không lọt, đã biểu lộ chính mình đối với Yến quốc hoàng thất lập trường, lại biểu lộ lòng trung thành của mình. Mà người thần bí dưới mũ rộng đành khoe miệng cũng là có chút dương lên, chỉ gặp hắn chậm rãi lấy xuống chính mình mang theo mạng che mặt túi mũ rộng đành, sau đó liền đối với Lý Nhật Sơn khẽ mỉm cười nói, Lý gia chủ, đã lâu không gặp, không biết ngài còn nhớ đến chúng ta. Lý Nhật Sơn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào người thần bí kia dưới mũ rộng đành khuôn mặt, khoe miệng có chút co giật nói ra, Lý công công, làm sao, như thế nào là ngài? Nhưng là ngay sau đó, Lý Nhật Sơn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Đức Toàn chất vấn, công công lần này đến đây là đại biểu cho tân hoàng hay là đại biểu cho Ninh Phàm đâu? Công công trong lòng hẳn là rõ ràng, mặc dù ngài là thế gian chỉ có tứ đại nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ một trong, nhưng là ta Lý gia cũng không phải ngài có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lý Nhật Sơn giờ phút này mặc dù trên mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng thật là kinh đào hải lãng. Hắn biết rõ Lý Đức Toàn cùng Ninh Phạm kết giao rất tốt, thế nhưng là Lý Đức Toàn dù sao thân là đã từng trong cung tổng quản thái giám, vậy hắn lập trường đầu tiên tất nhiên là Yến Quốc hoàng thất. Nếu là Lý Đức Toàn đã hiệu trung Yến Hoàng, cái kia Ninh Phạm kết quả, hắn không cần nghĩ đều biết. Nhưng là vừa nghĩ tới nữ nhi của mình sau này hạnh phúc, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không đành lòng, thế là nghĩ đến nhất định phải tìm cơ hội để lão nhị hoặc là lao tam thông bẩm Ninh Phạm một tiếng. Thế nhưng là Lý Đức Toàn lại là nhẹ nhàng cầm lấy một bên chén trà nhấp một miếng, sau đó đối với Lý Nhật Sơn đắc ý nói, Lý gia chủ câu nói này cũng rất có ý tứ. Nhà ta chủ tử để cho ta hỏi một chút ngài, các ngươi Lý gia phải chăng đã quyết định xếp hàng Ninh Phạm nữa nha? Lý Nhật Sơn thì là cao mày, ngựa khí kiên định nói, thử. Ta Lý gia đời đời là Yến Quốc hoàng thất hiệu trung, ta Lý Nhật Sơn đối với bệ hạ trung tâm cũng là nhật nguyện chứng giám a. Có đúng không? Cái kia thỉnh cầu Lý gia chủ giải thích một chút, ngươi an bài tại Ninh Phạm bên người hai vị cao thủ, lại nên như thế nào giải thích đâu? Liên tục Lý gia lão nhị lão tam đều đã xuất động tự mình bảo hộ Ninh Phạm, Lý gia chủ còn tại mạnh miệng nói không có xếp hàng Ninh gia sao? Lý Nhật Sơn nghe vậy cũng là thân thể run lên. Lý Đức Toàn nếu nói ra chuyện này, đó chính là có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là lão nhị lão tam đã bị Lý Đức Toàn cầm xuống. Thế nhưng là lão nhị lão tam hẳn là tại Ninh Phạm bên người à, làm sao lại bị Lý Đức Toàn bắt? Bất quá, giờ phút này hắn cũng không lo được nhiều như vậy, hắn liền nói ra cũng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, ta phái ra lão nhị lão tam bảo hộ Ninh Phạm sự kiện kia, là bởi vì tiểu nữ coi trọng Ninh Phạm, sợ hắn lần này đi man hoang gặp nguy hiểm, lúc này mới phó thác ta chiếu cố một hai, có thể từ khi Ninh Phạm tạo phản đằng sau, ta cũng đã truyền tin cho hắn hai người, để nó trở về. Lý Đức Toàn giờ phút này trong nội tâm cũng là rất xoắn xuýt, hắn lần này đến đây cũng là có nhiệm vụ của mình. Một lát sau, chỉ gặp Lý Đức Toàn chậm rãi trong ngực móc ra một vật, sau đó nhẹ nhàng vươn tay cánh tay phóng tới Lý Nhật Sơn trước mặt. Mà theo Lý Đức Toàn bàn tay mở ra, một viên điêu khắc long phượng hí châu tiểu ấn thình lình xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này, đây là Lý Nhật Sơn con ngươi đột nhiên trừng lão đại, hắn thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy không thể tin nhìn qua Lý Đức Toàn trong tay viên kia điêu khắc sinh động như thật nho nhỏ con dấu. Lý Đức Toàn thật cũng không cho Lý Nhật Sơn cơ hội cẩn thận xem xét, cũng là đang lập tức đứng lên, sau đó dùng lanh lảnh tiếng nói cao giọng nói ra, bảo đảm lòng bộ tộc, tiếp chỉ. Chương 316, chấp tử tộc. Chương 316, chấp tử tộc. Lý Nhật Sơn nghe vậy con ngươi chấn động, đột nhiên hướng phía Lý Đức Toàn phương hướng quỳ xuống, thần, bảo long bộ tộc tộc trưởng Lý Nhật Sơn, cung chúc bệ hạ thánh cung kim an phục bệ hạ chỉ dụ. Mà giờ khắc này, tại phía xa Lưu Dương thành Yến Hoàng trong doanh trướng, Lý Nhật Phong cùng Lý Nhật cùng hai huynh đệ lại là một mặt sinh không thể luyến. Hai người bọn họ vốn là phụ trách bảo hộ Ninh Phạm an toàn nhưng mà ai biết, cũng bởi vì Lý Nhật cùng tò mò thoáng nhìn, vậy mà nhìn thấy Yến Hoàng. Ngay sau đó, hai người liền bị Lý Đức Toàn nhẹ nhõm cầm xuống, sau đó bị Yến Hoàng mệnh lệnh thời khắc canh giữ ở trung quanh, phụ trách bảo hộ Yến Hoàng an toàn, một tấc cũng không rời canh giữ ở Yến Hoàng bên cạnh, không cho phép hai người bọn họ rời đi nửa bước. Lần này, hai người chính là muốn truyền tin cho Lý gia, đều không có bất luận cái gì khả năng. Lý Nhật Phong hung hăng nói chừng Lý Nhật cùng một chút, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm phàn nàn nói, đều tại ngươi lao bất tử này, không có việc gì ngươi nói một chút, ngươi nhìn lung tung thứ gì? Hai ta thành thành thật thật chết tại trên nóc nhà hong hong gió không tốt sao? Lý Nhật cùng cũng là mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, hắn cái nào suy nghĩ nhiều như vậy? Lúc đầu bọn hắn truyền một lần tin liền khó khăn, núi cao đường xa hắn cũng là nghĩ lấy thu thập nhiều một chút điểm tình báo đưa về Lý gia. Kết quả không nghĩ tới, chính là cái nhìn này, liền trực tiếp nhìn thấy Yến Hoàng, kết cục chính là bị Lý Đức Toàn đánh hai, sau đó thành thành thật thật cho thu thập một trận. Nhị ca, ngươi cũng không thể đều lại ta đi. Không phải xuyên suýt lấy ta đi xem một chút Linh Phạm đang làm gì sao? Hiện tại xảy ra sự tình, trách nhiệm đều lại đến trên người ta mà liền tại hai người còn tại lẫn nhau trách cứ thời điểm, chỉ nghe ngoài doanh trướng đột nhiên truyền đến Linh Phạm thanh âm. Vi thần Linh Phạm, cần xin mời tham kiến bệ hạ. Anh em nhà họ Lý lẫn nhau liếc nhau một cái, hai người đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Lúc này, chỉ nghe Yến Hoàng khàn khàn tiếng nói vang lên. Tiến đến theo Yến Hoàng tiếng nói rơi xuống, Linh Phạm thì là nhanh chân đi tiến trong doanh trướng, đối với Yến Hoàng cung kính thi lễ một cái, sau đó thần sắc chấn động mạnh. Vi thần tham gia bệ hạ thánh cung kim ăn đấy. Lý gia hai vị tiền bối, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Linh Phạm cũng là phát hiện Lý Nhật Phong cùng Lý Nhật cùng hai người, nghi ngờ lên tiếng hỏi. Mà Yến Hoàng lúc này cũng muốn chống đỡ thân thể ngồi xuống, Linh Phạm thấy thế, vội vàng bước nhanh về phía trước, đem Yến Hoàng bị ngồi dậy, đầu tiên là ở sau lưng nó trên nệm lượng để ngủ, sau đó liền bắt đầu nửa quỳ tại Yến Hoàng bên cạnh bắt mạch cho hắn đứng lên. Mà Yến Hoàng nhìn như vô ý kỳ thực hữu tâm nhìn chằm chằm Linh Phạm hỏi, "Linh Phạm, làm sao ngươi cũng nhận biết người của Lý gia?" Linh Phạm đầu tiên là trong lòng giật mình, sau đó cũng là thành thật trả lời, "Bệ hạ, lần trước, vi thần mang theo Ti Thiên vệ điều tra quá. Phụ nhân Đường vụ án kia thời điểm, đã từng cứu một nhóm bị lừa bán thiếu nữ, trong đó đang có Lý gia mất đi nữ nhi Lý Niệm Sơ, sau đó, khả năng vi thần dáng dấp đẹp trai đi, cũng liền không cẩn thận bắt được Phương Tâm thiếu nữ tiểu cô nương, nhìn ta xuất trinh không yên lòng, lúc này mới phiền phức hai vị tiền bối trông nom." Linh Phạm lời này mặc dù có thổi như bức thành phần, bất quá sự tình đại khái lại là cái dạng này. Lý Nhật Phong cùng Lý Nhật cùng hai anh em đứng ở một bên, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Bọn hắn tiểu chất nữ, danh xưng giang nam to lớn nhất mỹ nữ, dạng gì thanh niên đẹp trai tuấn tài chưa thấy qua. Vậy mà lại bởi vì tiểu tử ngươi dáng dấp đẹp trai coi trọng ngươi. Ngươi tại sao không nói là bởi vì tiểu tử ngươi sâu lớn đâu? Bất quá Linh Phạm lại đối với anh em nhà họ Lý hai người sắc mặt không thèm quan tâm. Hai người bọn họ lao bang thái, đơn giản chính là ghen ghét hắn thôi. Mà Yến Hoàng không chút nào không thèm để ý những này, kỳ thật đầu đuôi sự tình, hắn đại đa số đều biết lần này hỏi ý, chẳng qua là muốn biết Linh Phàm cùng cái này cái gọi là Bảo Long bộ tộc đến cùng có cái gì liên hệ. Từ khi hắn bị đánh cháo đằng sau, phát sinh rất nhiều sự tình, mà lại tăng thêm thân thể của hắn ngày càng thấp kém, hắn đối với Yến quốc ngày sau tương lai mười phần đáng lo. Bảo Long bộ tộc thực lực cũng theo Yến quốc cường đại mà trở nên càng thêm cường đại lên. Mà hắn trong lúc vô tình phát hiện Linh Phàm vậy mà cùng Bảo Long bộ tộc có liên hệ, cũng làm cho Yến Hoàng Viên kia dẫn theo trái tim lại một lần treo lên, trong lòng thời khắc duy trì bất an. Hắn bây giờ sợ người bên cạnh lần nữa phản bội hắn, mà Linh Phàm thẳng thắn cũng làm cho Yến Hoàng lại an tâm không ít. Hắn khoát tay áo, ra hiệu một bên anh em nhà họ Lý hai người lui ra, các loại hai người sau khi đi, Yến Hoàng thì là lời nói thâm tía nhìn xem Linh Phàm đạo, muốn biết ta đêm hôm đó cùng ngươi ra ra đều hàn huyên thứ gì sao? Linh Phàm sửng sốt một chút, sau đó hay là thật sâu túi đầu xuống không dám nói ngữ. Yến Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục nói, ngươi người xảo quyệt, từ nhỏ đến lớn một mực như vậy, hiện tại cũng thành đại tướng quân lại còn là cái bộ dáng này kỳ thật, lý ra chính là trong tử tộc. Yến Hoàng nói cho hết lời, ánh mắt liền sắc bén nhìn chằm chằm Linh Phàm, tựa hồ muốn nhìn thấu trong lòng của hắn ý nghĩ, nhưng mà Linh Phàm lại bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bất quá trong lòng hắn lại thầm nghĩ, mặc dù ta đã sớm biết, nhưng là hiện tại không diễn kịch, đó không phải là đại đồ đần sao? Yến Hoàng trông thấy Linh Phàm dáng vẻ, khoe miệng cũng không khỏi đến nhẹ nhàng dương lên. Dựa theo bối phận tới nói, Lý Niệm Sơ hẳn là cũng xem như chấm chất nữ nhi, ta cũng là nghe ngươi ra ra nói lên chuyện này, cho nên ta hôm nay mới bảo ngươi tới. Trong hoàng cung, đùng, nhị hoàng tử tức giận văng đến đây đưa tin thị vệ một bàn tay, sau đó cao giọng nổi giận mắng, đều là đầu góc heo sao? Mấy tòa thành trì, liên tục binh cũng không dám ra ngoài, tất cả đều xám xịt chạy về tới. Sợ chết. Sợ chết các ngươi là cái gì tướng quân? Mà ở phía dưới, một đám thủ thành tướng quân tất cả đều quỳ gối phía dưới run lẩy bẩy. Ngày hôm nay buổi sáng, Linh Phàm Vũ Lâm Kỵ rốt cục có động tĩnh, đồng thời bắt đầu hướng phía cách Tiến Quốc kinh đô gần nhất vài tòa thành trì phát động tiến công. Có thể khôi hài chính là, những này tướng lãnh thủ thành, liên tục một chi cùng tiến đều không có thả ra, trực tiếp liền mang theo binh lính thủ thành xám xịt chạy về tới. Chuyện này khí nhị hoàng tử dòng dã một ngày đều ăn không vào đi đồ vật, vội vàng mệnh lệnh đại nội thị vệ trực tiếp đem những này trốn về đến binh sĩ thống lĩnh cùng thủ thành tướng quân bộ tới. Nhị hoàng tử gặp dưới đại không người nói chuyện, cũng là càng thêm cảm giác được phẫn nộ. Hắn đối với một bên từ đầu đến cuối thủ vệ Quý Cương ra lệnh, "Quý Cương, đem những người này cho chấm mang xuống, tất cả đều chặn." Chấm liền muốn cầm những người này đầu đến nói cho những cái kia tả hữu chập chẩn có đầu tường bọn họ có đầu tường, thuận gió đổ, cuối cùng không có kết cục tốt. "Là, bệ hạ, vi thần hiện tại liền đi." Từ khi lần trước, nhị hoàng tử cho Quý gia bác gái Chu Vân biết thư nói những thế gia đại tộc này phái tới binh không nghe hắn đằng sau, Chu Vân cũng là lợi dụng năm tòa Chu gia để lại bảo tàng, ép buộc Quý gia nghe lệnh của nhị hoàng tử. Có nhân mã của mình, nhị hoàng tử lực lượng cũng là thật nhiều. Bất quá, hôm nay, để đầu hắn đau sự tình hay là phát sinh. Vậy chính là có quá nhiều đại thần giờ phút này đều bảo trì trung lập, để hắn mười phần khó làm, mà Ninh Phàm xuất lĩnh đại quân, thời khắc đều tại từng bước xâm chiếm địa bàn của hắn, từng bước một đem hắn tới gần tuyệt cảnh, cái này khiến nhị hoàng tử cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhất là sau ngày hôm nay, Ninh Phàm 150.000 Vũ Lâm Kỵ đại quân, giờ phút này đã liền muốn binh lâm kinh đô, mục tiêu cũng rất rõ ràng, đó chính là hắn. Mà lúc này, canh giữ ở nhị hoàng tử bên cạnh Trần Lâm đống nhiên nói ra, điện hạ, ta có một kế, có thể cho Ninh Phàm tự loạn trận cước. Chương 317, ban hôn. Chương 317, ban hôn. Kinh đô, Lâm Tương phủ đệ. Lâm Hạc Hiên ngồi trong thư phòng, nhiều ngày đến nay, Ninh Phàm tại Đại Đồng thành cử binh tĩnh nạn, ngắn ngủi mấy tháng, liền đã liên tiếp đánh hạ 6 tòa thành trì. Thủ thành tướng sĩ không một chống cự, đều là bỏ thành mà chạy. Mà nhị hoàng tử cũng bởi vậy giận dữ, đem đào vong trở về chủ tướng cả nhà chém đầu gian chúng. Mà đoạn thời gian gần nhất, nhị hoàng tử hướng kinh đô phụ cận một chút dưới thành trì đạt ý chỉ, khiến cho dẫn binh vào kinh Cần Vương, có thể hiệu quả lại không hết nhân ý. Đầu tiên chính là Ninh gia ở trong quân uy vọng khá cao, đây chính là thỏa thỏa đại công thần. Mà Ninh Phàm lấy tạc hịch văn đem nhị hoàng tử làm ra những cái kia táng tận thiên lương sự tình từng kiện tất cả đều liệt kê đi ra, gọi là một cái có lý có cứ. Chủ yếu nhất là, thời gian dài như vậy, nhị hoàng tử vậy mà đối với Ninh Phàm ban bố đạo này lấy tạc hịch văn ngậm miệng không nói. Đây cũng là bị người lên án nguyên nhân chủ yếu một trong. Lâm Hạc Hiên thật dài thở dài một hơi, sau đó vừa bất đắc dĩ cầm lên một phần tấu chương nhìn lại, vừa mới nhìn vài trang liền trùng điệp đem trong tay tấu chương hung hăng quẳng xuống đất, sau đó nổi giận mắng, Tây Châu nạn hạn hán, Đông Châu hồng thủy, Nam Cảnh vùng duyên hải náo uy hoạn, làm sao quốc gia không đánh trận liền không sao, đánh cầm, những này loạn thất bát tao sự tình tất cả đều đi ra. Người không ra người không xuất lực ta cũng nhận, dù sao đánh cho là lao phu con rể làm sao duyên hải 6 tòa thành trì tất cả đều đang nháo ra qua. Một cái nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, có thể có nhiều người như vậy. Các người đam khốn kiếp này lại còn liếm láp mặt cùng ta đòi tiền. Chẳng lẽ lại, không đến dẫn binh vào kinh là cho lão phu mặt mũi sao? Có bản lĩnh tất cả đều đến, nhìn ta con rể làm sao thu thập các ngươi. Lâm Tương tức giận bất bình tức giận mắng, liền liên tục hắn luôn luôn tự nhận là người đọc sách, không tùy ý nói thô tục, giờ phút này cũng là không nhịn được phát nổ nói tục. Cái này nếu là các nơi chủ tướng cũng đều tại học cỏ đầu tường. Mặt ngoài lấy sự tình các loại từ chối, không phải nạn hồng thủy chính là khô hạn, bằng không chính là thổ phỉ giặc qua. Sau đó ở trong thư còn các loại huyền chuyển nói là cho hắn Lâm Tương mặt mũi thế nào, có khi hợp Lâm Hạc Hiên nhìn xem mấy cái này tấu chương là thật muốn báo động. Cái này nếu là trước đó Yến Hoàng ở thời điểm, hắn nhất định đem những này tấu chương còn nguyên hiện lên cho Yến Hoàng dự lãm, đến lúc đó một người đưa bọn hắn một bộ cựu tộc tiêu tiêu vui chọn gói nếm thử. Nhưng bây giờ chuyện lúng túng ngay ở chỗ này, bọn hắn Lâm gia bản liền cùng Ninh Phàm có hôn ước, mặc dù còn không có thành thân, cũng không có đưa xính lễ sách, nhưng là cái kia dù sao cũng là Yến Hoàng chính miệng thừa nhận. Cho nên Lâm Tương tình cảnh tại Tân Triều bên trong liền hết sức khó xử. Bách quan đứng đầu, con rể tạo phản. Cái này khiến rất nhiều xếp hàng nhị hoàng tử người bên kia đều đem Lâm Tương trở thành dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Thậm chí, nguyên lai tại dưới tay hắn rất nhiều người giờ phút này đều tại dục dịch, không ít đi nhị hoàng tử bên kia tố cáo hắn. Điều này cũng làm cho Lâm Hạc Hiên mười phần buồn rầu, bình thường càng là cửa lớn không ra nhị môn không bước, chỉ là im lặng đem tại trong phủ xử lý chính sự. Ấy, các ngươi làm gì a? Nơi này chính là Lâm Tương phủ, ai cho các ngươi lá gan cũng dám xông loạn mà đúng lúc này, tại ngoài thư phòng đột nhiên truyền đến một trận huyên náo thanh âm, ngay sau đó nương theo mà đến chính là ồn ào tiếng bước chân. Lâm Hạc Hiên nghe động tĩnh ngoài cửa, lông mày cũng là nhíu lại, chậm rãi đứng dậy mở ra thư phòng của mình cửa, đối ngoại quát lớn, là ai, cũng dám đến lao phu phủ đệ náo sự. Mà Lâm Tương định tình nhìn lại, chỉ gặp tại trong phủ đệ của hắn, chẳng biết lúc nào đột nhiên xâm nhập vô số trang bị tinh lương mang giáp vệ sĩ, giờ phút này đang cùng hắn trong phủ gia đình giằng co. Lao ra, những người này không nói hai lời, đi lên liền mạnh mẽ xông tới vào phủ bên trong, còn giết cửa ra vào hộ vệ Lý quản gia quay đầu nhìn qua một mặt tức giận Lâm Hạc Hiên bi phẫn nói ra. Mà Lâm Hạc Hiên nghe vậy, vốn là trên khuôn mặt âm trầm lại trở nên ngưng trọng hơn mấy phần. Các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi tới? Lâm Hạc Hiên lạnh giọng dò hỏi. Mặc dù hắn ở trong lòng đã có suy đoán, nhưng là khí thế của hắn không chút nào không thể thua. Ha ha, không hổ là Lâm Tương, bực khí thế này, nếu là người bình thường đến đây, thật đúng là không dám hướng về phía trước nửa bước đâu. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ, trong thanh âm này xen lẫn khinh miệt cùng kinh thường, từ những hắc giáp này vệ sĩ sau lưng bay tới. Mà nguyên bản mang hắc giáp vệ sĩ nghe vậy cũng là trực tiếp nhường ra một con đường, ngay sau đó, thân mang một bộ sa y màu đỏ Trần Lâm liền hướng phía bên này chậm rãi đi tới. Trần Lâm, ngươi đây là ý gì? Lão phu chính là đương triều hữu tướng, nhất là ngươi người kiểu này có thể tùy ý nhục nhã. Lâm Tương vừa thấy là Trần Lâm, trong lòng lập tức lộn bột một tiếng. Trần Lâm chính là nhị hoàng tử bên cạnh thân tín, mà những này mang giáp vệ sĩ nếu là Lâm Hạc Hiên không có đoán sai, nhất định chính là hồi trước làm đến sôi sùng sục lên, từ Giang Nam các vùng khẩn cấp điều nhập kinh đô những cái kia cần vương quân. Cái này rõ ràng chính là nhị hoàng tử muốn bắt hắn Lâm ra khai đao. Lâm Nhược Hiên thấy vậy, đội vàng xài bước tiến lên, sau đó dùng ánh mắt không lưu dấu vết ra hiệu bằng ra, chính mình thì là dẫn theo một đám gia đình cùng Trần Lâm giằng co. Lý quản gia hiểu ngay lập tức, sau đó tại mọi người hiểm hộ bên dưới, lặng yên không tiếng động rời đi, liều mạng chạy tới Lâm Niệm chỗ hậu viện vị trí. Trần Lâm dùng khỏe mắt quét nhìn lườm Lý quản gia một chút, sau đó liền nhìn chằm chằm Lâm Hạc Hiên cười khẩy, sau đó liền trong ngực móc ra một phần vàng óng ánh thánh chỉ, sau đó cố ý tại Lâm Hạc Hiên trước mặt lung lay, có chút đắc ý nói, "Lâm Tương, bệ hạ có chỉ." Lâm Hạc Hiên nghe chút, trên mặt trong nháy mắt ngưng tụ. Bàn tay cũng là dùng sức nắm tay. Nếu là Trần Lâm đã sớm xuất ra phần này thánh chỉ, cửa ra vào thị vệ lại thế nào sẽ không tới gian phòng thông bẩm hắn một tiếng. Đây chính là cố ý cho hắn khó xử. Lâm Tương chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, nhưng là hắn lại nghĩ tới Lâm Niệm. Nếu là hôm nay chính mình cùng nhị hoàng tử bạch mặt, mặt kia đối với nhiều như vậy quân đội, hắn Lâm gia trong khoảnh khắc liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ẩn nhẫn mới là đạo lý quyết định. Sau đó hắn hay là hướng phía Trần Lâm phương hướng quỳ xuống, trong miệng hô to, "Bệ hạ, vạn phúc kim an." Trần Lâm đối với Lâm Hạc Hiên thái độ rất là hài lòng, hắn liền ưa thích loại này, người muốn đánh ta lại không dám dáng vẻ, thế là liền bắt đầu làm bộ đọc lấy thánh chỉ đến. Phụ tiên thừa bận, hoàng đế chưa biết. Hữu tướng Lâm Hạc Hiên nhiều lần cô phụ trong tín nhiệm, khiến cả nước các nơi chịu đủ nó hại từ hôm nay, hủy bỏ Lâm Hạc Hiên hữu tướng trước khiến cho bế môn tư quá, không được ra ngoài còn gái nó Lâm Niệm, ôn tồn lễ độ, tính tình tục lương, chấm niệm tình ngươi lao khổ công cao, riêng nó tứ hôn. Sau năm ngày, gả cho ngự sử đại phu còn dài chi tử, Phương Đường Kính. Khâm thử. Lâm Tương nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu, không thể tin nhìn chằm chằm Trần Lâm, trong mắt lửa giận đều muốn phun ra ngoài. Trần Lâm nhìn qua Lâm Tương cái kia tức giận ánh mắt, trong lòng lại không nhịn được đắc ý, Lâm đại nhân, còn không tiếp chỉ sao? Ngươi nhìn bệ hạ nhiều thông cảm ngươi à, sợ ngươi cảm thấy nữ nhi gả cho Phương gia trong lòng ngươi không thoải mái, cố ý đưa cho ngươi chức quan. Chậc chậc chậc. Nghe nói công tử Phương gia Phương Đường Kính thế nhưng là tuấn tú lịch sự tướng mạo đường đường đâu, Lâm đại nhân, ta ở chỗ này trước chúc mừng ngươi. Gặp Lâm Tương bất vi sở động, Trần Lâm tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu đạo, thế nào, Lâm đại nhân, ngài còn không tiếp chỉ sao? Ngài cần phải suy nghĩ kỹ càng, nếu là hôm nay ngài không tiếp đạo thánh chỉ này, vậy coi như không phải đơn thuần bãi quan đơn giản như vậy, đây chính là khi quân a. Lâm Tương giờ phút này rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vẻ giận dữ, hắn khẽ chống lấy thân thể đứng dậy, hướng phía Trần Lâm giận dữ hét, bệ hạ chẳng lẽ không biết, cái kia Phương Đường Kính là có tiếng ngu dại chi mà, không chỉ có tướng mạo xấu xí, mà lại cực kỳ tàn bạo, những năm gần đây chết ở trong tay hắn Hoa Liễu nữ tử không dưới mấy chục người, bệ hạ đây là muốn bức tử ta Lâm ra sao? Chương 318, Yến Hoàng suy tính. Chương 318, Yến Hoàng suy tính. Mà Trần Lâm nghe vậy thì là cười khẩy, trên mặt là rõ ràng đắc ý. Lâm đại nhân, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói loạn. Phương công tử tuấn tú lịch sự, đây chính là người bên trong tuấn kiệt. Bệ hạ buổi sáng hôm nay thế nhưng là tự mình hạ chỉ dụ, phong Phương công tử vì ta Yến quốc tuấn kiệt đứng đầu, làm sao có thể giống như lời ngươi nói không chịu được như thế. Nếu là ngài không tiếp chỉ, vậy coi như là đang đánh bệ hạ mặt, cái này khiến ta trở về nên như thế nào giao nộp đâu. Ngài nói, có phải hay không a? Lâm Tương lập tức nghẹn ngào ở, hắn thật không nghĩ tới, nhị hoàng tử vậy mà dùng ti tiện như vậy phương thức đến buồn nôn hắn. Gặp Lâm Tương vẫn như cũng là bất vi sở động, Trần Lâm sắc mặt cũng là càng thêm băng lãnh đứng lên. Nàng lần này dạng này dòng chống khua trường đến, chính là vì đến nhục nhã Lâm Tương cho nên, nàng càng hy vọng sự tình gây càng lớn càng tốt, tốt nhất thiên hạ đều biết, đó mới có ý tứ chứ. Vừa nghĩ tới Ninh Phàm biết được tin tức này thời điểm biểu lộ, Trần Lâm trong lòng liền bắt đầu có chút dương dương đắc ý đứng lên. Lâm đại nhân, ta đang hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật không tiếp chỉ sao? Trần Lâm trong giọng nói đã xen lẫn từng tia hàn ý, mà ở sau lưng nó mang giáp vệ sĩ cũng cả đám đều đưa tay chậm rãi giữ tại trên chuôi đao. Ta gả. Phụ thân, đáp ứng bọn hắn. Mà đúng lúc này, một đường chạy tới Lâm Niệm ở phía xa thình lình mở miệng. Lâm Hạc Hiên khiếp sợ nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kiên định Lâm Niệm, vừa nhìn về phía một bên đồng dạng bất đắc dĩ Lý quản gia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, chính mình nữ nhi này, nếu là biết đây hết thảy, chắc chắn sẽ không đem cái nhà này không để ý, một mình bảo mệnh, thế nhưng là một khi hắn tiếp ý chỉ này, Lâm Niệm cả một đời coi như thật hủy, hắn nhưng là chỉ như vậy một cái nữ nhi à. Ha ha, Lâm đại nhân, xem ra ngài nữ nhi so ngài càng phải tức thời a. Trần Lâm ở một bên châm chọc khiêu khích đạo. Mà Lâm Niệm thì là kiên định đi đến Lâm Tương bên cạnh, hướng phía thánh chỉ cung kính quỳ xuống nói, Lâm Niệm nguyện thay cha tiếp chỉ. Trần Lâm gật gật đầu, sau đó đem thánh chỉ nhẹ nhàng bỏ vào Lâm Niệm trong tay, quay đầu lại đối Lâm Hạc Hiên nói ra, Lâm đại nhân, xính lễ sau đó Phương gia hội đưa tới, mấy ngày nay liền làm phiền các ngươi không nên rời đi Lâm phủ à? Đúng rồi, thuận tiện nhắc nhở một câu, tuyệt đối không nên vọng tưởng chạy trốn. Bệ hạ vì bảo hộ cha con các người hai an toàn, thế nhưng là phái người đem toàn bộ Lâm phủ đoàn đoàn bao vây mà lại, đằng sau ta những người này hội 12 canh giờ tiếp thân bảo hộ các ngươi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện giống Ninh lão gia tử như vậy bị kẻ xấu bắt cóc sự tình lần nữa phát sinh phụ thân. Lâm Hạc Hiên nghe vậy, thân thể lảo đảo một chút, suýt nữa té ngã trên đất, may mắn Lâm Niệm tay mắt lanh lẹ một thanh đỡ Lâm Hạc Nguyễn, sau đó nàng nhìn chằm chằm Trần Lâm ánh mắt kiên định nói ra, phiền thoái đại nhân trở về truyền đạt bệ hạ một tiếng, liền nói tiểu nữ tử xuất giá hôm đó khẳng định sẽ nở mày nở mặt tuyệt không cho bệ hạ còn có Lâm gia mất mặt. Tốt, ta nhất định sẽ chi tiết truyền đạt cho bệ hạ. Trần Lâm tà mị cười một tiếng, quay đầu đối với bên cạnh mang giáp vệ sĩ phân phó nói, đều nghe thấy được không đó? Bệ hạ để cho các ngươi tiếp thân bảo hộ Lâm phủ người, thiếu một cá nhân, liền lấy cả nhà các ngươi đầu đến đỉnh. Là. Mà Trần Lâm sau khi nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi Lâm phủ. Hán, bọn hắn đây là khi người quá đáng. Lão phu là Yến quốc quốc cung tận tụy hơn 20 năm, bọn hắn tại sao có thể đối với ta như vậy? Lâm Hạc Hiên nhìn chằm chằm Trần Lâm bóng lưng, cùng trong sân còn tại mặt mũi tràn đầy chế giễu bình thường mang giáp vệ sĩ, không nhịn được nổi giận mắng. Mà Lâm Niệm thì là một mặt bình tĩnh đối với Lâm Hạc Hiên nhỏ giọng nói ra, "Phụ thân, ngày trước không nên tức giận. Không như bạn thế người, không đủ như một thế không như toàn cục người, không đủ như một vực. Bọn hắn như là đã lựa chọn đối với chúng ta Lâm gia độc thủ." Vậy liền chỉ là có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là nhị hoàng tử trong tay bọn họ đã không có bài có thể dùng, Ninh Phàm đã có thể đầy đủ uy hiếp được bọn hắn. Lâm Hạc Hiên nghe vậy cũng là khẽ giật mình, nhưng là hắn vừa nghĩ tới nữ nhi của mình muốn gả cho một cầm thú, trong lòng càng là không nhịn được chua xót. Thế nhưng là, nữ nhi a, ngươi làm sao bây giờ a? Lâm Hạc Hiên nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn xem Lâm Niệm nói ra. Mà Lâm Niệm thì là sắc mặt như thường, nhưng là trong đôi mắt lại là chưa bao giờ có kiên định. Yên tâm đi, phụ thân, ta tin tưởng Ninh Phàm, hắn nhất định sẽ tới. Lâm Hạc Hiên nghe vậy cũng là khẽ giật mình. Sau đó liền nhìn qua Lâm Niệm con mắt nói ra, bây giờ, kinh đô này trong thành, có 100.000 vũ lâm kỵ cùng 50.000 phòng giữ kinh đô quân, mà lại, nhị hoàng tử lại đang giang nam điều tới dòng giã 300.000 mang giáp vệ sĩ Ninh Phàm trong tay, tối đa cũng bất quá 200.000 binh mã, hắn lại thế nào khả năng tại ngắn ngủi 5 ngày đánh tới kinh đô. Phụ thân, ta tin tưởng hắn. Lâm Hạc Hiên lời nói còn chưa nói xong liền bị Lâm Niệm trực tiếp đánh gãy. Lâm Niệm cũng không biết vì cái gì, nhưng là làm nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, Ninh Phàm nhất định sẽ tới. Mà lại, nàng có một câu không có nói cho Lâm Hạc Hiên, đó chính là, nếu là sau năm ngày, Ninh Phàm không có tới, vậy nàng Lâm Niệm thử sinh cũng tuyệt đối sẽ không gả cho trừ Ninh Phàm người thứ hai. Tân hôn đêm đó, nàng liền phủ kiếm tự vẫn, tuyệt đối sẽ không để loại kia người dơ bẩn đụng nàng một chút. Phụ thân, đừng nghĩ nhiều như vậy, nữ nhi dịu ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một chút mà đổi thành một bên, Lưu Dương thành yến hoàng trong doanh trướng. Cái gì? Bệ hạ ngài nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Ngài muốn để ta cưới Lý thị đích nữ Lý Niệm Sơ? Ninh Phàm giờ phút này đều đã kinh ngạc lên tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Yến Hoàng. Yến Hoàng lại có chút gật đầu nói, làm sao? Ngươi không thích nàng sao? Chấm nghe nói, Lý thị đích nữ tướng mạo đẹp như tiên nữ. Thú hồ, nàng hay là đích nữ, ngày sau nhất định phải khống chế Lý gia đại quyền. Ngươi cưới nàng, còn không biết dừng. Mà giờ khắc này, tại ngoài doanh trướng nghe lén Lý thị huynh đệ hai người, nghe thấy Yến Hoàng lời này cũng là giật nảy cả mình. Phải biết, bọn hắn Lý gia có thể không chỉ riêng là một cái nhà thương nhân, đây chính là đường đường chính chính hoàng tộc a. Không phải, bệ hạ. Ngài lúc đó không phải nói như vậy a? Ngài lúc đó chính miệng cùng ta cam kết, nói là ta cùng Lâm Niệm Ninh Phàm hốt hoảng nói ra. Hắn không phải không thích Lý Niệm Sơ. Người dáng dấp đẹp mắt, vóc người lại đẹp, nhu thuận hiểu chuyện lại nghe lời, còn mang theo Lý gia như thế cái khổng lồ đồ cưới, đây không phải thỏa thỏa yêu đương não bạch phú mỹ sao? Dạng này cô nương Ninh Phàm nếu là nói không thích, cái kia tinh khiết là lừa gạt quỷ. Thế nhưng là, nếu là hắn cưới Lý Niệm Sơ, cái kia Lâm Niệm làm sao bây giờ? Ninh Phàm không phải là không có cân nhắc qua chuyện này. Chỉ bất quá, lúc đó hắn cũng không có nghĩ đến cái gì hoàn mỹ giải biện pháp giải quyết đến. Căn cứ không xác định chính là không cự tuyệt nguyên tắc, Ninh Phàm bản năng trốn tránh chuyện này. Tâm hắn nghĩ đến, chờ lấy hết thể đều an định lại, đến lúc đó lại cùng chúng nữ thật tốt thương lượng một chút. Thương lượng đi, luôn luôn có thể tìm tới biện pháp giải quyết thôi. Dù sao tại Ninh Phàm trong mắt, nhưng không có cái gì thê thiếp phân chia, đều là lão bà, ai nhiều một chút cái gì đâu. hắn mặc dù nhìn cũng sờ soạng Lý Niệm Sơ thân thể, thế nhưng là tại vậy không có người xe ngựa nhỏ, hắn cùng Lâm Niệm cũng là lẫn nhau nhàn nhạt thưởng thức một phen. Có thể Yến Hoàng quyết định, để Linh Phạm giờ phút này không thể không lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ lên chuyện này đến. Ngươi cũng nói, đó là trước đó. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, chấm, là vì ngươi tốt. Linh Phạm, tiểu tử ngươi không cần không hiểu đội ơn Linh Phạm lời còn chưa nói hết, lại bị Yến Hoàng đánh gãy. Yến Hoàng có chính mình suy tính. Hắn nhìn xem chính mình ngày càng thân hình gầy gò, còn có cái này bấp bênh quốc gia, lại thêm chính mình mấy cái kia bất tranh khí nhi tử. Tương kiện sự tình để hắn thể xác tinh thần đều mệt. Hắn hiện tại bách bức thiết muốn tìm kiếm ra một cái biện pháp giải quyết, một cái tại hắn buông tay nhân gian đằng sau, đã có thể bảo toàn Yến quốc, lại có thể bảo toàn Linh Phạm biện pháp. Bởi vì, trong mắt hắn, Linh Phạm mới là quốc gia này hy vọng duy nhất. Còn nếu là không có bảo toàn Linh Phạm, chờ hắn băng hà đằng sau, khó tránh khỏi người Lý gia sẽ không đối với Linh Phạm ý hiếp lớn này lên cái gì ý đồ xấu. Chương 319, Dương Nưu. Chương 319, Dương Nưu. Bệ hạ, xin thứ cho vi thần vô lễ, nhưng là vi thần tuyệt đối không thể như thế đi làm. Cho dù là Yến Hoàng, giờ phút này đều bị Linh Phạm trả lời dọa cho nhảy một cái. Hắn là thật không nghĩ tới Linh Phạm vậy mà lại cự tuyệt hắn ý tứ, đây chính là kháng chỉ a. Mà anh em nhà họ Lý nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền mặt mũi tràn đầy lửa giận. Lý Nhật Hòa lúc này nổi giận mắng, tiểu tử thúi này có ý tứ gì? Đây là không coi trọng ta niệm tiểu học sơ cấp chất nữ. Hắn thứ gì a? Đây chính là ta Lý gia đích nữ, vẫn còn so sánh không lên một cái thừa tướng nữ nhi. Lý Nhật Phong ngược lại là không nói gì, nhưng là sắc mặt của hắn cũng là đồng dạng khó coi, nhưng là hắn còn duy trì một chút lý trí, kéo lại nổi giận Lý Nhật Hòa nói ra, tam đệ, tỉnh táo một chút, chúng ta hiện tại xông vào đây chính là tội chết. Liền xem như đại ca cũng không bảo vệ được ngươi mà lúc này lại nghe Yến Hoàng trầm giọng nói ra, Linh Phạm, ngươi có phải hay không cho là ngươi rất được lòng chấm ý, liền có thể tùy ý làm vậy. Chấm chỉ hôn, ngươi cũng dám cự tuyệt. Ngươi đây là kháng chỉ, là tử tội. Khu 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 Yến Hoàng bởi vì cảm xúc kích động, trong lúc nhất thời ho khan, mà có thể Linh Phạm thì là ánh mắt kiên định nhìn về phía Yến Hoàng đạo, bệ hạ, ta xác thực cảm mến tại Niệm Sơ, nhưng là ta cùng Lâm Niệm cũng đã sớm quen biết, đồng thời ta hai người cũng là mối tình thắm thiết. Lần này, bởi vì ta Ninh gia rời đi vội vàng, từ trên xuống dưới Lâm gia tất cả đều lưu tại kinh đô bên trong đem làm con tin, ta nếu là lúc này cưới Lý Niệm Sơ làm vợ, cái kia Lâm Niệm lại nên sẽ có ý nghĩ gì? Mà lại, an toàn của bọn hắn cũng ngoài doanh trướng Lý thị huynh đệ nghe vậy lại là sửng sốt một chút. Lý Nhật Hòa lúc này mới có chút kịp phản ứng đạo, nhị ca, thật không nghĩ tới Ninh Phạm tên tiểu tử thúi này ngược lại là có chút tình nghĩa, chúng ta thật đúng là trách lầm hắn. Mà Lý Nhật Phong lại hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho chúng ta Lý gia là cái gì? Bằng hắn một cái nho nhỏ tướng quân cháu trai, làm sao có thể si tâm vọng tưởng cưới ta Lý gia đích nữ? Ta Lý gia đích nữ, ứng với hoàng thất công chúa một cái đãi ngộ, hắn Linh Phạm, liên nhập vô dụng bậc cửa đều không đủ. Hữu tình nghĩa? Hừ. Ở rể trước đó, nên để hắn cùng những cái này oanh oanh yến yến hoàn toàn cắt đứt liên lạc mới được. Lý Nhật Phong lời nói cũng đã nhận được Lý Nhật Hòa đồng ý, hắn dựng thẳng lên hai tay hai chân biểu thị mãnh liệt duy trì. Mà Yến Hoàng nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, hắn biết rõ, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, Linh Phạm tiểu tử này trọng tình nghĩa hắn cũng là biết đến, nếu là trực tiếp cưỡng cầu hắn, để Linh Phạm cưới Lý Niệm Sơ, đoán chừng Linh Phạm cũng làm không được, nói không chừng đến lúc đó sẽ còn liều chết chống cự. Điều này cũng làm cho Yến Hoàng có chút đau đầu. Yến Hoàng trong lòng không khỏi cảm khái, nếu là tiểu tử thúi này là ta thân nhi tử liền tốt. Cũng không biết Ninh Chấn Quốc lão gia hoặc kia, đến cùng là đời trước làm sự tình gì, đời này có thể được đến tốt như vậy một cái cháu trai. Chẳng lẽ lại, là nghiệp chướng tạo nhiều, phụ phụ đến chính. Nghĩ đến chỗ này, Yến Hoàng không khỏi lắc đầu, người trẻ tuổi, thật đúng là phản địch. Mà liền tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Cao Tử Hiên tiếng la. Không xong, lão đại. Kinh đô cấp báo Ninh Phạm bọn người nghe tiếng nhìn lại, Yến Hoàng thì là nhẹ gật đầu đối với Ninh Phạm nói ra, để hắn vào đi. Mà Cao Tử Hiên giờ phút này cũng là mệt thở không ra hơi, hắn trông thấy tình báo đằng sau, chỉ cảm thấy chính mình hai cái chân chạy không đủ nhanh, vội vội vàng vàng liền đến tìm Ninh Phạm. Xảy ra chuyện gì hoảng hoảng trương trương? Tiên còn sập không xuống ta bình thường chính là như thế dạy ngươi. Làm một tên thống soái, muốn thường xuyên bảo trì một viên trái tim tỉnh táo để ý, phẫn nộ cùng bối rối sẽ chỉ ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Ninh Phạm đem chính mình vừa mới trong lòng oán khí một mạch đều rơi tại Cao Tử Hiên trên thân, mà Cao Tử Hiên nghe vậy lại là sững sờ. Thấy tình cảnh này, hắn cũng chỉ đành cố gắng bình phục tâm tình của mình, sau đó đứng ở một bên giữ im lặng, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Ninh Phạm, tựa hồ giống như nói ra suy nghĩ của mình. Ninh Phạm cũng bị hắn cái bộ dáng này làm bó tay rồi, trực tiếp mắng, vừa rồi không trả cùng chó rượt đít giống như xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói a. Cao Tử Hiên mím môi, lúc này mới không nhanh không chậm nói ra, lão đại, kinh đô bên kia huynh đệ liều chết tin tức truyền đến, nhị hoàng tử đã đem Lâm Tương bãi quan sau đó cho tẩu tử chỉ hôn. Và anh, Ninh Phạm chỉ cảm thấy đầu giống nổ tung bình thường, hắn cũng hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, vội vàng hỏi lại lần nữa, ngươi nói cái gì? Ai bị bãi quan? Ai bị chỉ hôn? Cao Tử Hiên gặp Ninh Phạm cái dạng này, đành phải lần nữa cẩn thận từng ly từng tí nói ra, lão đại, là Lâm Tương bị bãi quan, mà lại căn cứ các huynh đệ truyền về tình báo đến xem, toàn bộ Lâm phủ giờ phút này đều đã bị Giang Nam những thế gia kia đại tộc phái tới binh sĩ cho bao bọc vây quanh, mà lại lão nhị đem tẩu tử gả cho Phương Trường Cẩu vật kia tiểu nhi tử, tên là Phương Đường Kính, là một cái ngu dại lại tàn bạo trẻ đần độn. Nghe nói người kia quanh năm lưu luyến tại Hoa Liếu chi địa, hàng năm chết ở trên tay hắn nữ tử phong trần nhiều vô số kể, là cái thỏa thỏa cầm thú cao. Từ Hiên vừa nói vừa quan sát Ninh Phạm trên mặt biểu lộ, sợ Ninh Phạm một cái kích động lại cho hắn đạp ra ngoài. Mà Ninh Phạm giờ phút này hai tay nắm tay, cái trán đều đã tức giận nổi gân xanh, thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy lên, hắn cắn răng gần từng chữ, "Lão nhị, thật là có ngươi." Bên cạnh Cao Tử Hiên vội vàng khuyên nhủ, "Lão đại, hắn chính là vì chọc giận ngươi mà." Ninh Phạm thì là khoát tay áo nói ra, "Không sao, như vậy Dương Nưu, thật đúng là ác độc. Hắn làm như vậy, đơn giản chính là vì để cho ta xúc động nhất thời mà tự loạn trận cước." Cao Tử Hiên nghe vậy cũng là thật dài thở ra một hơi, sau đó nghĩ mà sợ nói, "Lão đại, ngài có thể làm ta sợ muốn chết. Ta đều sợ hãi ngài bởi vì xúc động nhất thời, trực tiếp mang người giết đi qua." Nhưng mà Cao Tử Hiên còn không có cao hứng quá sớm, chỉ gặp Ninh Phạm thản nhiên nói, "Không, đây là một cái nhằm vào ta Dương Nưu. Ta nếu là không đi, Niệm Niệm khẳng định sẽ thảm tao độc thủ, nhưng ta nếu là đi vậy liền vừa vặn chúng bọn hắn mai phục. Lão nhị khẳng định sẽ ở bên kia thiết hạ thiên la địa võng, liền đợi đến ta chui vào trong đâu, thế nhưng là, liền xem như ta biết đây là một cái bẫy, ta cũng phải ngoan ngoan chui vào trong." Đám người trầm mặc không nói gì, Cao Tử Hiên lúc đầu muốn khuyên một chút Ninh Phạm, để hắn đừng đi. Dù sao, thiên ngai nơi nào không có thơm, làm gì chỉ luyến một cánh hoa. Nhưng là, trong lòng của hắn có một loại dự cảm, nếu là hắn cùng Ninh Phạm nói xong, Ninh Phạm rất có thể hội đưa hắn đi trong cung cho Lý Đức Toàn làm cạn nhi tử, cho nên hắn tức thời lựa chọn ý miệng. Mà lúc này, ở một bên từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Yến Hoàng lại đột nhiên mở miệng nói, "Chấm, có một ý kiến." Đám người cùng nhau hướng phía Yến Hoàng phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Yến Hoàng một bộ đa mưu túc trí dáng vẻ, cười híp mắt nhìn chằm chằm Ninh Phạm. "Bệ hạ, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói cho vi thần đi." Ninh Phạm đối với Yến Hoàng khẩn cầu. Yến Hoàng khẽ miệng có chút dương lên, trong ánh mắt tràn đầy dáng vẻ đắc ý, tựa hồ đã đặt thành chính mình cái gì nhận không ra người mục đích, bình thường chậm rãi nói ra, "Biện pháp đương nhiên là có, nhưng là liền muốn nhìn ngươi vì Lâm Niệm có thể hy sinh thành hình dáng ra sao." Ninh Phạm thì là nghiêm mặt nói, "Ta có thể bỏ ra ta hết thảy, thậm chí tính mạng của ta." Ninh Phạm lời vừa nói ra, liên tục Yến Hoàng cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Đến bọn hắn loại địa vị này, tình à, yêu à, đối bọn hắn tới nói, là xa xỉ cũng là vương hữu, là nữ nhân đánh đổi mạng sống. Hướng Dê nghe nói là trọng tình trọng nghĩa. Hướng Hồng nói, đó chính là không có gì tiền đồ. Chương 320, ta chính là cái đưa tin, tại sao như vậy cũng âm dương quái khí. Chương 320, ta chính là cái đưa tin, tại sao như vậy cũng âm dương quái khí. Mà Vương Trình Vũ cùng Ninh lão gia tử bọn người biết được tin tức cũng là nhao nhao đổi tới. Ninh lão gia tử văn nghe vậy cũng là mười phần tự trách. Thế nhưng là lúc đó loại tình huống kia, liên tục bọn hắn đều kém một chút bị kẻ xấu tập kích, vì Ninh bình an an toàn, Ninh lão gia tử cũng không thể không như thế đi làm. "Bệ hạ, ngài hay nói đi, mặc kệ biện pháp gì, ta đều sẽ hết sức đi làm." Ninh Phạm lúc này cũng là nóng nảy nói ra. Yến Hoàng khẽ miệng có chút giơ lên, sau đó trầm giọng nói ra, "Cái này rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng Lý thị thông ra, đến lúc đó đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Có chuyện này, kinh đô bên kia tự nhiên cũng sẽ vì vậy mà đối với Lâm phủ buông lòng cảnh giác." Về phần nghĩ cách cứu viện kế hoạch, Yến Hoàng nhưng không có nói. Hắn chỉ phụ trách nghĩ kế, sau đó dẫn dụ Ninh Phạm tiến bộ, từ đó đạt thành mục đích của mình. Về phần làm sao cứu, cái kia cũng không phải lão bà hắn, hắn quản nhiều như vậy làm gì? Liền xem như lão bà hắn, hắn đoán chừng cũng không cứu. Cái này Ninh Phạm nghe vậy cũng là cứ thế tại nguyên chỗ. Cái này Yến Hoàng làm sao quay tới quay lui lại cho hắn vòng vào tới? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây quả thật là chính là như thế cái đạo lý a. Thế nào? Vừa mới ngươi không phải còn nói, vì Lâm Niệm ngươi sự tình gì đều sẽ làm sao? Làm sao đơn giản như vậy một sự kiện, ngươi còn do dự? Yến Hoàng nhìn Ninh Phạm không nói lời nào, lại nghĩ đến lại thêm một mùi lửa. Mà lúc này, ở một bên từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Ninh lão gia tử cũng là đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu Phạm tử, chuyện này cũng là lại ta lão đầu tử. Bất quá, đã ngươi tâm tâm niệm niệm lấy Lâm gia nha đầu, ta lão đầu tử cũng nhận cháu dâu này. Chuyện này, ngươi yên tâm đáp ứng, đến lúc đó, ta phu tự mình thay ngươi hướng Lâm gia nha đầu giải thích rõ ràng." Một bên Vương Trình Vũ nghe vậy, con mắt trong nháy mắt nhíu lại. Bằng vào hắn tài trí, hắn trong nháy mắt liền đã nhận ra chuyện này rất kỳ quặc, nhưng là lại nói không ra là thật. Bất quá trải qua Ninh lão gia tử cùng Yến Hoàng đạo kẻ sướng người họa, hắn cũng là trong nháy mắt minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá, tại dưới loại trường hợp này, hắn cũng vô pháp tùy tiện mở miệng. Mà lại, Vương Trình Vũ cũng cảm thấy, đó cũng không phải một chuyện xấu. Thế là hắn cũng chỉ là ở một bên nhìn xem, cũng không có cho Ninh Phạm ý kiến gì. Ninh Phạm trầm tư một chút, cuối cùng vẫn có chút gật đầu nói, "Đa tạ bệ hạ." Một bên Lý thị huynh đệ giờ phút này lại có chút lộn xộn. Đây chính là bọn hắn Lý thị độc nữ a. Nghĩ đến tới cửa cầu hôn thế gia đại tộc thiếu gia từ cửa trang viên một mực xếp tới Yến Quốc kinh đô hoàng cung cửa lớn còn chưa hết, mà Ninh Phạm cầu vật này vậy mà do dự, còn từ chối. Thật đúng là không biết tốt xấu. Mà Yến Hoàng nghe vậy thì là vui mừng quá đỗi, hắn lập tức gọi tới ở bên ngoài chờ đợi Lý thị huynh đệ nói ra, "Hai người các ngươi ở bên ngoài cũng nghe được không sai biệt lắm, chấm cũng không cùng các ngươi quá nhiều lắm lời. Mệnh hai người các ngươi, ra roi thúc ngựa chạy về Lý gia, đem tình huống bên này cùng ý của chấm nhanh chóng hồi bẩm Lý thị tộc trưởng Lý Nhật Sơn, không được sai sót." Là Lý thị huynh đệ lĩnh mệnh, sau đó cũng là liếc qua Ninh Phạm, trong mắt tràn đầy lửa giận, sau đó liền quay người rời đi. Yến Hoàng ngược lại là tâm tình thật tốt, trên mặt nhìn xem đều có một tia hồng nhuận phấn tốt. Hắn một khi đã nói, vậy chuyện này liền xem như định ra tới. Nếu định ra tới, sau hôm đó nhưng liền không có tốt như vậy sửa đổi. Một bên khác, Lý thị gia tộc. "Cái gì? Lý công công ngài nói là sự thật?" Bệ hạ, hắn Lý Nhật Sơn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lý Đức Toàn nói ra. Lý Đức Toàn thì là một lần nữa lấy ra một phong mật tín, chậm rãi giao cho Lý Nhật Sơn đạo, "Lý gia chủ, bệ hạ hắn sợ ngài không tin, thế là liền để cho ta đem cái này giao cho ngươi." Lý Nhật Sơn mở ra xem, thần sắc cũng dần dần trở nên cổ quái. tin khẳng định là không có vấn đề, đây chính là hắn đã sớm cùng Yến Hoàng thương lượng xong truyền lại phương thức, mà lại trong đó ký hiệu loại hình cũng tất cả đều chính xác, liền xem như chữ viết cũng đều là Yến Hoàng. Lý Công Công, cái này, đây quả thật là ý của bệ hạ sao? Lý Nhật Sơn khỏe miệng hơi rút một mặt khó có thể tin. Cũng là không vì cái gì khác, trong thư cũng chỉ là nói rõ đơn giản một chút nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử ngỗ nghịch tiến hành. Chủ yếu nhất là, tại cuối thư mặt, Yến Hoàng nghiêm cấm Lý gia xuất binh, đồng thời để hắn đem Lý Niệm Sơ gả cho Ninh Phàm làm vợ. Cái này để Lý Nhật Sơn trợn tròn mắt. Ân, Lý gia chủ có ý tứ gì? Hẳn là cảm thấy phong thư này có người động tay chân phải không? Lý Đức Toàn dương mắt lạnh lẽo Lý Nhật Sơn nói ra. Hắn lần này tới, một là vì đưa tin, hai chính là vì thăm dò một chút Lý gia thái độ. Lúc đầu, quốc gia xảy ra chuyện lớn như vậy, làm bảo đảm Long bộ tộc Lý thị đã sớm hẳn là mau chóng phát binh cần vương, mà không phải yên lặng lâu như vậy đều không hề có động tĩnh gì. Cho nên cái này cũng không thể không khiến Yến Hoàng đem lòng sinh nghi, hoài nghi Lý thị phải chăng đã sớm cùng Ninh Phàm tự mình có cái gì giao dịch. Dù sao, làm một tên hoàng đế, vốn là người cô đơn, sau đó lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Yến Hoàng có lòng nghi ngờ cũng là bình thường. Mà đúng lúc này, ngoài cửa quản gia đột nhiên gõ cửa nói ra, lao ra, nhị gia cùng tam gia trở về, hai người bọn họ nói có chuyện trọng yếu muốn cùng lao ra bàn giao. Cái này Lý Nhật Sơn nghe vậy đầu tiên là nhìn thoáng qua Lý Đức Toàn, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của hắn. Bất quá hắn vừa muốn nói chuyện, liền nghe Lý Đức Toàn yên lặng nói ra, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp để bọn hắn hai tiến đến là được. Mà các loại Lý Nhật Phong cùng Lý Nhật cùng trông thấy ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa Lý Đức Toàn lúc, hai người cũng là không nhịn được một trận cười khổ. Lý Đức Toàn nhấp một miếng trà, sau đó có chút cười giận nói, hai vị đi đường, ngược lại là không có chạy trốn lúc như vậy cấp tốc thôi. Lý thị huynh đệ mặt mơ đỏ, mấy người bọn họ tại động thủ thời điểm, không chỉ có huynh đệ hai người liên thủ đều không có đánh qua Lý Đức Toàn, thậm chí liên tục chia ra chạy trốn đều bị Lý Đức Toàn bắt lại trở về. Cũng không phải chuyện này hai người bọn họ không cùng Lý Nhật Sơn nói, chủ yếu là chuyện này thật sự là quá mức mất mặt. Lý Nhật Sơn gặp mấy người phản ứng, cũng liền lập tức hiểu rõ ra, thế là hắn cũng không có nhăn nhó, trực tiếp hỏi, hai người các ngươi, vì sao trở về? Lý Nhật Phong đầu tiên là nhìn thoáng qua Lý Đức Toàn, sau đó liền đem trong doanh trướng đạo sự tình tất cả đều một năm một mười nói ra. Liền xem như Lý Đức Toàn, nghe vậy Ninh Phạm cũng dám cự tuyệt, cũng đều là không khỏi sửng sốt một chút. Tiểu tử này, hắn thật đúng là không nhìn lầm, thật đúng là có tình hữu nghĩa. Mà Lý Nhật Sơn thì là mặt đen lại. Có ý tứ gì? Để hắn Lý ra toàn lực phối hợp giải cứu Lâm gia, hắn hiểu được, không phải là vì để Ninh Phạm nhận bọn hắn Lý ra một cái nhân tình thôi. Nhưng là, nữ nhi của hắn ưu tú như vậy, thỏa thỏa bạch phú Mỹ, muốn gả cho ngươi tên tiểu tử túi, ngươi còn chọn tới à? Nghĩ đến chỗ này, Lý Nhật Sơn thật đúng là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được à? Bất quá, nếu là Yến Hoàng tự mình hạ ý chỉ, vậy coi như là hắn, cũng phải cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Mà lúc này, Lý Nhật cùng thì là trong ngực móc ra một phong thư đưa cho Lý Nhật Sơn đạo, đại ca, đây là Ninh Phạm tiểu tử thúi kia, nắm ta mang cho ngươi tin. Lý Nhật Sơn nghe vậy khẽ giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tiếp nhận thư tín, sau đó đối với Lý Nhật cùng rêu cợt nói, lao tam, ta thế nào không nhớ rõ ngươi còn có làm người mang tin tức năng lực này đâu. Lý Nhật cùng nghe vậy cũng là trợn tròn mắt. Hắn chính là cái đưa tin làm sao như thế âm dương quái khí. Chương 321, chúng ta bảo đảm Long nhất tộc, yên lặng cũng quá lâu. Chương 321, chúng ta bảo đảm Long nhất tộc, yên lặng cũng quá lâu. Mà các loại Lý Nhật Sơn xem hết Linh Phạm cho hắn viết thư tín, trên mặt thần sắc cũng là từ nghi hoặc dần dần chuyển thành chấn kinh. Đại ca, Linh Phạm hắn nói cái gì? Lý Nhật Phong gặp Lý Nhật Sơn thần sắc dần dần chuyển biến đứng lên, cũng là ngưng trọng hỏi. Lý Nhật Sơn xem xong thư kiện đằng sau, trên mặt biểu lộ cũng là dở khóc dở cười nói, tên tiểu tử thúi này, đây là ngay cả ta đều cho điều động đám người nghe nói đều là sức sở, nhưng sau đó Lý Nhật Sơn cũng không có giải thích, chỉ là đối với trên chủ tọa Lý Đức Toàn ôn quyền không người nói ra, Lý Công Công, còn thỉnh cầu ngài trở về thay ta chuyển cáo bệ hạ, ta bảo đảm Long bộ tộc từ đầu đến cuối đều chung với bệ hạ chiếu lệnh chúng ta Lý gia nhất định sẽ lập tức chấp hành. Mà Lý Đức Toàn nghe vậy thì là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó cũng là đứng dậy. Đối với Lý Nhật Sơn mỉm cười nói, đã như vậy, lao nô cũng muốn trở về cùng bệ hạ giao nộp. Là, chúng ta đưa Tiễn Công Công mà các loại Lý Đức Toàn rời đi về sau, Lý Nhật cùng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, đại ca, chúng ta cái này. Lý Nhật Sơn lắc đầu nói, nếu bệ hạ không có băng hà, như vậy chuyện này liền trở nên có ý tứ đi lên. Các ngươi ngẫm lại, một khi bệ hạ đứng dậy, cái tiên linh phản bọn hắn coi như không phải tạo phản, mà là chân chính cần vương tính nạn. Đến lúc đó, Giang Nam bên kia triệu tập 300. Không 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 mang giáp vệ sĩ, là quân chính quy hay là phản quân, vậy coi như nói không rõ ràng một khi là bệ hạ quyết định xuất thủ như vậy, ai là chính nghĩa chi sư, ai là phản tặc, vậy cũng chẳng qua là bệ hạ chuyện một câu nói. Mà chúng ta bảo đảm Long bộ tộc chức trách, chính là giữ gìn bệ hạ thống trị, quét sạch hết thể chướng ngại. Hai người các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian cùng lao tư cùng lao ngũ cùng một chỗ, mang theo gia chủ của ta lệnh bài đi ngọa Long cốc chuẩn bị tập hợp Thiên Long bệ. Ta hiện tại muốn đi tìm trong gia tộc tìm các lão cáo chi một chút việc này vạn phần khẩn cấp, chúng ta không có thời gian lo lắng nữa. Đây là một cái cơ hội, mặc dù thiên hạ đại loạn, nhưng là loạn thế mới có thể ra tiêu hùng. Lý Nhật Sơn nói, trong mắt cũng để lộ ra lấp lánh hào quang. Chúng ta bảo đảm Long bộ tộc, yên lặng cũng thật sự là quá lâu. Từ khi lần trước bắt vương chi loạn, chúng ta Lý gia cũng đồng dạng nguyên khí đại thường, nhiều năm như vậy ở nhẫn, rất nhiều người đều sắp quên chúng ta bảo đảm Long bộ tộc tồn tại, mà giờ khắc này, tại Lý Niệm Sơ trong phòng. Tiểu thư, ngài ăn một chút gì đi. Ngài đều đã vài ngày không có ăn uống, tại tiếp tục như vậy, thân thể của ngài nhưng ăn không tiêu a. Một bên thị nữ bưng một cái chứa các loại mỹ vị món ngon đĩa đầy mặt ưu sầu quỳ gối một bên khuyên đủ lấy. Thời khắc này Lý Niệm Sơ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trên môi đều căn bản không có cái gì huyết sắc. Từ khi hôm đó Lý Nhật Sơn cùng nàng sau khi nói xong, nàng đều đã vài ngày không ăn không uống, cả người đều lộ ra hết sức yếu ớt. Mà đúng lúc này, cửa phòng bị có chút đẩy ra, Lý Nhật Sơn thì là một cái phức tạp đi đến. Trông thấy Lý Niệm Sơ đầu cũng không nhấc dáng vẻ, chỉ là ánh mắt đờ đẫn ngồi dưới đất, Lý Nhật Sơn trong mắt lóe lên một vòng đau lòng. Các ngươi đi xuống trước đi, nói cho phòng bếp làm nhiều mấy cái tiểu thư thích ăn đồ ăn. Lý Nhật Sơn đối với trong căn phòng thị nữ phân phó nói. Mà các loại trong phòng người tất cả đều sau khi đi, Lý Nhật Sơn cũng là bất đắc dĩ giận dữ nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ. Lý Niệm Sơ thì là cũng không ngẩng đầu lên, chỉ bất quá hai hàng thanh lệ vẫn như cũ thuận khuôn mặt trượt xuống xuống. Cha con hai người cứ như vậy trầm mặc thật lâu, thẳng đến trên mặt bàn cuối cùng một đạo mỹ thực cũng đã bưng lên, Lý Nhật Sơn lúc này mới nhẹ nhàng cầm lấy một cái chén nhỏ, cẩn thận đem trong mâm mỹ thực một chút xíu kẹp một chút phóng tới trong chén nhỏ phơi lấy, sau đó chậm rãi đi đến Lý Niệm Sơ bên cạnh nói, Niệm Sơ, phụ thân hôm nay tới là vì nói cho ngươi một sự kiện, ngươi lập tức liền muốn lập gia đình, bệ hạ tự mình hạ ý chỉ, sau 3 ngày liền cùng Ninh Phạm thành thân. Lý Niệm Sơ thì là cũng không ngẩng đầu lên, vẫn như cũng là ánh mắt đờ đẫn nhìn dưới mặt đất, thẳng đến hồi lâu, nàng đột nhiên ngẩng đầu, một mặt không thể tin nhìn qua Lý Nhật Sơn, đôi môi khô khốc khàn khàn đối với Lý Nhật Sơn hỏi, "Cha, phụ thân, ngài nói cái gì? Sau 3 ngày gả cho ai?" Lý Nhật Sơn bất đắc dĩ, ở đây cầm lấy cũng sớm đã ấm áp trà ngon nước, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới Lý Niệm Sơ trong tay, ánh mắt đau lòng luốt luốt Lý Niệm Sơ cái đầu nhỏ nói, còn có thể là ai, đương nhiên là cái kia gọi Ninh Phạm Vương bắt đản. Làm hại nữ nhi của ta không ăn không uống, liên tục cùng ta lão phụ thân này đều không thân cận. Lý Nhật Sơn trong lòng chua chua tiếp tục đậu đen rau muống đạo. Ta cũng liền nạp im lìm mà ngươi từ nhỏ ta cầm y ngọc thực đôi, tới cửa cầu hôn người có thể từ Giang Nam xếp tới Cự Bắc thành, thế nhưng là ngươi nói ta cái này ngậm trong miệng sợ tan nâng trong tay sợ ngã, môi vài chục năm nữa nhi làm sao lại phụ thân. Ô ô ô, ta liền biết ngươi thương nhất nữ nhi. Lý Nhật Sơn lời nói còn chưa nói xong, Lý Niệm Sơ liền rốt cuộc nhịn không được, một thanh liền nhào vào trong ngực của hắn, sau đó nhỏ giọng khóc thút thít. Trong chốc ngắn này, bọn hắn cha con hai người cái kia trước đây không lâu phá toái vết nứt cũng là ở đây khôi phục. Lý Nhật Sơn cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, trong lúc nhất thời đều đã đến bên miệng, những cái kia trách cứ nói cũng là ngạnh sinh sinh nén trở về. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Niệm Sơ cái kia đều có chút gầy trơ cả xương phía sau lưng, sau đó đem trong tay mình chén trà đưa tới Lý Niệm Sơ trong tay ôn thanh nói, "Trước uống ngụm nước đi, nhiều ngày như vậy đều không ăn không uống, đều gầy nhiều như vậy. Vậy hạ mệnh ngươi mấy ngày sau liền cùng Ninh Phạm thành thân, ngươi hay là không đem thịt này bù lại, cha trước đó vì ngươi làm bộ kia mũ vượng khăn quàng vai ngươi coi như mặc không lên." Lý Nhật Sơn nói, liền cũng là từ từ đỡ dậy Lý Niệm Sơ. Trên bàn cơm cũng sớm đã cất kỹ các loại Lý Nhật Sơn là Lý Niệm Sơ chuẩn bị nhiệt độ vừa vặn các món ăn ngon. Nhìn xem Lý Niệm Sơ lang thôn hổ yết bộ dáng, Lý Nhật Sơn cũng không khỏi đến lâm vào trong hồi ức. Người cái này tính bướng bỉnh, cùng mẹ ngươi cũng thật giống. Năm đó không có ngươi thời điểm, ta một chọc giận nàng sinh khí, nàng sẽ không ăn cơm nuồng nghịch tính tình. Lúc kia, ta thế nhưng là mỗi lúc trời tối đều mang nướng tư tư bốc lên dầu đùi gà lớn đến thèm nàng nhoáng một cái, nàng đều đã đi nhiều năm như vậy. Nàng nếu có thể trông thấy ngươi mặc vào mũ vượng khăn quàng vai dáng vẻ, khẳng định cũng sẽ rất cao hứng đi. Lý Nhật Sơn nói, đáy mắt mơ hồ có lấy lệ quang lấp lóe. Nữ nhi của hắn khả năng chính là theo hắn điểm này, cũng là si tình trùng. Lý Niệm Sơ thì là ấy náy nhẹ nhàng nắm chặt Lý Nhật Sơn tay, cúi đầu ngượng ngùng nói, phụ thân, là nữ nhi sai. Nữ nhi không nên dạng này, nhưng là nữ nhi liền xem như lập gia đình, vẫn như cũng là cha con gái tốt. Điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Linh Phàm cũng sẽ không bạc đãi ta, càng sẽ không bạc đãi cha. Nếu là hắn về sau đối với cha không tốt, nữ nhi cái thứ nhất không đồng ý. Lý Niệm Sơ nắm đôi bàn tay trắng như phấn tức giận nói ra. Đó là, nếu là hắn về sau dám đối với ngươi không tốt, lão tử ta cái thứ nhất giết hắn. Lý Nhật Sơn giận dữ nói ra. Nữ nhi của mình vì Ninh Phạm, đều không tiếp dạng này cùng hắn phản kháng. Nếu là Ninh Phạm dám khi dễ Lý Niệm Sơ, Lý Nhật Sơn khẳng định cái gì đều mặc kệ trước diệt Ninh Phạm. Mà đổi thành một bên, Ninh Phạm trong trung quân đại trướng. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Lê Minh, Trương Đại Biêu, Thề Xuân Phong ba người các ngươi theo ta đi. Bạch Phong, Vũ Lâm Kỵ bên này liền dựa vào ngươi chờ ta bên kia tín hiệu phát ra. Ngươi nhất định phải làm đến thống soái toàn quân. Ninh Phạm trầm giọng nói ra. Đại tướng quân, lần này cũng mang theo ta cùng đi đi. Bạch Phong có chút nóng nảy nói. Chương 322, Bát Vương chi loạn bí mật. Chương 322, Bát Vương chi loạn bí mật. Mà Ninh Phạm thì là lắc đầu nói, không được, lần này ta rời đi là bí mật hành động, trong đại quân không có ngươi tỏa chấn ta không yên lòng. Bạch Phong, ngươi cũng đừng cảm thấy đó là cái dễ dàng việc phải làm, ngươi nếu là không làm xong, coi chừng lao tử trở về quất ngươi. Ninh Phạm một câu, liền trực tiếp cho Bạch Phong đạo đường lui cho phá hỏng. Trương Đại Biêu thì là tiện hề hề ở một bên cười nhạo nói, ai nha, Bạch lao đại, loại này chịu khổ bị liên lụy sống liền để bọn ta hai huynh đệ cái đi làm đi. Ta cùng Gió Xuân hai huynh đệ cái hợp tác, đây chính là vô địch thiên hạ. Ninh Phạm nghe vậy cũng là nhíu mày đạo, Đại Biêu, ngươi cùng Gió Xuân trước đó không phải ai đều không phục ai thôi, làm sao hiện tại hai người tốt tựa như là quan hệ mật thiết giống như? Trương Đại Biêu nghe chút lời này, lúc này mặt mo đỏ ửng cứ thế tại nguyên chỗ, hắn vừa muốn giải thích cái gì, vừa nghe gặp Bạch Phong ở một bên bổ đao nói ra, lao đại, Đại Biêu xác thực không phục Bạch Phong huynh đệ, chỉ bất quá lần trước hai người luận võ, Đại Biêu bị Gió Xuân huynh đệ một trận dịu dắt cuối cùng để người ta từ trên ngựa đều cho kéo xuống tới đâu. Ninh Phạm thì là kinh ngạc nhìn về phía Tề Xuân Phong, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Tề Xuân Phong mày rậm mắt to vậy mà điểm võ lực lại cao rất nhiều. Trương Đại Bưu thì là một mặt oán trách nhìn chằm chằm Bạch Phong đạo: "Bạch lão đại, ngươi thật không có suy nghĩ. Ngươi không phải đã nói chuyện này ai cũng không đề cập tới đạo sao? Ta một thế anh danh tất cả đều hủy." Linh Phàm thì là tức giận nện cho Trương Đại Bưu một chút, sau đó nổi giận mắng: "Đi, tiểu tử ngươi từ đâu tới một thế anh danh? Khỏi phải nghĩ đến nhiều như vậy, chân chu thu dọn đồ đạc, cùng ta khởi hành là Yến Quốc, hoàng cung. Lâm Nhi, gần nhất có hay không Linh Phàm bên kia tin tức?" Nhị hoàng tử vô tình hay cố ý lười biếng tựa ở trên long ỷ, đối với bên cạnh Trần Lâm hỏi: "Bệ hạ, người của chúng ta truyền đến tin tức, nói là Linh Phàm biết được tin tức này thời điểm, cả người đều tức nổ tung, tại trong doanh trướng mắng to Lâm Hạc Hiên hơn 2 canh giờ, sau đó nói hắn liền xem như không lấy được Lâm Niệm, hắn cũng có thể cưới được bị Lâm Niệm còn muốn nữ nhân ưu tú." Trần Lâm vừa cười vừa nói. Nhị hoàng tử nghe vậy cũng không nhịn được đùa giỡn cười ra tiếng rêu cợt nói: "Lâm Nhi, hay là ngươi có biện pháp?" Chấm cũng không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới Linh Phàm ăn quả đáng dáng vẻ, chấm liền không nhịn được muốn cười. Trần Lâm cũng là nhẹ gật đầu tiếp tục nói: "Bệ hạ, bất quá Linh Phàm trong tay hiện tại hay là tay cầm trọng binh, chúng ta không thể không phòng. 5 ngày kỳ hạn chẳng mấy chốc sẽ đến ngày mai, nhưng chính là Lâm Niệm ngày đại hôn, chúng ta nhất định phải chặt chẽ phòng hoạn, để tránh Linh Phàm thừa dịp đại quân vây thành, thừa dịp loạn cứu đi Lâm Niệm." Nhị hoàng tử nghe vậy thì là khinh thường cười lạnh nói: "Thừa dịp loạn? Ta ngược lại thật ra hy vọng Linh Phàm thật có thể đến. Bất quá ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lập tức 5 ngày kỳ hạn đã nhanh muốn tới, Linh Phàm đến bây giờ thậm chí liên tục một cây mà mao đều không có phái ra. Đều nói Linh Phàm trọng tình trọng nghĩa, theo ta thấy, cũng chỉ bất quá là cái kia hoàn khố công tử ca ngụy trang thôi nữ nhân, cuối cùng chỉ là nam nhân quân cờ thôi." Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Trần Lâm nghe vậy, sắc mặt cũng là trở nên có chút khó chịu. Nhị hoàng tử cũng đã nhận ra sắc mặt của nàng không đúng, vội vàng nắm chặt nàng tình tế thon dài tay nhỏ nói ra: "Ngươi cùng bọn hắn cũng không đồng dạng, ngươi này đôi tay nhỏ cùng miệng nhỏ, chấm đều hiếm có không đủ đâu." Trần Lâm nghe vậy, trên mặt thần sắc lúc này mới hơi dịu đi một chút. Nhị hoàng tử thấy thế, vội vàng đem nàng kéo đến bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng đè xuống đầu nhỏ của nàng hướng phía dưới người mình ép đi. Mà liền tại hai người còn tại trong ngự thư phòng hưởng thụ thời khắc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiểu thái giám sốt ruột âm thanh: "Bệ hạ, không xong." Vừa mới trên cửa thành thống quân đô đốc thủ lĩnh cưỡi ngựa thêm roi truyền đến quân báo. Linh Phàm chẳng biết lúc nào phái ra 10 vạn đại quân tập kích, giờ phút này cửa thành cũng nhanh muốn không ngăn được. Nhị hoàng tử nghe chút, cả người theo bản năng liền đứng lên, mà phía dưới nho nhỏ nhị hoàng tử lập tức liền phóng xuất ra, sau đó liền tiến nhập hiện giả hình thức. Toàn bộ quá trình cũng mất quá vài phút mà thôi. Nhị hoàng tử thì là mặt hốt hoảng nhìn về phía dưới thân Trần Lâm, liên tục trên mặt nàng vết tích cũng không kịp xoa, liền vội vàng hoảng sợ nói: "Lâm Nhi, làm sao bây giờ? Linh Phàm muốn đánh tiến đến. Chúng ta đều đoán sai cái này Linh Phàm vậy mà thật mà." Trần Lâm thì là một mặt nghiêm túc, hiện thực chậm rãi lau đi khỏe miệng cùng trên mặt lưu lại dơ bẩn, sau đó bình tĩnh nói: "Vậy hạ chớ có kinh hoàng, ngài trong tay còn có dòng dã 300,000 giang nam vệ sĩ, Linh Phàm Vũ Lâm cưới tại kinh đô trong thành hành động bất tiện, cái này cũng vừa vặn khắc chế bọn hắn. Trong tay chúng ta còn có dòng dã 400,000 bộ đội đâu." Nhị hoàng tử nghe chút lời này, viên kia hốt hoàng tâm cũng là từ từ khôi phục lại đến, sau đó hắn sững sờ ngồi tại trên long ỷ, nhưng hắn vừa muốn nói chuyện, liền nghe được cửa ra vào tiểu thái giám lại một lần nữa đến đây bẩm báo. "Báo, khởi bẩm bệ hạ, tại kinh đô nam đột nhiên xuất hiện một chi 3 vạn người đâu hắc giáp bộ đội, tại vừa mới bọn hắn 3 vạn người đại phá Linh Phàm 100,000 Vũ Lâm kỵ, bọn hắn người dẫn đầu giờ phút này ngay tại ngoài điện cầu kiến." Nhị hoàng tử nghe vậy hơi nhướng mày, ngược lại nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm lắc đầu, ra hiệu chính mình đối với chuyện này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nhị hoàng tử trầm tư một lát, sau đó nói ra: "Đi, tuyên hắn tiến đến." Mà chốc lát sau, một đạo thâm trầm tiếng nói tự ngoài điện mà lên: "Bảo đảm Long bộ tộc tộc trưởng Lý Nhật Sơn, khấu kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Chỉ gặp ngoài đại điện, Lý Nhật Sơn thân mang một thân hắc giáp, giờ phút này chính cung kính quỳ gối ngoài đại điện, túi đầu hét to lấy: "Bảo đảm Long bộ tộc." "Không đúng, chấm làm sao chưa từng nghe nói qua cái này Bảo đảm Long bộ tộc tồn tại?" Nhị hoàng tử nhíu chặt lông mày, nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Nhật Sơn trầm giọng nói ra. Mà chỉ thấy vậy khắc, Lý Nhật Sơn chậm rãi trong ngực móc ra một khối do thuần kim chế tạo, điêu khắc hai đầu xoay quanh múa ngũ trảo kim long lệnh bài, sau đó cung kính đặt ở trong lòng bàn tay đối với nhị hoàng tử trầm giọng nói ra: "Bệ hạ, chúng ta Giang Nam Lý gia, đời đời vai chồng coi thủ hộ ta đại yến hoàng thất gánh nặng, sau bị tiên tổ phong chúng ta là Bảo đảm Long bộ tộc. Mà thần chính là hiện nay Bảo đảm Long bộ tộc tộc trưởng Lý Nhật Sơn. Mà chúng ta Bảo đảm Long bộ tộc chính là dùng để cam đoan ta đại yến hoàng thất Giang Sơn vĩnh trú cuối cùng lợi khí. Mỗi khi quốc gia ở vào sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta Bảo đảm Long bộ tộc đều sẽ chủ động rời núi, thay bệ hạ giải quyết hết thảy chướng ngại. Mà ngoài thành, chính là ta mang theo 30,000 tiên long vệ. Bọn hắn tất cả mọi người là cô nhi, từ nhỏ do ta Lý gia nuôi dưỡng lớn lên, mỗi ngày dùng đặc thù dược liệu tắm dưỡng âm, cũng luyện tập đặc thù phương thức huấn luyện, ở trên chiến trường mỗi cái đều là lấy một địch 10." Hảo thủ nhị hoàng tử nhận lấy Lý Nhật Sơn đưa tới viên kim bài kia, cẩn thận quan sát, phát hiện phía trên thật đúng là có độc thuộc về bọn hắn hoàng thất tiêu ký, lúc này mới không khỏi yên lòng. "Ngươi nói tiên long vệ chính là vừa mới ngươi dùng để đánh lui Vũ Lâm kỵ chi bộ đội kia sao?" Nhị hoàng tử tiếp tục hỏi. Lý Nhật Sơn gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói: "Không biết năm đó bắt vương chi loạn, bệ hạ có thể rõ ràng?" Nhị hoàng tử nhẹ gật đầu, nhưng là chưa từng ngôn ngữ. Lý Nhật Sơn thấy thế tiếp tục nói: "Năm đó bắt vương chi loạn chính là Ti Thiên vệ chỉ huy sư âm thầm cùng hoàng tử cấu kết như hại thái tử, lúc này mới dẫn đến còn lại hoàng tử khởi binh tạo phản. Mà năm đó tiên đế gia chính là bắt đầu dùng biên này độc thuộc về Bảo đảm Long bộ tộc lệnh bài, chúng ta Bảo đảm Long bộ tộc mới vào kinh cần vương, bình định phản loạn." Nhị hoàng tử nghe vậy cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bắt vương chi loạn, hắn đương nhiên biết. Năm đó Ti Tiên vệ nghe đồn chính là bị ngay lúc đó Yến Hoàng vận dụng Lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp, trong vòng một đêm đã từng huy hoàng không gì sánh được Ti Tiên vệ, cùng từng cái hoàng tử thủ hạ phản quân đều bị từng cái tru sát, một người sống đều không có lưu lại. Bất quá nhị hoàng tử đảo mắt liền phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, hắn ánh mắt một lăng, sau đó cao mày hướng phía Lý Nhật Sơn chất hỏi, nhưng nếu là thật giống như ngươi nói vậy, ngươi bảo đảm Long bộ tộc vì sao sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hoàn toàn lúc này vừa vặn xuất hiện. Đây hết thể có phải hay không có chút quá mức trùng hợp? Chương 323, mang đá lên tới đập chân của mình. Chương 323, mang đá lên tới đập chân của mình. Lý Nhật Sơn thì là thật dài thở dài một hơi đạo, vậy hạ, ta Lý thị bộ tộc quanh năm ẩn cư tại Giang Nam trong núi sâu. Chỉ có mỗi một đời bệ hạ tại đại sự trước đó, mới có thể hướng thái tử lộ ra sự hiện hữu của chúng ta, một là vì bảo đảm rồng bộ tộc bí ẩn, mà điểm thứ hai, thì là vì cho tân hoàng gia tăng một số bí mật thủ đoạn. Qua nhiều năm như vậy, mỗi một năm chúng ta Lý thị tộc trưởng đều sẽ tới kinh đô triều thánh, chỉ bất quá Lý Nhật Sơn nói cũng là dừng một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn nhị hoàng tử một chút, sau đó bao hàm thâm ý nói ra. Chỉ là, tiên hoàng tẩm cung đột nhiên hỏa hoạn, cái này cũng dẫn đến chúng ta Lý gia cùng kinh đô đã mất đi một chút liên hệ mà lại, từ khi lần trước cùng Ti Thiên vệ đại chiến qua đi, chúng ta Lý gia cũng là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. 100000 tiên long vệ 10003, ta Lý gia cũng là thực lực đại tổn. Mà nghe nói cái kia Linh Phàm ác tặc vậy mà khởi binh tạo phản, chúng ta bảo đảm rồng bộ tộc thì là mang theo binh lập tức đến kinh đô cần vương kiến giá. Lý Nhật Sơn nói chuyện đến Linh Phàm, trong ánh mắt kia vẻ giận dữ thật là không giống diễn. Liền ngay cả nhị hoàng tử cũng là nghi ngờ hỏi, Lý gia chủ đây là cùng Linh Phàm có thủ. Nhị hoàng tử nhìn Lý Nhật Sơn trong mắt lửa giận cũng không giống như là diễn, không khỏi đặt câu hỏi. Lý Nhật Sơn trong lòng thầm mắng, cũng không phải có thủ sao? Cái này bịt cho lão tử nữ nhi bắt cóc còn kém chút để cho ta cùng bảo bối của ta khuê nữ náo mâu thuẫn. Lão tử nằm ngậm cũng nhớ bổ hắn. Nhưng là vừa nghĩ tới Ninh Phạm ở trong thư khẩn cầu, Lý Nhật Sơn cũng không thể không giả trang ra một bộ khổ đại cựu thâm dáng vẻ trước trạc đàng hoàng đối với nhị hoàng tử nói ra, bệ hạ có chỗ không biết. Thần có một tiểu nữ, lúc đó tại kinh đô trong thành du ngoạn, kết quả vô ý bị kẻ xấu bắt cóc, về sau thả giảng phạm mang theo Ti Thiên vệ đem người cứu ra mà đến tận đây đằng sau, tiểu nữ liền ái mộ lên cái này Ninh Phạm. Mấy ngày trước đây, Ninh Phạm phái người trộm đạo truyền tin, vậy mà đem mang theo tiểu nữ bỏ trốn mà chạy. Thật sự là gia môn bất hạnh a. Lão thần cũng không có khác thỉnh cầu, chỉ hy vọng bệ hạ đến lúc đó có thể đem cái tiên linh phàm tặc tử cựu tộc tận tru, vì ta bảo đảm rồng bộ tộc vãn hồi một chút mặt mũi. Nhị hoàng tử cùng Trần Lâm nghe chút lời này đều trợn tròn mắt. Ti Thiên vệ, kẻ xấu, bọn họ đây thật là có chút ấn tượng. Lúc đó bọn hắn kết hợp lại làm thái tử phụ nhân đường, chính là lợi dụng Ti Thiên vệ. Lý gia chủ lời nói, thế nhưng là trước thái tử phụ nhân đường một án. Trần Lâm ở một bên hợp thời chen miệng nói. Lý Nhật Sơn thì là gật gật đầu, xem như chấp nhận. Nhị hoàng tử giờ phút này cố nén trong lòng ý cười, ho nhẹ hai tiếng đạo, đã như vậy, cái kia Lý gia chủ trước hết xuống dưới nghỉ ngơi đi. Bất quá vẫn là muốn cảm tạ Lý gia chủ kịp thời đổi tới, về phần ngươi mang theo lấy 30.000 thiên long vệ, trước hết để bọn hắn chú đóng ở ngoài thành đi. Về phần cái kia Linh Phàm tiểu nhi, chấm, tự sẽ thay ngươi làm chủ. Lý Nhật Sơn nghe vậy, trong mắt mừng rỡ mắt trần có thể thấy, lần nữa hướng về nhị hoàng tử không người cúi đầu đằng sau, liền quay người rời đi. Các loại Lý Nhật Sơn sau khi đi, nhị hoàng tử lại một lần nữa nhìn về phía Trần Lâm đạo, Lâm nhi, ngươi nhìn cái này cái gọi là bảo đảm rồng bộ tộc. Trần Lâm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn yên lặng nói ra, nhìn miếng lệnh bài kia, cái này bảo đảm rồng bộ tộc cũng không giống như là giả. Bất quá, bọn hắn nếu tại Giang Nam bên kia, chúng ta sao không đem Quý Cương kêu đến hỏi thăm một phen, sau đó lại đi trong tàng thư các tìm kiếm một chút hoàng thất cổ tịch đằng sau lại xuống ngôn luận cũng không mượn. Nhị hoàng tử gật gật đầu, Trần Lâm lời nói cũng là hắn suy nghĩ trong lòng. Hắn luôn không khả năng tùy tiện liền đem tự thân tính mệnh giao cho một cái vừa mới biết đến người xa lạ. Chuyện này, ngươi đi làm đi. Nhớ kỹ, muốn bí ẩn một chút. Nhị hoàng tử đối với Trần Lâm yên lặng phân phó nói. Các loại Trần Lâm sau khi đi, nhị hoàng tử trong mắt đắc ý càng sâu. Sau một hồi lâu, hắn nhìn qua đại điện trống trải tự nhủ, Ninh Phàm, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi Ninh gia cả nhà tàn sát, đi tế điện ta mẫu phi bộ tộc vô số vong hồn mà đổi thành một đầu Lâm gia. Lâm Niệm ngơ ngác ngồi tại gương đồng bên cạnh, lặng lặng nhìn qua trong gương chính mình. Những ngày này, nói không lo lắng khẳng định là giả. Lâm Niệm cả người đều trở nên tiểu tụy đứng lên. Mà ở tại trong phòng, thì là Phương gia sớm đưa tới xính lễ, chỉ có mấy cái cũ nát cái giường, cũng không biết có phải hay không nhị hoàng tử ra hiệu xính lễ liền như thế keo kiệt chồng chất tại một bên, mà Lâm Niệm càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Đối với nàng tới nói, liền xem như trong này chứa là giá trị gì liên thành bảo bối, nàng cũng là không có thèm. Lúc này, chỉ nghe ngoài cửa đột nhiên truyền ra một trận tiếng bước chân, ngay sau đó, Trần Lâm thanh âm đột nhiên vang lên. Nàng trạng thái thế nào? Hồi bẩm đại nhân, trạng thái không sai, mỗi ngày ăn cũng đều không ít đi, ngươi đi xuống đi. Mà theo thoại âm rơi xuống, Lâm Niệm gian phòng cửa lớn cũng bị hô đẩy ra, ngay sau đó, Trần Lâm trên mặt liền dẫn tươi cười đắc ý đi đến. Lâm cô nương, đến mai cái liền muốn lập gia đình, thế nào, nghe nói tâm tình của ngươi không sai à? Cho nên ta cố ý tới nhìn ngươi một chút. Mà Lâm Niệm thì là đối xử lạnh nhạt quét Trần Lâm một chút, bất quá nhưng không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Trần Lâm gặp Lâm Niệm không để ý tới chính mình, ngược lại là không có sinh khí, chỉ bất quá khỏe miệng có chút hiện lên một vòng cười lạnh nói, ta muốn, ngươi hẳn là muốn biết Linh Phàm bây giờ tại làm gì đi. Vừa nghe đến Linh Phàm hai chữ, Lâm Niệm cái kia đẹp mắt trong mắt rốt cục toát ra một chút không giống với sát thái. Trần Lâm mẫn duệ đã nhận ra Lâm Niệm biến hóa, sau đó tiếp tục nói ra, cùng là nữ nhân, ta thật vì ngươi cảm thấy không đáng, ngươi cũng đã phải lập gia đình ý trung nhân của ngươi vậy mà cũng không tới cứu ngươi. Chậc chậc chậc. Hừ, cùng là nữ nhân, ta đồng dạng thay ngươi cảm thấy rất thật đáng buồn. Thật đáng buồn ngươi cũng là một cái bị người lợi dụng quân cờ Lâm Niệm phản bác, không có mất đi một chút khí thế. Trần Lâm sửng sốt một chút, không biết sao đến, nàng đột nhiên hồi tưởng lại hôm nay nhị hoàng tử lời nói, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Bất quá giờ phút này nàng cũng không thể mất khí thế, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ, ngựa khí nhưng cũng là trào phúng đứng lên. Ta thật đáng buồn không đáng thương không biết, bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ thật đáng buồn đi. Ta vừa nhận được tin tức, ý trung nhân của ngươi Ninh Phạm, hồi trước thế nhưng là vì muốn leo lên Lý gia, vậy mà thông đồng Lý thị độc nữ, đồng thời hai người tư định chung thân, cái kia Lý Niệm Sơ cũng theo Ninh Phạm bỏ trốn. Chỉ tiếc ngươi còn tại ngây ngốc chờ lấy Ninh Phạm tới cứu ngươi. Thật là một cái nữ nhân ngu ngốc à, lập tức liền muốn cùng một người điên biến thái thành thần, thật không biết ngươi có thể hay không chống qua cái này đêm tân hôn đâu. Bất quá ngươi không cần lo lắng, bệ hạ sợ ngươi đêm tân hôn quá mức tịch mịch, còn vì ngươi tìm hơn 10 người tù phạm, chờ ngươi cùng Phương Đường kính thành song thân, bọn hắn cũng sẽ đi phòng ngươi trông nom ngươi một hai, ta muốn lấy, cái này nhất định sẽ rất mỹ diệu đi. Ha 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 ha, Lâm Niệm dù sao chỉ là một cái chưa nhân sự nữ hài tử, nghe được Trần Lâm nghe được lời này, sắc mặt cũng dần dần trở nên trắng bệch đứng lên, bất quá nhưng như cũng mạnh miệng nói, không thể nào. Ta tin tưởng Ninh Phạm, hắn tuyệt đối không phải loại người này. Không có khả năng, ngươi nhất định là đang lừa ta, mà Trần Lâm chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, sau đó tiếp tục rêu cợt nói, lừa ngươi. Ngươi thật đúng là không đáng ta như thế lừa gạt. Ngươi đối với ta duy nhất hữu dụng chính là dùng ngươi tàn phá thân thể đến kích thích Ninh Phạm thôi, về phần ta ngươi là có hay không tin tưởng, cái này cũng không trọng yếu. Chỉ bất quá, hôm nay buổi sáng trong thành chấn động ngươi cũng nghe thấy, đó chính là Ninh Phạm dẫn người đến công thành. Hắn căn bản cũng không quản ngươi chết sống, đồng thời, hắn đã phía trước mấy ngày tại trong quân doanh cùng Lý thị đích nữ Lý Niệm Sơ thành thân, ngày hôm nay buổi sáng, chính là Lý Niệm Sơ phụ thân Lý Nhật Sơn, tự mình mang binh đánh lui Ninh Phạm. Muốn dùng người ta nữ nhi đến áp chế Lý gia. Ha 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 ha, Ninh Phạm khả thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay, chỉ bất quá, không biết rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác như thế nào đây. Chương 324, Bình sổ sách đại vương thả phạm. Chương 324, Bình sổ sách đại vương thả phạm. Không, hắn không biết. Lâm Niệm không có Trần Lâm trong tưởng tượng sụp đổ, ngược lại ánh mắt kiên định nói với nàng ra câu nói này. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Trần Lâm tựa hồ cảm giác là chính mình nghe nhầm rồi, trong lúc nhất thời vậy mà mê mang đứng lên. Ta nói, hắn sẽ không như vậy, ta tin tưởng hắn, Ninh Phạm cũng không phải loại người này, Lâm Niệm yếu ớt nói. Ha ha, ngu xuẩn lại vô tri nữ nhân, nhiều lời vô ích, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Mấy người các ngươi, cho ta nhìn kỹ nàng, nếu là hắn chết, cả nhà các ngươi đều muốn cùng theo một lúc đi chôn cùng. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với cửa ra vào thị vệ lạnh lùng câu nói vừa dứt sau liền quay người rời đi, lưu lại Lâm Niệm một người độc lưu tại nguyên địa. Bóng đêm như mực, yên tĩnh kinh đô thành bên ngoài, phản phất trong đêm tối một con dã thú gào thét mở ra máu của mình buồn miệng lớn, muốn đem hết thảy thôn vệ. Mà tại một đầu khác, Bạch Phong giờ phút này lại lần nữa xuất lĩnh lấy 10 vạn đại quân tập kết tại kinh đô thành cách đó không xa. Đại tướng quân, chúng ta đây là một bên phó tướng không nhịn được dò hỏi. Bởi vì bọn hắn buổi sáng hôm nay đại quân liền đã xuất phát, rất nhiều binh sĩ đều kìm nén một cỗ khí đang chuẩn bị hướng phía kinh đô thành nội vận sức chờ phát động. Có thể hết lần này tới lần khác để bọn hắn không nghĩ tới sự tình, làm cả chi bộ đội quan chỉ huy tối cao, Bạch Phong vậy mà chỉ để bọn họ đánh nghi binh. Rõ ràng buổi sáng hôm nay thời điểm, bọn hắn đột nhiên xuất hiện tập kích, cũng đã gần muốn đột phá kinh đô thành trên tường phòng ngự, thế nhưng là hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, không hiểu thấu xuất hiện một đám bộ đội, Bạch Phong thậm chí ngay cả đánh cũng không đánh, trực tiếp liền bây giờ thu binh, đồng thời để các binh sĩ làm ra tan tác mà chạy dáng vẻ, điều này cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy lạnh không hiểu thấu, ban đêm tuần tra thời điểm, thậm chí ngay cả sĩ khí đều có chút đê mê. Bạch Phong lanh lanh quét bên cạnh phó tướng một cái nói, thông chi một chút đi, chuẩn bị công thành, nhưng là không thể đối người bắn tên, cho ta hướng trên tường thành bắn. Phó tướng thấy vậy, cũng không có nói gì nhiều, chỉ là yên lặng tướng quân lệnh hạ đà xuống dưới, sau đó liền bắt đầu quan chiến. Nhưng mà, suốt cả đêm này, Vũ Lâm cưỡi dòng giã tiến công 8 lần. Có thể mỗi một lần sắp lấy được thắng lợi thời điểm, chỉ cần hàng kia binh sĩ mặc hắc giáp xuất hiện, tất nhiên sẽ bây giờ thu binh. Cứ như vậy, mãi cho đến sáng sớm, theo kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện, Bạch Phong lại một lần nữa bây giờ thu binh, mang theo bộ đội lại biến mất cuối tầm mắt. Trên tường thành phòng giữ kinh đô quân thấy thế, cũng là thật dài thở ra một hơi. Tướng quân, đây thật là tà môn. Cái này Vũ Lâm cưới đến cùng là chúng rõ gì, dòng dã đánh một đêm a. Còn có, cái kia xuất quỷ nhập thần binh sĩ mặc hắc giáp, đến cùng là cái gì lai lịch a? Cố khí thế kia, thật là đáng sợ. Trên tường thành, mới nhậm chức phòng giữ kinh đô quân tổng đốc Lưu Khải Sơn bên cạnh phó tướng cảm thán nói. Lưu Khải Sơn thì là một mặt nghĩ mà sợ. Hắn muốn là sóc hàng quan người Lưu gia, lúc đó dùng tiền mua quan, về sau liền đi nhị hoàng tử dưới trướng làm môn khách. Chỉ bất quá, người này bản sự không có bao nhiêu, nhưng lại cực kỳ thích sĩ diện. Cứ như vậy, dựa vào một bộ năng nôn thiện đạo miệng lại thêm hắn so thành tưởng kia chỗ ngặt còn dày hơn ra mặt, sự sốt làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, hắn chính là Lưu gia tại kinh đô thành nội đại nhân vật. Mà lại, sau lưng còn có hoàng tử tọa chấn. Mà từ nhị hoàng tử sau khi lên ngôi, liền để cho hắn tổng lĩnh cái này mấy vạn phòng giữ kinh đô quân. Nói là phòng giữ kinh đô quân, nhưng trên thực tế, đều là một chút lão binh du tử thôi. Chân chính tinh anh, sớm đã bị tuyển vào đến Vũ Lâm cưới bên trong, mà bọn hắn chẳng qua là kinh đô nhìn cửa lớn thôi. Bất quá, Lưu Khải Sơn người này biết ăn nói, còn đặc biệt yêu thổi ngữ bức, từ khi lên làm kinh đô này quân phòng giữ tổng đốc đằng sau, thật đúng là cho dưới tay những người này mỏ không ít chỗ tốt, cho nên mọi người cũng đều mười phần phục hắn. Ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lưu Khải Sơn yếu đất nói. hắn chỗ nào biết cái gì mang binh đánh giặc. Lúc đó nhập nhị hoàng tử dưới trướng thời điểm, hoàn toàn chính là dựa vào một tấm mồm miệng kéo léo, mấy chục người giới đấu, sừng sốt để hắn cho nói thành là vài trăm người đối kháng sơn phỉ. Bị người đánh chạy chối chết, quả thực là bị hắn nói thành là dụ địch xâm nhập. Điều kỳ quái nhất chính là, hắn tại Sóc Hàn quan nội cùng những cái kia tiểu lưu manh đánh trận không có đánh qua, cuối cùng vẫn là tìm quan hệ gọi tới hắn làm Sóc Hàn quan chủ tướng biểu ca Lưu Tư Đồng bình sự, sừng sốt bị hắn nói thành một người ngăn cản thiên quân văn mã, cuối cùng kém chút anh dũng hy sinh. Cũng chính là dạng này, tại nhị hoàng tử tiền nhiệm đằng sau, Lưu Tư Khải Sơn thuận lợi được đề bạt đi lên, làm tới kinh đô này trong thành tổng đốc. Nhị hoàng tử, hắn lợi hại như vậy, cũng không dám gạt ta đi. Lưu Khải Sơn, ta nói như thế giả, hắn sẽ không thật dám dùng ta đi. Lưu Khải Sơn trầm tư một chút, sau đó yên lặng nói ra, cho trong cung phát tin chiến thắng, liền nói hôm qua Ninh Phạm xuất lĩnh Vũ Lâm cưới mười mấy vạn đại quân công thành, ta xuất lĩnh lấy phòng giữ kinh đô quân phân chết chống cự, liên tiếp nhiều lần sắp thành phá đúng lúc này, ngoài thành kỵ binh mặc hắc giáp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cùng phòng giữ kinh đô quân cùng một chỗ ra sức chém giết cả đêm, cuối cùng thành công đánh bại Ninh Phạm, giết Ninh Phạm bỏ giáp mà chạy, cuối cùng ở cửa thành mắng to mấy canh giờ sau mới bất đắc dĩ rời đi. Một bên ghi chép binh sĩ khoẹt miệng hơi rút, hắn cũng hoài nghi là chính mình nghe lầm, thế là một lần nữa hỏi, đại đô đốc, cái này thật sự là như thế viết sao? Thế nhưng là chúng ta ngay cả Ninh Phạm bóng dáng đều không có trông thấy a. Ngốc tử, thật là một cái du mục đầu. Ngươi biết vì sao ta có thể làm đại tướng quân mà ngươi chính là một tên lính quần đi? Ngươi nếu là biết chúng ta bị người ta trượt suốt cả đêm, bệ hạ một hồi liền phải tới chém chúng ta đầu. Cứ như vậy biết, chân chu. Viết xong ra roi thúc ngựa cho ta đưa vào cung đi. Áo, đúng rồi, đừng quên cho ngoài cửa thành những kỵ binh mặc hắc giáp kia cũng đưa qua một phần các ngươi thông minh cơ linh một chút, đó cũng đều là thật tài. Dùng nhiều ít bạc đừng đau lòng. Về sau có rất nhiều cơ hội kiếm lại trở về. Lưu Khải Sơn không yên lòng lại một lần nữa bàn giao đạo. Thiên Long vệ trong đại doanh, Ninh Phạm trong tay cầm phần kia vừa mới phòng giữ kinh đô quân đưa tới chỉ báo, khóe miệng không nhịn được co quắp. Trương Đại Bưu cùng Tề Xuân Phong giờ phút này đều ở một bên nín cười, mắt nhìn thấy đều nhanh muốn biệt xuất đến nội thương. Lê Minh cái trước này trận kẻ ra đời ngược lại là thần sắc tự nhiên, liền cùng một người không có chuyện gì mà một dạng. Một bên Cao Tử Hiên cũng là không nhịn được trêu chọc nói, đã sớm nghe nói những này phòng giữ kinh đô quân đều là chút lão binh du tử, lười biếng dùng mánh lưới, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đã quen. Hôm nay cũng là lần thứ nhất kiến thức đến, nguyên lai chém giết một đêm là như thế, cái chém giết pháp linh phạm thì là không nhịn được buồn bực nói, chúng ta mang theo quỷ quân cùng Vũ Lâm cưới ngụy trang thành Thiên Long vệ, chuyện này ngươi hẳn là cùng lão Bạch bọn hắn nói đi. Vậy cái này phòng giữ kinh đô quân sao lại ra làm gì hơn một vạn người thương vong? Ta đi qua thời điểm, liền chút vết máu đều không có a. Lão Bạch bọn hắn là giết điên rồi a. Ta để bọn hắn đánh nghi binh, cũng không có để bọn hắn đem thành lâu lấy xuống a. Cái này nếu là cho bọn này phòng giữ kinh đô quân giết sạch dựa theo lão nhị cái kia liệu tính, không còn phải cho chúng ta điều đến thành lâu sai vật mắc lửa tiếp khách. An Ninh Phạm bất đắc dĩ nói, mà ở một bên Tôn Kiến Nhân thì là yên lặng mở miệng nói, lão đại, chuyện này có kỳ quặc là khẳng định, phòng giữ kinh đô quân ăn không hướng đều là chuyện thường xảy ra, cái kia Lưu Khải Sơn chính là một cái chính cống tuổi bụng, đoán chừng bình thường không ăn ít không hướng, phòng giữ kinh đô quân mặc dù danh xưng 50,000, nhưng theo chúng ta Ti Thiên Vệ điều tra xem ra, đoán chừng kinh đô này quân phòng giữ có thể có 3 vạn người liền đã rất tốt, mà lại bên trong phần lớn đều là một chút tuổi hơi lớn đám đầu đường xó chợ mà trải qua Cao Tử Hiên cùng Tôn Kiến Nhân chỉ điểm. Linh Phạm cũng không khỏi đến mạch suy nghĩ rõ ràng đứng lên, tốt tốt tốt, ta nói những này phòng giữ kinh đô quân làm sao đưa cái chiến báo còn cho chúng ta thuận tiện đưa nhiều bạc như vậy. Làm nửa ngày, chúng ta thành bọn hắn bình sổ sách đại vương. Chương 325, thế gian lương tướng chương 325, thế gian lương tướng mà một bên Trương Hạo Đồng cũng là khẽ mỉm cười nói, lao đại ngài cũng đừng phiền muộn cái này nói không chừng còn là một chuyện tốt đâu. Linh Phạm nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ nói, người thông minh bắt hết bóc, cũng bù không được người ngu linh cơ khẽ động. Lao nhị có những này thế gian lương tướng tại, thật đúng là phúc khí của hắn. Bất quá mấy người các ngươi cũng đừng cho ta nhàn rỗi. Mấy ngày nay kinh đô này trong thành cũng nên cho ta náo nhiệt một chút, yên tâm đi, lao đại. Ta trong mấy ngày qua đã truyền tin cho Huyền Diệp, nói cho bọn hắn chúng ta đã chui vào kinh đô tin tức, để hắn mang người phụ tá chúng ta vào thành. Bất quá hắn còn không có về ta. Cao Tử Hiên yên lặng nói ra. Mà Ninh Phàm nghe vậy thì là không tự chủ nhíu mày, bản năng đầu nói cho hắn biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Thế là hắn đối với một bên Cao Tử Hiên tiếp tục phân phó nói, kinh đô trong thành hiện tại hết thảy mật thám đều không cần lại có liên hệ chúng ta xâm nhập quân địch. Giờ phút này bất luận cái gì một điểm nhỏ chi tiết bại lộ, chúng ta đều sẽ có rất lớn nguy hiểm. Bọn hắn cũng rất không dễ dàng, cho nên chuyện này hay là không cần thông chi bọn hắn là, lão đại ta biết. Cao Tử Hiên cung kính thanh âm. Người tới, chấp bút. Để cho ta cho chúng ta cái này bệ hạ tự mình viết một phần sổ con cùng một chỗ đưa trước đi. Trong hoàng cung. Bệ hạ. Cửa thành cấp báo nhị hoàng tử đột nhiên trên giường bị bừng tỉnh. Cấp báo. Cái gì cấp báo? Có phải hay không Ninh Phạm đánh vào tới nhị hoàng tử cuống quýt đứng dậy một bà nhấc lên bên cạnh quần áo lung tung chụp vào đứng lên. Ai nha, bệ hạ. Ngài lợi hại như vậy, chỉ là Ninh Phạm cần gì phải để ở trong lòng nhị hoàng tử bên cạnh một tên tướng mạo vũ mị nữ nhân thừa cơ một thanh nhào vào nhị hoàng tử trên thân làm nũng nói. Đáng chết, cút cho ta đi một bên. Nhưng mà nhị hoàng tử lý đều không để ý, đưa tay chính là một bàn tay hung hăng phiến ở tên này nữ nhân trên mặt, sau đó ngay cả giày đều cố bất cập mặc, đi chân đất liền giống tại băng lánh trên phiến đá, sau đó một mặt nóng nảy hướng phía đi ra ngoài điện, đằng sau một tay lấy cửa đại điện đá văng gấp gáp hỏi, xảy ra chuyện gì có phải hay không Ninh Phạm đánh vào tới? mà đã sớm tại cửa ra vào chờ đợi tiểu thái giám thì là một mặt hưng phấn đối với nhị hoàng tử nói ra: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ." Hôm qua, Ninh Phàm xuất lĩnh đại quân tập kích cửa thành, nhị hoàng tử nghe chút lời này, lập tức khẩn trương lên hỏi: "Sau đó thì sao?" Ninh Phàm đánh vào tới không có. Tên tiểu thái giám kia thì là một mặt vui mừng tiếp tục nói: "Không có. Phòng giữ kinh đô quân tổng đốc Lưu Khải Sơn ra sức chống cự, tự mình hạ trận cùng Ninh Phàm bọn người chém giết phân chiến một đêm, phòng giữ kinh đô quân tổn thất nặng nề ngay tại cửa thành sắp công phá thời khắc, đột nhiên ngoài thành binh sĩ mặc hắc giáp xuất động, liên hợp phòng giữ kinh đô quân cùng một chỗ liên tục chặn lại Ninh Phàm bọn người suốt cả đêm tiến công ngay tại sáng sớm, Ninh Phàm ở cửa thành thẹn quá hóa giận thống mạ hơn 2 canh giờ, cuối cùng mới bất đắc dĩ thối lui." Lời ấy coi là thật. Nhị hoàng tử ngạc nhiên hỏi lần nữa: "Thiên chân vạn sắc á bệ hạ, đây là phòng giữ kinh đô quân tổng đốc Lưu Khải Sơn còn có Thiên Long vệ sai người khẩn cấp đưa tới chiến báo tiểu thái giám nói đi." Liền vội vàng đem trong tay sổ con đẩy tới. Nhị hoàng tử cẩn thận xem xét đứng lên tiểu thái giám tình báo trong tay, biểu lộ do nghi hoặc chuyển thành chấn kinh, cuối cùng đúng là trở nên dị thường kinh hỉ đứng lên. "Thật không nghĩ tới, cái này Lưu Khải Sơn thật đúng là không phải cái quỷ bụng. Nếu là bằng vào chính hắn nói như vậy, ta còn thực sự không nhất định sẽ tin có thể đây là Thiên Long vệ cùng phòng giữ kinh đô quân cùng một chỗ đưa tới quân báo. Giữa bọn hắn cũng vô tư giao, phải làm không phải giả vờ. Xem ra, ta lần này thật đúng là nhìn sai rồi, Lưu Khải Sơn giá hỏa này thật đúng là không phải cái phế vật, hẳn là có thể làm đại dụng." Nhị hoàng tử tự lẩm bẩm. Sau đó, nhị hoàng tử đảo mắt đối với một bên tiểu thái giám phân phó nói: "Ngươi đi tìm một cái Lý thị gia chủ Lý Nhật Sơn, nói cho hắn biết, chấm tại ngự thư phòng chờ hắn." "Là, nô tỳ cái này đi làm." Tiểu thái giám thấp giọng đáp lời nói. Nhị hoàng tử nói xong, vừa muốn quay người rời đi, nhưng là tựa như là lại nghĩ tới cái gì, chỉ gặp hắn chợt quay người quay đầu, đối với sau lưng còn không có rời đi tiểu thái giám tiếp tục phân phó nói: "Ta trong tẩm điện nữ nhân kia, ngươi cho ta đưa đến Trần Lâm nơi nào đây, cụ thể làm thế nào, nàng biết phải làm gì trong ngự thư phòng." Lý Nhật Sơn sớm đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu, sáng sớm hắn liền thật sớm trong phòng trải đầu rửa mặt đợi thật lâu đợi, mục đích đúng là chờ lấy nhị hoàng tử triệu kiến. Quả nhiên như hắn sở liệu, sáng sớm liền có cung nhân đến thông chỉ hắn, để hắn đi ngự thư phòng kiến giá. Lý Nhật Sơn ở trong lòng tính toán, một hồi làm như thế nào cùng nhị hoàng tử giải thích. Đúng lúc này, trong ngự thư phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó, thân mang một bộ màu vàng sáng long bào nhị hoàng tử liền đẩy mặt xuân quang từ ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy Lý Nhật Sơn đằng sau, nhị hoàng tử cao hứng hỏi: "Lý gia chủ, ăn hay chưa? Nhanh cùng chấm cùng một chỗ dùng bữa đi." "Người tới, ban thưởng ghế ngồi." Bên trên ngự an nhị hoàng tử cũng không có cho Lý Nhật Sơn từ chối cơ hội, trực tiếp nhanh chân đi đến trước ghế rồng, sau đó đặt mông ngồi lên. Lý Nhật Sơn thấy vậy, đành phải cùng một chỗ cung kính hướng phía nhị hoàng tử hành lễ nói: "Tạ bệ hạ, nhị hoàng tử hôm nay rõ ràng tâm tình không tệ. Phòng giữ kinh đô quân sáng nay đưa tới cho hắn tình báo 10 phần đối với hắn khẩu vị." Lý Nhật Sơn thấy vậy, đáy lòng cũng không khỏi đến hiện lên một vòng cười lạnh. Hắn biết, Linh Phàm kế hoạch đã nhanh muốn thành công. Lý Ái Khanh, không biết Thiên Long vệ thủ tướng là người thế nào? Sáng nay, chấp nhận được phòng giữ kinh đô quân chỉ báo, nói là đêm qua Ninh Phàm tập kích Tuyên Võ Môn, mà may mắn có ngươi Thiên Long vệ trợ giúp, lúc này mới không có dẫn đến thảm trạng phát sinh. Nói đến, chớ còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Nhị hoàng tử bưng lên một bát cháo, uống một ngụm đối với Lý Nhật Sơn nói ra. Lý Nhật Sơn thì là đội vàng buông xuống bát đũa, cuống quýt đứng dậy đối với nhị hoàng tử không người nói ra: "Chúng ta Lý gia đời đời hưởng thụ hoàng ân, có thể vì bệ hạ phân ưu là vinh hạnh của ta. Nếu là bệ hạ ưa thích, đây chính là Thiên Long vệ chỉ huy lệnh bài, có tấm lệnh bài này tại, bệ hạ Thiên Long vệ ngay tại ngài trong khống chế." Nhị hoàng tử cho bên cạnh một tên tiểu thái giám ánh mắt, tiểu thái giám ngầm hiểu, chậm rãi tiến lên tiếp nhận Lý Nhật Sơn lệnh bài trong tay, sau đó chậm rãi bỏ vào nhị hoàng tử ngự án phía trên. Nhị hoàng tử đối với Lý Nhật Sơn biểu hiện rất là hài lòng. Hắn cũng thích cùng loại này lại nghe lời lại thông minh lão hổ ly kết giao. Bớt việc, còn thức thời. Lý Nhật Sơn gặp nhị hoàng tử trên mặt thần sắc càng lúc càng tốt, hắn biết là thời điểm nên thêm một buổi lửa. "Bệ hạ, tiến tổ từng có tổ huấn, Thiên Long vệ là bệ hạ hộ thân phủ. Mặc dù Thiên Long vệ làm việc quyết đoán, khắc địch thiên quân văn mã, coi như cái kia Linh Phàm tiểu nhi lại thế nào lợi hại, ở trên trời rồng vệ trong tay cũng bất quá chính là một cái chưa lớn lên giống như hài đồng bình thường, nhưng là quyết không thể trở thành đi, Lý Ái Khanh." Cho biết Lý Nhật Sơn lời nói vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị nhị hoàng tử lạnh giọng đánh gãy. Nhị hoàng tử nghe cả một đời yến hoàng lại nhải, hiện tại hắn cũng làm thượng hoàng đế cũng không thích nghe người khác lại tiếp tục lại nhải. Gặp Lý Nhật Sơn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhị hoàng tử lòng sinh một kế. "Lý Ái Khanh, gần nhất cái này giang nam nước đổi, duyên hải ra qua, tạo thành rất nhiều lưu dân, rất là để trong tâm phiền. Nhưng là cái này quốc khố ngươi cũng biết, quốc gia chính vào đánh trận." Trong lúc nhất thời Lý Nhật Sơn ánh mắt một lăng, trong lòng thầm mắng, cái này đáng chết. May mắn không có đặt cửa ở trên người hắn, thật đúng là một cái lòng tham không đáy xuất sinh. Có thể bày tỏ trên mặt, Lý Nhật Sơn vẫn như cũng là làm ra một bộ chủ quan lăng nhiên dáng vẻ đối với nhị hoàng tử bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó hô lớn nói: "Bệ hạ, ta Lý gia còn có bạch ngân 20,000 vạn lượng, đều có thể hiến cho bệ hạ." "Bao nhiêu? Người nói bao nhiêu?" Nhị hoàng tử người trực tiếp trợn tròn mắt. Chương 326, 2 vạn vạn lượng bạch ngân. Chương 326, 2 vạn vạn lượng bạch ngân. Hắn biết Yến Hoàng nhiều năm như vậy lưu lại không ít bộ liếng, hắn vốn cho rằng có thể tại Lý Nhật Sơn trong tay muốn cái 1-2 ngàn vạn lượng bạch ngân liền đã không tệ, nhưng là bây giờ, liền dù là hắn thân là hoàng tử, giờ phút này cũng không khỏi đến bị Lý Nhật Sơn đạo nói cho kinh lấy. Bất quá, cái này cũng không tệ hắn, mà lại Lý Nhật Sơn cũng xác thực không có lừa hắn. Lý gia hiện có bạch ngân không sai biệt lắm thật đúng là có 20,000 vạn lượng, đây là một cái phỏng đoán cẩn thận, còn không tính Lý gia tại cả nước các nơi bất động sản khế đất. liền cho dù là Yến Hoàng vừa mới đăng cơ thời điểm, lần thứ nhất cùng Lý Nhật Sơn gặp mặt lúc, đều bị Lý Nhật Sơn lời nói cho kích động dòng dã vài ngày không ngủ cảm giác. Nhị hoàng tử trên mặt biểu tình khiếp sợ thật lâu không có lui tán, nhìn Lý Nhật Sơn trong lòng cũng không khỏi tự hào đứng lên. 20000 bạc lượng, đó bất quá là đời trước tộc trưởng giao cho hắn thời điểm nói cho hắn biết, mà cái số này cũng là kỳ trước tộc trưởng nói tới. Về phần Lý gia đến tột cùng có bao nhiêu tiền, liền ngay cả hắn cái này làm tộc trưởng đều không rõ ràng. Hoa là được, dù sao một đời một thế cũng xài không hết. Bệ hạ, các loại sau đó, ta chắc chắn trở lại trong tộc, đem ta Lý gia tất cả tài phú từng cái đưa đến kinh đô hiện lên cho bệ hạ. Ai, Lý Ái Khanh, giờ phút này ta Yến quốc nhiều như vậy nạn dân vẫn chờ tiền này đến cứu mạng đâu. Không bằng, ngươi ngay hôm đó lên đường đi. Nhị hoàng tử trực tiếp đánh gãy, đối với Lý Nhật Sơn nói ra. Lý Nhật Sơn mừng thầm trong lòng. Hắn còn tại tìm cơ hội nghĩ đến như thế nào mới có thể an toàn rời đi kinh đô đâu. Cái này nhị hoàng tử cái này không phải liền là cho hắn chế tạo cơ hội sao? Thật đúng là ngủ gật có người đưa gối đầu a. Bọn hắn lần này chính là vì tới cứu người hắn cũng không muốn đến lúc đó, người không có cứu được, chính mình lại trở thành con tin cản trở. Nhưng là loại tình huống này, vẫn là phải từ chối nhã nhặn một chút, mới lộ ra chân thực một chút, thế là Lý Nhật Sơn vội vàng nói, "Vậy hạ, hiện tại tuyệt đối không thể a. Còn có nhiều ngày như vậy rồng vệ chú đóng ở ngoài cửa thành, một khi Lý gia chủ không cần nhiều lời. Ngươi không cần sợ, chấm đáp ứng ngươi, các loại phản loạn kết thúc về sau, cái này 30 000 thiên long vệ chấm nhất định sẽ còn nguyên trả lại cho ngươi. Chấm chính là cựu ngũ chí tôn, nói chuyện miệng vàng lời ngọc, ngươi không cần phải lo lắng. Về phần an toàn của ngươi, ta tự sẽ phái người và ngươi cùng một chỗ chạy về Lý gia, thế nhưng là, bệ hạ chấm mệt mỏi, Lý gia chủ, ngươi đi xuống trước đi." Thu thập xong liền chuẩn bị khởi hành trở về Lý gia đi. Lý Nhật Sơn thấy thế, chỉ cảm thấy giờ phút này trên mặt mình lại tái nhợt mấy phần, sau đó đành phải đối với nhị hoàng tử lần nữa hành lễ, sau đó run run rẩy rẩy đi ra ngự thư phòng. Nhị hoàng tử nhìn xem Lý Nhật Sơn chán trường thân ảnh, trong lòng lại không khỏi lần nữa đắc ý. Lao ra hỏa, nhiều tiền như vậy, ngươi Lý gia còn muốn lấy chính mình cầm. Chấm đều không có ngươi Lý gia có tiền, đều lấy ra đi ngươi. Ha 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 ha, nhị hoàng tử mừng rỡ trong lòng, đắc ý nói. Có nhiều như vậy tiền, hắn liền có thể đại lực chỉnh đốn quân bị, dạng này, nhất thống toàn bộ đại lục, đây còn không phải là ở trong tầm tay. Chờ đợi mình nhất thống đại lục, Diệt Nam Ngụy cùng Man Hoang Nguy quốc, chính mình là mảnh đại lục này duy nhất hoàng, chính là thiên cổ nhất đế. Đến lúc đó, coi như mình đến vị bất chính, vậy thì thế nào đâu? Thiên hạ này, chỉ có thể là chấm. Mà đúng lúc này, ngự thư phòng trước cửa chỉ nghe truyền đến tiểu thái giám thanh âm cung kính. Trần đại nhân, ngài đã tới. Bệ hạ ngay tại trong ngự thư phòng, cùng chúng ta nói qua Trần đại nhân ngài đã tới đằng sau, có thể trực tiếp tiến, không cần bẩm báo. Trần Lâm nghe xong, cũng là có chút nhẹ gật đầu, trong lòng cuối cùng điểm này bất mãn cũng là triệt để tan thành mây khói. Sau đó cũng là đẩy cửa ra, trực tiếp đi vào. Lâm Nhi, ngươi đã đến. Mau tới, chấm nhớ ngươi muốn chết hắn hôm qua uống rượu quá nhiều, vừa lúc bên cạnh một tên cung nữ hắn vậy mà cảm thấy cùng trưởng công chúa có 3 phần tương tự, cho nên đêm qua liền không có chuẩn bị lên đường Trần Lâm, mà là mang theo tên cung nữ kia đi chính mình tầm điện. Không quá sớm bên trên thấy một lần, cung nữ kia cũng chỉ là hình dạng giống nhau đến mấy phần, bất quá vẻ mặt và thần thái có thể kém xa. Nhất là cô này tao kình, cùng trong ấn tượng của hắn cô thế nhưng là một chút không giống mới. Hắn coi như ưa thích loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Cho nên, sáng nay tỉnh đằng sau, trực tiếp không chút do dự đem cái kia cũng không biết tên gọi là gì nữ nhân đưa đến Trần Lâm Na cho nàng nuôi giận, về phần chết sống, hắn cũng không quan tâm. Ai lại sẽ quan tâm một con run rế sinh từ đâu? Dù sao cũng không trọng yếu không phải. Nhị hoàng tử nắm Trần Lâm tay ngọc, nghe trên người nàng mùi máu tanh nhàn nhạt mùi vị, là hắn biết Trần Lâm đã bất giận, sau đó liền đem hôm nay tuyên võ môn phát sinh hết thảy cùng Trần Lâm lại tự thuật một lần. Mà Trần Lâm nghe vậy thì là nhíu mày, một mặt nghiêm túc nói, "Vậy hạ, phòng giữ kinh đô quân chỉ là một đám không có tác dụng gì phá hôi thôi, không được tin hoàn toàn mà lại, theo thám tử của chúng ta có được tin tức, Linh Phàm rất có thể đã dẫn người vào thành. Giờ phút này, nói không chừng liền giấu ở địa phương nào." "Cái gì? Lời ấy coi là thật? Vậy những thứ này phòng giữ kinh đô quân cùng Thiên Long vệ cũng dám lừa gạt chấm?" Nhị hoàng tử kích động nhảy vọt một cái đứng lên, một mặt không thể tin hỏi. Nếu là Ninh Phàm thật vào thành, vậy hắn hôm nay cao hứng mới vừa buổi sáng tính là gì? Tính toán hắn trắng vui vẻ sao? Mà Trần Lâm nghe vậy thì là lắc đầu tiếp tục nói, cái này không nhất định đạo, bệ hạ, Ninh Phàm bản ý chính là vì mê hoặc chúng ta. Cho nên, ở cửa thành chửi mẹ chuyện này rất có thể là thật. Chỉ bất quá, có thể là tìm người dịch dung thôi, mục đích đúng là vì mê hoặc chúng ta ân, cái này cũng có khả năng, Ninh Phàm người này quỷ kế đa đoan, nói không chừng chính là vì mê hoặc chúng ta mới cố ý làm như vậy. Đám người kia cũng không có gặp qua Ninh Phàm, tự nhiên không biết là thật hay giả. Nhưng là, Lâm Nhi, nếu Ninh Phàm rất có thể đã vào thành, vậy chúng ta nhất định phải sớm tính toán mới được. Ngươi nhìn Lý gia chuyện này chẳng phải chăng có thể tín nhiệm bọn họ? Nhị hoàng tử nghi ngờ hỏi. Mặc dù Lý gia đối với hắn sức hấp dẫn rất lớn, nhưng là còn không đến mức để hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Trần Lâm nghe vậy, cũng là do dự một chút nói ra, "Bệ hạ, ta trong mấy ngày qua tại trong tàng thư các đọc qua điện tịch, thật đúng là tại có quan hệ hoàng thất ghi chép bên trong tra được một chút vết tích. Nghe đồn, Yến tổ Lý thị tổng cộng có 2 huynh đệ, mà tới Yến tổ thành lập Yến quốc đằng sau, huynh đệ của hắn thì là mai danh nhận tích, không còn có bất luận cái gì ghi chép. Mà tại các triều đại đổi thay trong điện tịch, cũng là ghi chép qua mấy lần trên trời rơi xuống thần binh, vì ta Yến quốc trừ bỏ họa lớn ta cũng hỏi thăm quý cương bọn người, bọn hắn đối với Lý thị tựa như là dấu ở chỗ tối giống như dã thú cũng là giữ kín như bưng. Rất có thể, Lý thị cái gọi là bảo đảm rồng bộ tộc là thật. Mà lại, Căn cứ Lý Nhật Sơn lời nói, năm đó trận kia bắt vương chi loạn, thật đúng là có thể là bọn hắn bảo đảm rồng bộ tộc xuất thủ. Chi kia Thiên Long vệ ta phái người đi điều tra qua, kém một chút liền bị bọn hắn phát hiện. Chi bộ đội kia trình độ kinh khủng, hoàn toàn không kém gì Đinh Phạm Quỷ quân, thậm chí càng mạnh. Ta luôn luôn cảm giác những cái kia Giang Nam phái tới mặc giáp vệ sĩ cũng không dựa phổ, mà lại ta có dự cảm, bọn hắn căn bản đánh không lại Đinh Phạm Quỷ quân cùng Vũ Lâm Cưới. Vậy không bằng chúng ta phái những này mặc giáp vệ sĩ đi chính diện chống cự Đinh Phạm, sau đó khiến cái này Thiên Long vệ hồi thành nội, cho Đinh Phạm tới một cái xuất kỳ bất ý. Nhị hoàng tử nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Trần Lâm lời nói cũng là chính giữa hắn ý muốn, hắn cũng sớm đã có tính toán như vậy. Thế là hắn đem ngự án phía trên lệnh bài đưa cho Trần Lâm, sau đó trầm giọng nói ra: Lâm Nhi, đây là Thiên Long vệ lệnh bài, ngươi cầm đi tìm bọn họ, đem cái kia 30000 Thiên Long vệ bí mật điều vào trong kinh đô. Lần này ta muốn cho Đinh Phạm một kinh hỉ. Chương 327 Giang Nam ngập chuột. Chương 327 Giang Nam ngập chuột. Hôm sau, Lâm tướng phủ. Thời khắc này trong bầu trời có chút u ám, nặng nề mây đen lít nha lít nhít hoành trải tại kinh đô thành phía trên, cùng Lâm tướng phủ cửa ra vào màu đỏ chót trang trí lộ ra không hợp nhau. Lâm tướng ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh, trên thân mặc dù mặc hoa lệ, nhưng là trên mặt thần sắc lại là cực kỳ nghiêm túc, căn bản nhìn không ra đây là một kiện việc vui. Trong đại sảnh, Quý Cương Tờ ơn lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Hắn một hồi nhìn về phía Lâm tướng, một hồi lại thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Mà theo hai đạo kinh lôi vang lên, trong bầu trời bắt đầu lít nha lít nhít rơi xuống như là lông châu giống như mưa nhỏ tí tách nhỏ xuống trên mặt đất. Sau một lát, có một tên thân mang vũ thoa nam tử bước nhanh hướng phía trong môn đi tới, sau đó dán tại Quý Cương bên thai nhỏ giọng nói: "Đầu, đều tìm qua, toàn bộ kinh đô trong thành, căn bản không có Ninh Phạm bóng dáng." Quý Cương nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, sau đó có chút không thể tin hỏi: "Ngươi xác định từng nhà đều tìm sao? Coi là thật không có Ninh Phạm đám người tung tích. Bọn hắn nếu là muốn cứu người, chắc chắn sẽ không đơn thương độc mã chui vào kinh đô thành, cho nên chỉ cần nghiêm tra, nhất định sẽ phát hiện dấu vết, có thể các ngươi làm sao có thể cái gì cũng không tìm tới?" Tên thủ hạ kia cũng là sửng sốt một chút, ngẫu nhiên có chút hổ thẹn nói: "Đâu, chúng ta thật cẩn thận đã tìm, thế nhưng là xác thực không có phát hiện bất cứ dấu vết gì à. Mà lại, nhân thủ của chúng ta cũng không quá đã đủ dùng. Sáng nay bên trên, bệ hạ hạ chỉ ý, đem người của chúng ta điều đi hơn phân nửa, mà lại, chúng ta sống đều bị vừa mới chạy tới binh sĩ mặc hắc giáp thay thế, thật không biết bọn hắn là ai, bất quá khí thế trên người kia thật đúng là dọa người, chỉ là hiện nay trong tay chúng ta nhân mã đều không đủ 5 vạn người. Thật sự là cha không đến a." Quý Cương nghe vậy cũng là trở nên bắt đầu trầm mặc. Buổi sáng hôm nay, Trần Lâm mang theo nhị hoàng tử ý chỉ, đem bọn hắn nơi này dòng giá điều đi 200000 bộ đội đi trấn thủ cửa thành. Lúc đầu Quý Cương hay là 10000 cái không vui. Bất quá, Trần Lâm lại là vô tình hay cố ý cùng hắn tiết lộ một cái tin tức rất quan trọng. Đó chính là bọn này binh sĩ mặc hắc giáp là người của Lý gia. Vừa nghe đến Lý gia, liền xem như Quý Cương cũng là có chỗ kiêng kỵ. Hắn muốn nghĩ phái người đi tìm hiểu một chút tin tức, nhưng là vừa nghĩ tới Quý gia lão thái quân tự mình cho hắn biết cái kia tin, khẩu khí này, liền xem như hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng là cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. "Đi, đừng oán trách. Tiếp qua mấy canh giờ chính là Phương gia đến đón dâu canh giờ, nói cho các huynh đệ đều cho ta nhìn chằm chằm, một cái người khả nghi đều không cho ta buông tha." Quý Cương lạnh lùng phân phó nói. Mà các loại thủ hạ sau khi đi, Quý Cương cũng là thở thật dài. Nếu không phải vì Quý gia, hắn mới sẽ không tụ tên cầu hoàng đế này điều khí đâu. Để bọn hắn đi cửa ra vào cản trở Đinh Phạm. Khi bọn hắn là phá hôi sao? Những ngày này, bọn hắn đám người này tại kinh đô có thể nói là làm đủ trò xấu. Thoải mái đê bớm. Coi trọng nhà ai tiểu nữ hoa, trực tiếp tới cửa liên đoạn, xem ai không vừa mắt, trực tiếp liên đánh, còn không có nhận qua dạng này điều khí đâu. Quý Cương trong lòng kìm nén một cỗ oán khí, đảo mắt lại nhìn thấy mặt mũi tràn đầy tái nhợt Lâm Hạc Hiên, ngoài miệng cũng là không nhịn được giễu cợt nói: "Chậc chậc chậc, Lâm đại nhân, ngài nghe thấy được sao? Người của chúng ta thế nhưng là lật khắp cả tòa kinh đô thành đều không có tìm được ngài con rể tốt Đinh Phạm a." Quý Cương cố ý tăng thêm "con rể tốt" ba chữ, sau đó lại đột nhiên mười phần ngượng ngùng đối với Lâm Hạc Hiên tiếp tục nói: "Lâm đại nhân, ngươi nhìn ta cái miệng này, thật sự là không có ý tứ a. Ngài con rể tốt là Phương gia thiếu gia, cũng không phải cái gì Đinh Phạm, bất quá ngài yên tâm, bệ hạ đều đã cùng chúng ta nói rõ ràng. Chúng ta những người này chức trách chính là vì cam đoan Lâm tiểu thư an toàn, nhưng mà, bệ hạ nghe nói Phương thiếu gia có thể có chút thiên chân vô tả, cho nên để cho chúng ta mấy cái tại Phương thiếu gia nhập động phòng thời điểm, đi vào cùng một chỗ trông nom một chút." Quý Cương nói, khóe miệng cũng là không khỏi hiện lên một vòng cười dâm đãng, tiếp tục nói: "Nghe nói Lâm tiểu thư xinh đẹp như hoa, đẹp như tiên nữ, thật không biết tư vị như thế nào, hy vọng đừng cho người thất vọng." "Đâu ngươi?" Lâm Tương tức giận đem trong tay chén nước quẳng xuống đất, dùng ngón tay giận dữ chỉ hướng Quý Cương, nửa ngày đều không có nói ra một câu. "Hừ, con tưởng là chính mình là cái gì Lâm Tương đâu?" Thứ gì? Quý Cương không có chút nào bận tâm Lâm Tương cảm thụ, ở trước mặt liền trực tiếp chào phúng đứng lên. Xoay người, Quý Cương lại nhìn phía ngoài cửa thê thê róc rách bên mưa, cũng là không nhịn được cảm khái nói: "À, mây ép dã mưa mưa lớn, lạnh ngõ hẻm thâm vũ trải lưới la. Chọc lãng lật không buồn cong lên, cô hồn chìm chỗ tận bệnh tuyết giảm. Trận mưa lớn này, nhất định là các ngươi Lâm gia nhân ai ca." Ngoài thành, Bạch Phong xuất lĩnh lấy Vũ Lâm Cưới 200000 đại quân, giờ phút này liền lặng lẽ meo meo tiềm phục tại kinh đô ngoại thành cách đó không xa trong một chốn sân gốc. Tại ở giữa nhất, có một tòa trang trí cực kỳ xa hoa xe kéo, Lý Đức Toàn cùng kính lái xe ngựa, mà Bạch Phong bọn người thì là giữ im lặng đứng ở một bên. Mà theo giọt mưa nhanh chóng rơi xuống, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp nhỏ xuống tại Bạch Phong đám người trên áo giáp, phát ra binh binh bang bang thanh âm, nhưng là dòng dã 200.000 người, lại không một người phát ra tiếng vang, toàn bộ hẻm núi an tĩnh liền như là tĩnh mịch bình thường. Yến Hoàng thân mang một bộ long bào, giờ phút này đang ngồi ở trong long liễn nhắm mắt dưỡng thần, mà theo trong bầu trời một tiếng lại một tiếng kinh lôi vang lên, Yến Hoàng cũng là chậm rãi mở ra cặp kia bao hàm uy nghiêm hai mắt, đối với long liễn bên ngoài trầm giọng dò hỏi, Bạch Phong, khi nào phát động tiến công? Ở bên ngoài Bạch Phong cùng còn lại Vũ Lâm cưỡi 18 lộ thống soái thân thể đều là hơi chấn động một chút, sau đó cùng nhau hướng phía Yến Hoàng chỗ long liễn một gối quỳ xuống. Bạch Phong bọn người mặc dù không thấy Yến Hoàng long nhan, nhưng cũng chính là cúi đầu, mười phần cung kính nói, bẩm bệ hạ, Linh Tương quân vừa mới truyền đến tin tức, bọn hắn đã thành công tiến vào kinh đô, chờ chúng ta bên này công thành, bên kia liền sẽ trực tiếp động thủ, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, nhất cử cầm xuống. Yến Hoàng trầm tư một lát, cuối cùng trong giọng nói đột nhiên trở nên băng lãnh đứng lên, đối với Bạch Phong lánh lánh hạ lệnh, lập tức phát binh, lệ thuộc Giang Nam, vũ khí người, giết không tha. Mặt tướng lĩnh mệnh. Bạch Phong bọn người trong mắt chợt bộc phát ra ý chí chiến đấu dày đặc, sau đó chỉ gặp Bạch Phong chậm rãi đứng dậy, đối với sau lưng vô số chờ xuất phát Vũ Lâm cưỡi cao giọng quát, bệ hạ có mệnh, công phá cửa thành, lệ thuộc Giang Nam vũ khí người, vô luận người nào, giết không tha. Kinh đô tuyên võ môn. Lưu Khải Sơn một mặt lười biếng tựa ở trên ghế đu, một bên còn để đó mấy vỏ rượu ấm, mười phần hài lòng khẽ hát. Tại bên cạnh hắn một tên thủ hạ có chút lo lắng nói ra, đô đốc, buổi sáng hôm nay trong cung có chỉ ý, đem những binh sĩ mặc hắc giáp kia tất cả đều mang vào thành. Chúng ta cái này vạn nhất nếu là lại đụng đến Linh Phàm công thành, vậy phải làm sao bây giờ à? Mà Lưu Khải Sơn thì là không thèm để ý chút nào nói ra, sợ cái rắm. Làm bằng sắt đô đốc, dòng nước hoàng đế. Bọn hắn đánh trận quan chúng ta điều sự. Dựa vào cái gì để chúng ta cho bọn hắn đi bán mạng? Lại không trả tiền, có chuyện, để đám kia đem Giang Nam chuột mập đi lên đỉnh lấy quý cương mang theo cái này 300. Không 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 Giang Nam mặc giáp vệ sĩ, những ngày này tại kinh đô trong thành cũng là khiến cho dân sinh ai điếu, phong bình cực kỳ không tốt. Rất nhiều bách tính đều ở sau lưng thầm mắng bọn hắn là Giang Nam chuột mập. Ngày bình thường từ một nơi bí mật gần đó gặp án quốc gia, các quốc gia gặp nạn rồi, lại lớn lắc xếp đặt chạy đến khi nam phách nữ, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Một loạt này thao tác, cũng là để dân chúng ở trong lòng đối với nhị hoàng tử sớm có bất mãn.